Chương 987, Đại Hộ Pháp 1, chương 987, Đại Hộ Pháp 1, Cổ Nguyệt Trấn bên trong có từng đạo cường hành khí tức bộc phát, trong một chớp mắt liền đằng không mà lên, những nhân thủ này cầm đủ loại pháp bảo, có đỏ thẫm như máu trường đao, lóe ra nồng đậm hắc khí trường mâu, hắc phiên, khốc tăng đồng, ra người cả xa. Cho người ta một loại cực lớn cảm giác các bách. Từ Thiên Nam bọn người đem khí tức trong nháy mắt tăng lên, như lâm đại địch, nơi đây có rất nhiều cao thủ hội tụ, giữa lẫn nhau khí chàng giao hội, khí thế hung ác ngập trời, âm phong trận trận, cũng không động thủ liền có thể cảm giác được phảng phất có oan hồn kêu rên, bầu thiên đô trở nên tối tăm mờ mịt, mờ đi, nơi đây phòng ốc cực kỳ kiên cố, bình thường pháp thuật căn bản đánh không nát, công không phá được, có thể Lý Ngôn Sơ vừa rồi một tiếng quát lạnh, liền phòng ốc sụp đổ, đất rung núi chuyển, đem Cổ Nguyệt trấn bên trong cao thủ cùng nhau bước ra. Cái này bỗng nhiên xuất hiện cổ lão thành trấn bên trong, lúc này bị một cố cường đại uy áp bao phủ, một cái vóc người có chút mập ra trung nhân nhân, mọc lên một tấm hình chữ nhật mặt, con mắt hẹp dài, quần áo khảo cứu, không giống như là ăn người hung ma, giống như là một tên cực kỳ thành công người làm ăn, nhưng hắn khí tức trên thân lại hung hăng nhất, so lúc trước nam tử mũi ưng kia càng thêm cường đại, lúc này trong con mắt của hắn ẩn ẩn có nộ khí hiện hiện, giết sạch bọn hắn. Vừa mới nói xong, những này tại cổ lão trong thành trấn cao thủ động, nắm lấy đủ loại pháp bảo cường đại giết đi lên. Có thể Lý Ngôn Sơ nhanh hơn bọn họ, bước ra một bước, chính là đất rung núi chuyển, toàn bộ Cổ Nguyệt trấn đều lắc lư đứng lên, hắn cũng không thi triển bất luận thần thông nào, bước ra một bước liền lướt đi mấy chục trượng, ven đường tất cả cổ lão thành trấn cao thủ đều bị đụng nát, hải cốt không còn. Phía sau hắn Từ Thiên Nam, Trường Mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm, Tiêu Sách, Vệ Hành năm người tế lên thần thông, theo hắn giết đi lên, thần sắc nghiêm nghị, mấy người kia hoặc là chẳng yêu trừ ma cao thủ, hoặc là quật khởi mạnh mẽ thiết yêu, cho dù lúc này địch nhiều ta ít, bọn hắn cũng cực kỳ quyết tuyệt. Chỉ là gặp đến một màn này, bọn hắn năm người vẫn không khỏi sửng sốt, không chỉ có như vậy, vừa rồi tiếng la giết trùng thiên trong trấn lập tức yên tĩnh một chút, không ai từng nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lực lượng tiêu tán, chỉ bằng thân thể này giống như này cường hành. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, đến. Một tiếng quát lạnh, trước người hắn hai tôn cao thủ trong nháy mắt như là mất hồn bình thường, một người cầm huyết sắc trường đao, một người cầm trong tay bạch cốt phiên, chỉ là cái này hai kiện tà dị pháp bảo, liền cực kỳ để cho người ta kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ hai tay nô ra, đem hai người đầu bắt lấy, đâm vào một khối, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này hai tôn cao thủ đầu lập tức hóa thành huyết vụ. Vừa rồi vừa va chạm này bên trong, hai người nguyên thần cũng đã chôn bụi. Người này đến tột cùng là ai? Nhục thân vậy mà đáng sợ đến loại tầng thứ này. Cái kia thoáng có chút mập ra trung niên nhân không khỏi mười phần kinh hãi. Hắn là Thiên Ma giáo tứ hộ pháp, thấy vậy lập tức tế lên một viên hơi nước trắng mịt mờ hạt châu, trong hạt châu có một đạo hắc khí, trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm sát khí, loang thoáng có tiếng gào rú, cực kỳ thê lương. Lý Ngôn Sơ thế như mãnh hổ, lấy thế dễ như trở bàn tay, giết vào những này ma đạo cự phách bên trong, không động dùng bất kỳ đạo thuật thần thông, chỉ quyền cước của hắn liền ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong lúc thoáng qua, lại đem Cổ Nguyệt trấn cao thủ tàn sát không còn. Từ Thiên Nam bọn người vừa rồi đang cùng nơi đây ma đạo cự phách giao thủ, còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền bị Lý Ngôn Sơ đánh nổ. Lúc này, viên kia hạt châu màu trắng bị Thiên Ma giáo tứ hộ pháp tế đứng lên, hóa thành một cái cực kỳ diễm lệ vũ mị ma nữ. Ma nữ này quần áo trên người cực kỳ thanh lương, trang dung đẹp đẽ, làn da tuyết trắng, trên người có câu người tâm hồn mị lực, không phải phàm tục nữ tử, nhưng so sánh, nàng thẳng tắp bay về phía Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, lan. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ma nữ này trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nam tử trung niên kinh hãi. Đây chính là một kiện ma bảo, bên trong phong ấn một tôn ma nữ hối hận, câu người tâm hồn, có thể người xấu đạo hạnh, cái này ma bảo bị đánh nát, tứ hộ pháp lúc này đẳng không mà lên, hóa thành một tia ô quang, hướng Cổ Nguyệt trấn chỗ sâu bỏ chạy. Phịch một tiếng tiếng vang. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đập vào đạo ô quang này phía trên, ô quang phá thoái, hiện ra tứ hộ pháp bản thể, xương sống của hắn trực tiếp bị đánh gãy, một trưởng này là thuần túy nhục thân chi lực, tuy nhiên lại đánh hư không chấn động, tứ hộ pháp nguyên thần cực kỳ suy yếu, hơn nửa đoạn thân thể đã biến mất. Kinh hãi nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng quát, "Ma quân ở đâu?" Tứ hộ pháp lòng còn sợ hãi, kinh hoàng nói, "Ta không biết." Lý Ngôn Sơ không tiếp tục hỏi, hai tay hợp lại, trực tiếp đem hắn nguyên thần bóp nát. Có thể trở thành Thiên Ma giáo tứ hộ pháp, người này tu vi đã sâu không lường được, chính là nguyên bản bị phong ấn ở nơi đây trong tiên địa cực kỳ cao thủ hàng đầu. Bất quá hắn tại Lý Ngôn Sơ thủ hạ, tựa hồ cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, bây giờ nhục thân xác thực muốn so phục dụng khí huyết đan trước đó cường hành rất nhiều lần, trước kia thuần túy nhục thân chi lực, hắn tuyệt làm không được trình độ này. Từ Thiên Nam tiến lên hỏi, "Lý đạo trưởng, cái này ma tôn thần bí khó lường, nhất định là một tôn lục địa tiên tồn tại, còn có mấy đại hộ pháp thường tại trong đó, làm sao bây giờ?" Trung niên kiếm khách Dương Sâm cùng Trường Mi lão tăng mấy người cũng đem ánh mắt nhìn lại, vừa rồi Lý Ngôn Sơ xuất thủ, long trời lở đất, cho bọn hắn rung động thật lớn, đạo nhân tuổi trẻ lúc này liền trở thành mấy người chủ tâm cốt. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, "Tìm người cũng không khó, cứ như vậy mấy cái thành trấn, trực tiếp san bằng." Từ Thiên Nam bọn người chấn động trong lòng, đều bị Lý Ngôn Sơ trên thân cố khí thế này chấn nhiếp, loại này cổ lão thành trấn không biết ẩn chứa bí mật gì, cũng không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ, vị yêu ma quân ngay cả Triệu Thiên Sư đều không thể thăm dò, chỉ thấy một đôi mắt liền ngay cả bận bịu cắt đứt liên hệ, trừ cái đó ra, chỉ là cái kia lục đại hộ pháp, chính là cao thủ cực kỳ đáng sợ, thần bí khó lường, nhưng hôm nay, vị này Lý đạo trưởng lại muốn san bằng những này cổ lão thành. Chấn, mặc dù như vậy, Từ Thiên Nam bọn người nhưng trong lòng không khỏi đột nhiên sinh ra hào khí. Trung niên kiếm khách Dương Sâm bản chính là đi trảm yêu trừ ma chi lộ, sát khí cực nặng, bị Lý Ngôn Sơ cái kia cương liệt bá đạo khí thế trấn nhiếp, thầm nghĩ, đại trượng phu ứng như là cũng. Sau đó, Lý Ngôn Sơ dẫn theo cái này năm tôn cao thủ đem phụ cận cổ lao thành trấn đều đập nát. Mặc kệ là dạng gì ma đạo thần thông, đối với Lý Ngôn Sơ tới nói cũng không có tạo được áp chế tác dụng, mặc kệ là cường đại cỡ nào ma giáo cự phách, ở trước mặt hắn cũng chính là một quyền một trượng sự tình, năm đấm của hắn khuỵu tay chân bên trong liền ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như đắc đạo cao tăng bình thường, trên cổ lại mang người đầu chàng hạt ngũ hộ pháp chết, bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp nát nhục thân, những này thần bí khó lường ma đạo cự phách nhao nhao vỡ lạc, bị tàn sát không còn. Từng tòa thành trấn bị san bằng hóa thành phế tích. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ cùng mọi người đi vào một chỗ trong cổ thành, một cặp vợ chồng thi triển hai cái ma đao, một được một cái, trên không trung như điện quang bình thường, sát khí ngút trời, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Cực ít có người biết, Thiên Ma giáo nhị hộ pháp cùng Tam hộ pháp là vợ chồng, đạo lữ, nhất là am hiểu hợp kích chi thuật, bạo phát đi ra uy lực cực kỳ kinh người, ma đao kia cũng là giết người không tính toán lợi khí, vô cùng sắc bén, Phật môn kim cương thể phách tại cái này hai cái ma đao trước mặt, cũng là như giấy trắng bình thường. Thế nhưng là cái này hai cái ẩn chứa ngút trời sát khí ma đao chém vào Lý Ngôn Sơ trên thân, thân đao lại trực tiếp vỡ nát. Hai vợ chồng này trong lòng đại chấn, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra, liền tới đến nam nhân này trước người, nam tử trước mặt tế ra một khối màu đen tâm chắn, trong một chớp mắt, liền đem hai người bao phủ, phì một tiếng. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên. Không chỉ có đem cái này màu đen tâm chắn loanh thành mảnh vỡ, càng là trực tiếp nện ở nam tử này trên lồng ngực, luyện thành ma khu nam tử ngũ tạng lục phủ đều nát, xương cốt bẻ gãy, phụ nhân kia quát lạnh một tiếng, vô số cây mảnh như lông châu phi châm hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, phi châm này chính là cực kỳ ác độc pháp bảo, có thể phá hộ thể cương khí cùng rất nhiều hộ thuẫn. Chuyên môn dùng cho đối phó nhục thân cường hành yêu tộc cao thủ. Vâng. Những này ác độc phi châm nhưng lại chưa đâm vào Lý Ngôn Sơ nhục thân, liền nhao nhao vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nhất nhớ đá ngang đá vào nữ tử này trên đầu lâu, phình một tiếng, nữ tử đầu lâu nổ nát vụn. Luyện thành ma khu nam tử gặp thê tử bị đánh giết nhục thân, cho dù ngũ tạng lục phủ đều nát, vẫn như cũ quát lạnh một tiếng, thiêu đốt thần hồn nhục thân, khi tất cả người so lúc trước cường hành mấy lần. Chương 987, Đại Hộ Pháp 2, chương 987, Đại Hộ Pháp 2, ngươi dám đả thương nàng, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, từ chỗ nào xuất hiện một quản gia Long Ngạo Thiên. Hắn một tay nện ở nam tử này trên đầu lâu, so đầu của nam tử vỡ nát, một đen một trắng hai đạo nguyên thần từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, trong đó màu đen nguyên thần chính là nam tử kia hình tượng, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng lửa, đem thần hồn nhục thân cùng nhau thiêu đốt, đổi lấy cường hoành thực lực, chỉ là đem thực lực tăng lên mấy lần đằng sau, đối đầu cái này trẻ tuổi đạo nhân vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Lý Ngôn Sơ lấy tay bắt hắn lại nguyên thần, trực tiếp bóp nát. Một tiếng nói giản mua vang lên, ngữ khí lạnh nhạt, đạo hữu tu vi cường hành, chỉ là không khỏi sát khí quá nặng. Từ Thiên Nam bọn người chỉ cảm thấy có hồng trung đại lã ở bên tai vang lên, phản phất có người không ngừng tại bọn hắn tim nổi trống, đông đông đông. Cho dù mọi người tại chỗ đều là tam cảnh cao thủ, nhưng lại đều không chịu nổi một tiếng này khẽ nói. Trừ Mi lão tăng miệng niệm Phật hiệu, ý đồ ngăn cản cỗ này lực lượng đáng sợ, thế nhưng là trên người lực lượng chợt bị khống chế, thân thể bay lên không, bị người ta tóm lấy sau lưng nhấc lên. Đó là một người mặc ma y thiếu niên, chân mang một đôi giày cỏ, bên hông treo sắc bén lưỡi búa, tuy là thiếu niên, có thể một đôi mắt lại cực kỳ giàn mua, một chiêu liền đem Trưởng Mi lão tăng bắt lấy, nhấc trong tay. Từ Thiên Nam bọn người đều bị hắn loại này khí thế đáng sợ chấn động, không tự giác lui lại, một chiêu chế trụ Trưởng Mi lão tăng, mang ý nghĩa lúc này bọn hắn bất cứ người nào đi lên, đều là bị bắt, hoặc là bị đánh chết hạ chẳng. Lý Ngôn Sơ mắt như lánh điện, nhìn về phía thân này mặc ma y thiếu niên, người mặc ma y thiếu niên thản nhiên nói, đạo hữu như không dừng tay, mấy vị này không một kẻ nào có thể sống được, cái thứ nhất liền lấy trước lão tăng này khai đao. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất tại tự thuật một sự thật. Trưởng Mi lão tăng là Giang Nam Phật đạo khôi thủ, lại tại vô thanh vô tức bên trong, liền bị thân này mặc ma y thiếu niên chế trụ. Nguyên thần bên trong lấp lóe bạch quang, phụ nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt toán độc, sư tôn, đạo sĩ kia giết quách thần, không cần buông tha hắn. Ánh mắt mọi người kinh nghi bất định, không nghĩ tới thân này mặc ma y thiếu niên lại là phụ nhân này sư tôn. Chẳng lẽ hắn chính là Ma Quân? Trong lòng mọi người hiện hiện cái này đáng sợ suy nghĩ. Người mặc ma y thiếu niên cũng không để ý tới phụ nhân này lời nói, nhàn nhạt nhìn xem Lý Ngôn Sơ, như thế nào? Đạo hữu nếu là dừng tay, rời khỏi nơi đây, ta liền thả đám người rời đi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, vân đạo từ trước tới giờ không cùng yêu ma làm giao dịch. Người mặc ma y thiếu niên bình tĩnh nói, hai người bọn họ là đệ tử của ta, tại ngày này ma giáo đảm nhiệm hộ pháp, bây giờ ma quân nếu không ra, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn hai cái. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chỉ có một cái. Người mặc ma y thiếu niên thở dài, không sai, có thể chỉ có một cái liền cũng là tốt. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, vốn là ma đạo yêu nhân, bây giờ lại không phải người không phải quỷ, còn tại nói chuyện gì tình thầy trò. Người mặc ma y thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, đạo hữu mọc lên một đôi tuyệt nhãn, chắc hẳn cũng nhìn ra thứ gì. Chúng ta những người này bất quá là thịt cá trên thớt gỗ thôi, chỉ bất quá cũng nghĩ sống lâu một chút thời gian, luôn luôn tốt. Mọi người đều kinh, người mặc ma y thiếu niên bất luận đến tuột cùng là ma quân vẫn là hắn người, chỉ phần này thực lực liền kinh thế hai tụ. Thịt cá trên thớt gỗ. Ai có thể đem bọn hắn coi là thịt cá trên thớt gỗ? Trong lòng mọi người chấn động, Trường Mi lão tăng cố gắng muốn tránh thoát khống chế, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông, pháp lực đều bị giam cầm. Người mặc ma y tay của thiếu niên tựa hồ có một cỗ đặc thù ma lực, đem hắn nắm trong tay lại để lên. Hắn căn bản là không có cách cảm nhận được đối phương dùng chính là loại nào thần thông. Lý Ngôn Sơ từ tốn nói, ngươi là đại hộ pháp. Người mặc ma y thiếu niên khẽ bước cằm, ánh mắt bình tĩnh, danh tự này ta không thích, nhưng đích thật là dạng này. Người mặc ma y thiếu niên chính là hai vợ chồng này sư tôn, bọn hắn sư đồ ba người chính là đại hạ những năm cuối việc các bất tận ma đầu, tội nghiệp ngập trời, về sau nhập bí cảnh này cướp đoạt cường đại ma bảo, tuy nhiên lại bị vây ở nơi đây. Từ Thiên Nam ánh mắt kinh nghi bất định, người mặc ma y thiếu niên có thực lực như thế, lại chỉ là thiên ma giáo đại hộ pháp, cái kia ma quân đâu? Trong lòng của hắn có chút lạnh bước, nhịn không được phát lên hàn ý. Thiếu niên mắt nhìn lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ bên người phụ nhân kia nguyên thần, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, như thế nào? Riêng phần mình dừng tay, liền bình an vô sự. Sự tình phảng phất lâm vào cục diện bế tắc, đám người cũng không có nghĩ đến đường đường tam cảnh cao thủ, giang nam Phật môn khôi thủ, vậy mà trong nháy mắt biến thành con tin, mà bọn hắn những người này vậy mà đều trở thành đối phương thẻ đánh bạc, chưa phát giác trên mặt sinh ra ý xấu hổ. Lý Ngôn Sơ mắt như lãnh điện, bần đạo từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ thân hình liền biến mất không thấy. Người mặc ma y thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, cái này trẻ tuổi đạo nhân sát tính nặng như vậy, hắn cũng không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, chỉ cần đối phương tạm thời dừng tay. Không nghĩ tới đối phương nhưng như cũng không đồng ý, từ đâu tới lục thân không nhận sát thần. Người mặc ma y thiếu niên trong nháy mắt liền muốn đem trưởng mi lão tăng bóc chết, hắn chỉ là ngại phiền phức mà thôi, cũng không phải là sợ đạo sĩ kia. Sợ. Một đạo ánh đao lướt qua, ma y thiếu niên trưởng lực còn chưa thổ nạp ra ngoài, chôn bùi lão tăng này sinh cơ, cổ tay liền bị chém đứt tách rời. Lập tức nhìn thấy đạo nhân trẻ tuổi kia thân hình thoát một cái, liền đụng vào. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, một cô đáng sợ khí lưu hướng ra phía ngoài quyết tán, người mặc ma y thiếu niên bay ngược mà ra, trong ánh mắt hơi kinh ngạc cũng không dám tin. Đao thật là nhanh, khí lực thật là lớn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, vừa muốn thi triển thần thông, Lý Ngôn Sơ lại một quyền nện ở lồng ngực của hắn, một quyền này liền đem hắn đánh lùi lại 500 trượng, phòng ốc phá toái, hai chân của hắn trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu chiến hảo. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị người chặt đứt cổ tay, phá vỡ hộ thể thần thông. Người mặc ma y thiếu niên nhíu mày, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đem phụ nhân nguyên thần nắm ở trong tay, ánh mắt bén nhế, răng rắc một tiếng. Cái này toàn thân mùi máu tươi, oán khí nồng đậm đến cực hạn phụ nhân nguyên thần, trực tiếp chôn bụi. Người mặc ma y thiếu niên trong mắt hiện hiện nộ khí, không biết sống chết, hôm nay liền cùng ngươi phân cái sinh tử. Hắn bị thiên ma giáo nô dịch, trở thành đại hộ pháp, nắm giữ không thể diễn tả lực lượng, có thể đồng thời cũng đánh mất tự do. Cổ lão thành trấn bên trong cao thủ cũng chỉ có hắn ẩn ẩn cảm giác được tự thân vấn đề, chỉ bất quá hắn cũng trong bóng tối tụ lực, hy vọng có thể lật đổ ma quân thống trị, mà hai tên đệ tử này chính là hắn lực lượng trong đó một vòng. Ba người ma công tu hành không có sai biệt, thời khắc mấu chốt, hắn có thể đem nó thôn vệ, tăng cường lực lượng. Chưa từng nghĩ, cái nay trẻ tuổi đạo nhân sát tính càng như thế chi trọng, mà lại thân thủ nhanh như vậy. Trường Mi lão tăng rơi xuống trên mặt đất, cùng mọi người cùng nhau lùi lại. Lão tăng chắp tay trước ngực thấp giọng nói, hổ thẹn, suýt nữa lầm đại sự. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tên điêu người mặc ma y thiếu niên trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, thân cao trượng hai, như rất giống ma, mỗi cái đầu đều là mặt xanh lanh vàng, trong tay nắm một đôi lóe hàn quang yêu dị trường kiếm, mặt khác bốn cánh tay tế ra pháp bảo mạnh mẽ, thanh đồng linh đăng, hắc phiên, trắng loáng như ngọc đầu lâu, một viên không biết tên hung thú răng, phía trên có đạo đạo phù văn, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, ba đầu sáu tay có thể cho chiến lực của hắn gấp bội. Người trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ, ngươi cũng đã biết nơi này nước sâu bao nhiêu, có thể chết đối ngươi. Thanh âm của hắn ông tác hưởng, phản phất một ngụm cổ trung bình thường, cực kỳ ngột ngạt. Thanh âm này không phải nam không phải nữ, cùng vừa rồi loại kia thanh âm giản mua hoàn toàn khác biệt, có chấn nhiếp thần hồn uy năng đáng sợ, ma khí hình thành băng rùa quấn quanh ở tôn này ba đầu sáu tay ma thần trên thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, thân hình thoát một cái, đồng dạng thi triển ba đầu sáu tay, chỉ là trên người hắn khí tức mười phần cường mạnh bá đạo, phảng phất một tôn tiên đỉnh thần thánh giáng lâm nhân gian, chạm yêu trừ ma, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khí thế đáng sợ toát ra đến. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, người sắp chết, miệng đầy phun phân. Ba đầu sáu tay ma thần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia luôn tử càng như thế ác độc. Ầm ầm, hai tôn ba đầu sáu tay nhân vật cường hành đụng vào một chỗ, ngắn ngủi một lát, liền giao thủ mấy chiêu, từng đạo đáng sợ khí lưu lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, nổ lên từng đóa mây hình ấm. Cả tòa cổ thành trong nháy mắt biến thành phế tích, Từ Thiên Nam bọn người nhao nhao tế lên thần thông pháp bảo ngăn cản, nguyên bản trong cổ thành yêu ma ngoại đạo lúc này cũng thần sắc kinh hãi nhìn xem giao thủ hai người, bọn hắn vẻ khiếp sợ so Từ Thiên Nam bọn người càng thêm nồng đậm. Nhị hộ pháp, tam hộ pháp bị đạo nhân này giết, bây giờ lại cùng đại hộ pháp đấu tương xứng, thật hung một vị đạo sĩ. Trong lòng bọn họ gửi hy vọng ở đại hộ pháp có thể hàng phục cái này trẻ tuổi đạo nhân. Chương 988, thần bí ma quân, 1, chương 988, thần bí ma quân, 1, ầm ầm. To lớn bạo tạc mây hình nấm tiêu tán đằng sau, trên mặt đất liền chỉ có một tôn ba đầu sáu tay, quanh thân lấp loe kim quang thần nhân, đầu kia ba đầu sáu tay ma thần đã bị xé nát, hai cái sắc bén bảo kiếm bẻ gãy, bạch ngọc khô lâu bị đập nát, ánh mắt cũng bị bóp nát, mặt khác hai kiện pháp khí đồng dạng bị hủy. Đám người kinh hãi, cổ lao trong thành trấn cao thủ ma đạo lập tức mặt xám như tro, như rơi xuống hầm băng. Một đạo đầm nước chậm rãi hình thành, trong đầm nước có một bóng người hiện hiện, chính là lúc trước ma y lìa thiếu niên. Lúc này sắc mặt hắn càng tái nhợt, trên da trải rộng đáng sợ vết rách, mặc dù vẫn như cũng là bộ dáng thiếu niên, tuy nhiên lại hiện lên nhan sắc cực sâu lão nhân lùn đốn, lít nha lít nhít nhìn xem cực kỳ xứ người ta sợ hãi. Ma y thiếu niên vừa sợ vừa giận, trên người hắn khí cơ vừa rồi đã bị Lý Ngôn Sơ đánh nát, điều động sau cùng thần thông ngưng tụ thân hình nhưng cũng không làm nên chuyện gì, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân thi triển ba đầu sáu tay cũng không vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ bằng mượn thuần túy nhục thân chi lực, nắm đấm như cuồng phong bạo vũ bình thường, trong nháy mắt liền phá vỡ thể phách của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn thân thể xé nát, mà lại nguồn lực lượng đáng sợ kia đem hắn thân thể tịch diệt, cho dù thu ba đầu sáu tay pháp thân, bản tôn vẫn như cũ nhận lấy không thể xóa nhòa tổn thương. Ma Y thiếu niên ánh mắt toán độc, lạnh lùng nói, nơi này là thánh địa, các ngươi không trốn thoát được, cho dù ma quân không ra, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành chúng ta loại bộ dáng này. Ngữ khí của hắn băng lãnh, phản phất tại kể ra một cái cổ lao ác độc nguyền rủa. Lý Ngôn Sơ thu ba đầu sáu tay pháp thân, cười lạnh, ha ha. Ma Y thiếu niên cũng không hiểu hắn tiếng cười hàm nghĩa, chỉ là không hiểu cảm giác cái này trẻ tuổi đạo nhân tiếng cười cực kỳ xứ cho người khó chịu. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên, đem hắn đầu đập nát, Ma Y thiếu niên ngã xuống đất, nhục thân nguyên thần cùng nhau phá diệt. Một bên Từ Thiên Nam, trung niên kiếm khách Dương Sâm bọn người nghe nói người này nói, không khỏi cảm giác được một luồng khí lạnh không tên, hắn trước khi chết thanh âm bình tĩnh kia, phản phất cổ lão nguyên rủa bình thường ngôn ngữ, tựa hồ cũng không phải là làm bộ, sớm muộn cũng sẽ biến thành bọn hắn cái dạng này. Mặc dù cái kia Ma Y thiếu niên thân tử đạo tiêu, thế nhưng là đoán độc lời nói vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên hai, nơi đây cao thủ ma đạo thấy thế chạy tứ tán. Đây là cuối cùng một chỗ thành trấn, mặt khác thành trấn đều đã bị hủy diệt, trong thành cao thủ cũng bị tàn sát hơn phân nửa, còn lại đám người chạy tứ tán, ẩn nấp tại trong đường phố, Từ Thiên Nam bọn người muốn đuổi theo, Lý Ngôn Sơ lấy tay lấy ra cổ pháp vô hoa đại cung, kéo dây cung, một đạo sáng chói đến cực hạn mũi tên ánh sáng hiện hiện, hưu. Một đạo lưu quang trên không trung xẹt qua, phản phát xích hỏa lưu tinh, một tên còn chưa tới kịp triệt để thoát đi cao thủ thân thể bị tàn nát, hình thần câu diện. Lý Ngôn Sơ dựng cung cài tên, trong nháy mắt, liền đem lúc trước đào tẩu ma đạo yêu nhân bắn giết, cho dù là giấu ở trong phòng cũng vô pháp tránh cho. Toàn bộ thôn trấn hóa thành phế tích. Lý Ngôn Sơ người mặc đạo bào, cầm trong tay một tấm cổ pháp vô hoa đại cung, thần tiễn vô song, sát phạt bá đạo. Từ Thiên Nam thầm nghĩ, không chỉ nhục thân chi lực, chỉ là cái này bá đạo thần tiễn, đương đại đã khó gặp địch thủ. Phong Thần Cung vốn là một kiện tiếng tăm lừng lây sát khí, trong đó ra chỉ man hoang thiên địa bên trong những cái kia anh linh võ đạo ý chí, tại Lý Ngôn Sơ trong tay liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nơi đây trừ giam giữ Tiêu Sách cùng vệ hành bên ngoài, cũng không phát hiện còn lại tuổi trẻ thiên tiêu, nghĩ đến điều kiện cực kỳ hà khắc, mới có thể bị thiên ma giáo thu nạp, người bình thường lại tới đây có lẽ chỉ có bị ăn hạ chẳng. Khi mọi người rời đi, bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm mở mịt một mảnh, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa, như là nước chảy. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vốn đã phá toái phòng ốc lại như nấm mọc sau mưa mang bình thường lần nữa hiện hiện, phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thiên địa cổ lão thành trấn, đại khái sau mấy cái hô hấp, vậy mà một lần nữa khôi phục, phản phất không có trải qua vừa rồi hết thảy bình thường. Tê. Đám người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh nghi bất định, vô luận là ở vào đại lý tự cao tầng, kiến thức rộng rãi từ Thiên Nam, hay là du lịch thế gian trung niên kiếm khách Dương Sâm, có thể là trưởng mi lão tăng, cũng không từng gặp dị tượng như thế. Rõ ràng cái này cổ lão thành trấn đã bị hủy diệt, không chỉ có như vậy, từng đạo quang mang lấy những thành trấn này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, trong lúc thoáng qua, liền đem đám người bao trùm. Ba ba bá. Từng đạo bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Từ Thiên Nam, Trường Mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm, Tiêu Sách, Vệ Hành, bao quát Lý Ngôn Sơ, đều biến mất tại màn ánh sáng này bên trong, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Vệ Hành cùng Tiêu Sách khi tiến vào nơi đây đằng sau bị cao thủ vây công bắt, lại bị giam tại cổ nguyệt trấn bên trong, kỳ thật bọn hắn lúc trước vị trí trấn kia, phá toái khu phố cũng đã khôi phục. Chỉ là phạm vi cực nhỏ, lúc này cổ lão thành trấn một lần nữa hiện hiện, giống như thời gian lùi lại. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, hết thảy chung quanh đã trở nên mơ hồ, như là ảo ảnh, có thể nhìn thấy, lại không cách nào chạm đến. Trên bầu trời có chim bay lướt qua, đây chỉ là phổ thông phi cầm, có thể trong nháy mắt, lại lướt ngang ra hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, xuất hiện ở phía xa, loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, không phải cái này chim bay, đống nhiên có được một loại kỳ dị nào đó lực lượng, nói đúng ra là mảnh này đống nhiên xuất hiện thiên địa phảng phất không tồn tại bình thường, nguyên bản trống rỗng hiện hiện, thật giống như không gian được xếp phóng thích ra ngoài, bây giờ chim bay xuyên qua ở giữa, sau đó sẽ xuất hiện ở phía xa, những này cổ lao thành trấn vị trí thiên địa giống như chỉ có thể nhìn thấy, nhưng bản thân lại cũng không tồn tại bình thường. Một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên, cực kỳ cổ lão, quanh quẩn ở chỗ này, thật lâu chưa từng tán đi. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ quái lực lượng đã qua, mở mắt lần nữa, liền phát hiện chính mình thân ở tại một lối đi, hai bên cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, hắn nhịn không được nhíu mày, vừa rồi nguồn lực lượng kia cực kỳ huyền diệu, trong nháy mắt liền đem hắn kéo tiến đến. Tòa thành trấn này kiến trúc kiểu dáng cùng hắn hủy diệt vài tòa cổ lão thành trấn cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là nhìn mới chút, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian cũng phán đoán không ra đến tột cùng là trong đó tòa nào, cũng đã hủy diệt những cái kia trống rỗng cổ lão thành trấn khác biệt, nơi đây trên đường có thật nhiều người đi đường, đều là mặc đại hạ phục sức, có nam có nữ, trẻ có già có, người buôn bán nhỏ, giang hồ hiệp khách, nữ tử quần áo kiểu dáng phong cách cực đoan, Lý Ngôn Sơ câu lăn cửa ra vào nghiêng người dựa vào lấy vũ mị xinh đẹp nữ hài trẻ tuổi, quần áo trên người cực kỳ thanh lương, câu người tâm hồn, mảnh này cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng, phồn hoa tràn đầy khói lửa nhân gian. Lý Ngôn Sơ bén nhạy chú ý tới nơi này có rất nhiều người tu hành khí tức, không chỉ có ma đạo tu sĩ, còn có chính tông luyện khí sĩ, khí tức trên thân cực kỳ đang lúc bình thản. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn nhìn thấy có một tòa tiểu lâu trên lầu 2 ngồi một người nam tử trung niên, mọc lên mũi ưng, thần sắc căm trầm, đối diện có một cái vũ mị phụ nhân, đầu đầy châu ngọc, mang theo châm cài tóc vàng, khí chất yểu điệu, hai người không biết đang nói cái gì. Nam tử khuôn mặt Lý Ngôn Sơ cũng không lạ lắm, lúc trước cứu ra Tiêu Sách cùng vệ hành đằng sau, người này cầm trong tay bạch cốt phiên đến đây cả đường, nhìn nó khí tức độ cường hành, hẳn là thiên ma giáo một tôn hộ pháp. Cái này tựa hồ là thôn trấn này chưa từng hủy diệt trước đó cảnh tượng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Nếu là như vậy, lúc trước nơi đây không chỉ có rất nhiều cao thủ ma đạo, còn có rất nhiều luyện khí sĩ, cùng người bình thường, có thể phong ấn đến nay, lại chỉ còn lại có một chút ma đạo tu sĩ. Trong mấy mắt, Lý Ngôn Sơ liền muốn thông rất nhiều thứ, lúc trước những thành trấn này bị phong ấn, ẩn tàng giữa thiên địa, nhất định bạo phát cực kỳ hỗn loạn sự tình. Cơ hồ có thể dự đoán đến, lúc trước loại thảm liệt kia tình huống, chính đạo cao thủ đều chết hết, mãn thành phàm nhân chỉ sợ không phải biến thành ăn thịt, chính là bị tu luyện ma công tế luyện, ma đạo phương pháp tu hành làm đất trời báng giận, bao hàm rất nhiều huyết tế pháp môn, hoặc dùng người sống hồn phách tu luyện ma công, tu luyện chiêu hồn viên, hoặc dùng người sống huyết đục luyện chế đan dược, còn hữu dụng tím, sông xe luyện chế duyên thọ đan thuốc, đồng nam đồng nữ thân thể tinh. Khiết, cũng là vật đại bổ, hoặc là thải bổ nữ tự âm khí, không phải trường hợp cá biệt, không phải vậy, nếu như chỉ là trên công pháp khác biệt, ma đạo sẽ không bị người vây quét, thủ thiên hạ chỗ ghét. Cùng ma đạo giao thủ chính đạo cao thủ chết hết, phàm nhân ở trong đó tất nhiên hạ trạng cực kỳ thê thảm. Đương nhiên, nơi đây bầu trời bỗng nhiên nghiêng, đây là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, trong thành phàm nhân cùng người tu hành nhao nhao ngẩng đầu hoặc là chạy đến, thần sắc kinh hoàng không gì sánh được, vô luận là không có tu vi trong người người bình thường hay là chính ma hai đạo cao thủ, biểu lộ đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ sợ hãi, không biết làm sao, một cỗ không thể diễn tả lực lượng, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa phong ấn chống chết. Đối với tình huống lúc này, Lý Ngôn Sơ cũng không lạ. Lắm, có đôi khi khu quỷ sẽ tiến vào người chết ký ức, có đôi khi người chết chi niệm không tiêu tan, cũng có thể nhìn thấy hắn khi còn sống cảnh, mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt, nhưng đối với tiến vào nơi đây người tu hành tới nói, chỉ là làm một cái người đứng xem, sẽ không đả thương cùng bản thể, kế tiếp có lẽ sẽ công bố nơi đây bí mật, lúc này chắc chắn dẫn phát người lòng hiếu kỳ, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người tiếp lấy xem tiếp đi, có thể Lý Ngôn Sơ thần sắc lại đống. Nhiên trở nên lạnh, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, cười lạnh, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Chương 988, Thần Bí Ma Quân 2, chương 988, Thần Bí Ma Quân 2, hắn phản phất tại nói một mình. Sau một khắc, quanh thân tản mát ra vạn trượng kim quang, thương sóng một tiếng, tựa như long ngâm, một đao chạm phá cựu trọng tiên, cả phiến thiên địa phảng phất bị bổ ra bình thường, lại hình như một bức tranh bố bị xé mở. Lý Ngôn Sơ phá khốn mà ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ, Từ Thiên Nam, Tiêu Sách bọn người đồng dạng cũng là đứng tại chỗ, chỉ là lúc này, bọn hắn hai mắt nhắm chặt, thần sắc kinh hoàng, phảng phất lâm vào không thể diễn tả đại khủng bố bên trong. Lý Ngôn Sơ trong tay nhoáng một cái, thế ra lạc hồn chuông, keng. Một tiếng vang thật lớn. Thiên địa thanh minh. Lấy lạc hồn chuông làm trung tâm, một cỗ lực lượng thần bí hướng ra phía ngoài quét tán. Chấn động nguyên thần, đây là một kiện chân chính tiên khí, có được thần kỳ diệu dụng. Từ Thiên Nam bọn người nhao nhao tỉnh lại, phản phất rơi xuống nước người từng ngụm hô hấp, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ thu hồi lạc hồn trùng, ánh mắt nhìn về phía Từ Thiên Nam bọn người, Từ Thiên Nam bọn hắn phản phất vẫn chưa trở về tâm thần, hai con ngươi ngơ ngơ ngác ngác, Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, trầm giọng nói, còn không tỉnh lại. Phản phất hồng trung đại lão bình thường đình thai nhức óc. Từ Thiên Nam bọn người thân thể chấn động, khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù vẫn như cũ chưa từng bình phục tâm tình, nhưng nhìn thân hình như khói giống như nhạt đứng ở nơi đó đạo nhân tuổi trẻ kia, trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Từ Thiên Nam chấn cả kinh nói, vừa rồi ta một lần nữa bị kéo về cổ thành trấn bên trong, thẳng đến bầu trời nghiêng đám người cũng nhao nhao nói đến đây sự tình. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, có người trong bóng tối giở trò, ta cũng nhìn thấy chuyện này. Nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói, mọi người đều là giật mình, lập tức liền nghĩ đến cái kia đến nay chưa từng lộ diện ma quân, bị phong ấn thiên địa lần nữa giải phong, lại xuất hiện ở nhân gian, cao thủ ma đạo bị không biết tên lực lượng vây ở nơi đây, thoát ly không ra. Tiếp theo, ma quân xuất hiện thành lập thiên ma giáo, đám người bị nô dịch, chuyện này vốn là lộ ra tà môn, ma quân đến tột cùng là nguyên bản bị phong ấn một tôn cao thủ, hay là kẻ ngoại lai. Chỉ là có một chút có thể xác định, cái này ma quân cực kỳ đáng sợ, có thể là lục địa tiên cấp độ cao thủ, từ vừa rồi trong nháy mắt đạo ánh sáng kia đem mọi người kéo vào trong hư ảo, liền có thể phát giác được nó thủ đoạn cao siêu. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, nếu quả thật có một lục địa tiên ở đây, tuyệt sẽ không tùy tiện thả chúng ta rời đi, cũng không cần vận dụng thủ đoạn như thế. Lý Ngôn Sơ mới vừa cùng tiên nhân giao thủ qua, ngày đó người chính là lục địa tiên cấp độ, đoạt xá một bộ tam cảnh cao thủ nhục thân, hẳn không có phát huy thực lực chân chính, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có được thiên băng địa liệt, sơn hà đổ che uy năng đáng sợ. Từ Thiên Nam nhíu mày, hắn liền vội vàng hỏi, Lý đạo trưởng, nghệ ý tứ? Lý Ngôn Sơ thẳng nhiên nói, ma quân xảy ra vấn đề, không phải hắn không muốn quản, có thể là hắn không quản được. Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút trầm mặc, đối mặt dạng này một tôn cao thủ đáng sợ rất khó giữ vững tỉnh táo suy nghĩ, chắc chắn sẽ suy đoán đối phương thần bí khó lường, thủ đoạn phong phú. Thế nhưng là cực ít có người sẽ nghĩ tới, đối phương sẽ bởi vì thực lực không đủ, không cách nào trực tiếp xuất thủ, cuối cùng sẽ không hiểu ra tăng sợ hãi của mình, cất cao thủ đoạn của đối phương. Trung niên kiếm khách Dương Sâm trầm giọng nói, ta chưa từng cùng lục địa tiên đã từng quen biết, không rõ lắm, bất quá Lý đạo trưởng có một chút ta cảm thấy nhìn chuẩn, ma quân thành lập thiên ma giáo, thiết chí lục đại hộ pháp, lại lôi kéo tuổi trẻ thiên tiêu nhập giáo, tính toán giả đại, dụng tâm cực sâu, lúc này bị người hủy đi tâm huyết, vẫn còn chưa xuất thủ, nhất định là có hạn chế. Tiêu Sách tùy tiện nói ra, không sai, nếu như ta là lục địa tiên, nếu là hủy ta bố trí, nhất định là một người cũng đi không được, không cần như vậy biện chuyển. Lúc trước những này cổ lão trong thành trấn cao thủ cực kỳ đáng sợ, số lượng lại nhiều, nhất là sau cùng đại hộ pháp, ma y thiếu niên vừa ra tay liền chế trụ trưởng mi lao tăng, có thể cho dù là loại cao thủ này, đều bị ma quân nô dịch, trở thành tiên ma giáo cấp dưới, cái này ma quân thực lực có thể nghĩ, lúc này, đám người bởi vì Lý Ngôn Sơ chấn định như thế, cảm xúc cũng cấp tốc bình phục lại. Vệ Hành nói ma quân thực lực tuyệt sẽ không có vấn đề, phải chăng hắn tại tu hành thời khắc mấu chốt, không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ suy tư, có thể hàng phục rất nhiều cao thủ, tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ, lúc này lại cũng không hiện thân, bình bạch lộ ra mấy phần quỷ dị. Từ Thiên Nam nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, do hỏi: "Lý đạo trưởng, ngươi cảm thấy nên làm cái gì?" Lý Ngôn Sơ thực lực cực cao, lúc này thái độ của hắn cực lớn ảnh hưởng tới đám người, Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không cần thiết đi đoán ma quân tâm tư, gặp được liền đánh một chầu, tìm không thấy liền đi tìm." Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói khẽ: "Bất quá nếu hắn không chịu đi ra, ánh sáng hủy diệt dưới tay hắn những yêu nhân này không được, phải đem hắn hang ổ cho hắn triệt để hủy." Từ Thiên Nam bọn người nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Tiêu Sách cười nói: "Cái này cũng chưa tính hủy. Những này cổ lão thành trấn đã trở thành phế tích." Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Không đủ, nơi đây có một cỗ lực lượng cổ quái, theo ta thấy, không phải có cái gì trận pháp, chính là có cái gì pháp khí, vừa rồi cái kia tối tăm mở mịt bầu trời cũng có chút quỷ dị, chúng ta rời đi có lẽ sẽ còn chữa trị cũng khó nói." Tiêu Sách trừng to mắt: "Nơi này tà môn như vậy?" Vệ Hành hùng hùng hổ hổ nói: "Những người này đều là cái gì đầu óc? Ánh sáng nghiên cứu những quỷ này vực mạnh khỏe." Tiêu Sách tính tình thế nào, song đao lăng lệ, chỉ là xưa nay không thích mắng chửi người, thế nhưng là Vệ Hành thì lại khác, Vệ Hành là cái ưa thích miệng phun hương thơm miệng mạnh vương giả. Lý Ngôn Sơ nghe được Vệ Hành lời nói, nhịn không được nhìn thật sâu hắn một chút, Vệ Hành sức sở, hỏi: "Thế nào?" Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nhớ tới lúc trước Vệ Hành cùng Thiên Niên Thụ yêu đấu pháp thời điểm, nói lời kinh người, vốn định đem nơi đây hủy diệt, đem ma quân bức ra, lúc này có Vệ Hành ở đây, Lý Ngôn Sơ đột nhiên cải biến ý nghĩ. Lý Ngôn Sơ nhìn Vệ Hành một chút, nghiêm mặt nói: "Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thử một lần, nhìn có thể hay không đem ma quân bức ra." Trong lòng mọi người chấn động, Từ Thiên Nam kinh ngạc nói: "Biện pháp gì?" Trong lòng của hắn đối với Lý Ngôn Sơ muốn bức ra ma quân sự tình cực kỳ chấn kinh, đương nhiên càng tò mò hơn hay là biện pháp này bản thân. Lý Ngôn Sơ chỉ một chút Vệ Hành, nghiêm trang nói: "Để lão vệ đem ma quân kêu đi ra." Vệ Hành trên mặt hiện hiện kinh ngạc thần sắc, nhịn không được chỉ một chút chính mình: "Ta đem hắn kêu đi ra? Ta dựa vào cái gì đem hắn kêu đi ra? Ta cũng không phải cha hắn." Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên: "Đối với, cứ như vậy ngô." Vệ Hành, Từ Thiên Nam, Trung Niên Kiếm Khách Dương Sầm, Trường Mi Lao Tăng, Tiêu Sách, đám người nhao nhao sử sốt, Vệ Hành nhịn không được nói ra: "Ngươi không phải là để cho ta mang hắn đi?" Lúc trước vì tìm kiếm Thiên Niên Thụ Yêu, Vệ Hành hoàn toàn chính xác miệng phun hương thơm, cuối cùng đem Thụ Yêu cho mang lên, điểm này đều là hắn bình thường thường dùng thủ đoạn, chỉ là bây giờ dạng này một tôn thần bí nhân vật cường đại, Lý Ngôn cũng làm cho hắn trực tiếp mang lên, ngay cả miệng mạnh vương giả Vệ Hành đều có chút kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu: "Người này lúc này không ra, hoặc là khác mang ý xấu trong bóng tối thăm dò, hoặc là bị thương, hoặc là có cái gì hạn chế không cách nào xuất thủ. Mặc kệ loại nguyên nhân nào, vào lúc này đem hắn tìm ra đều là chuyện tốt." Hắn mặc dù lớn mật, có thể đám người có chút suy nghĩ một lát, nhưng cũng cảm thấy có lý, không phải vậy Lý Ngôn Sơ nếu là rời đi, bằng vào đám người thực lực bị ma quân tìm tới cửa, chỉ sợ là muốn chết cũng khó khăn, chắc chắn trở thành khối lỗi, bị nó nô dịch, thậm chí thảm một điểm bị đoạt xá nhục thân cũng có nói. Dù sao hôm nay đám người cùng Lý Ngôn Sơ bị diệt những này cổ lao thành trấn, đã cùng ma quân kết xuống tử thủ. Vệ Hành thẳng tắp cái eo, trong lòng đột nhiên sinh ra hào khí, cười nhạt một tiếng: "Bất quá là chỉ là ma quân mà thôi, ta còn gì phải sợ." Thoại âm rơi xuống, Vệ Hành âm thanh trong trẻo liền vang lên, quanh quẩn tại trong núi rừng, bây giờ hắn cũng là tam cảnh cao thủ, khí cơ hùng hậu, thanh âm vang vọng đất trời: "Ma quân, ta thao mẹ ngươi." Dãy núi chấn động, chim thú cùng bay. Từ Thiên Nam nhíu nhíu mày, trên mặt có vẻ lo âu: "Lý đạo trưởng, dạng này có thể làm?" Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói ra: "Ai biết, dù sao mắng hai câu lại không tốn tiền." Từ Thiên Nam lo lắng nói ra: "Dựa vào mắng chửi người đem người cho mắng ra, chuyện này làm sao nghe được liền không quá đáng tin cậy." Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói: "Người khác có lẽ không đáng tin cậy, lão vệ lại là đạo này cao thủ." Có Lý Ngôn Sơ khẳng định, Vệ Hành thanh âm càng lớn, tiếp tục chuyển vận thanh âm quanh quẩn tại trong núi rừng. Đám người mới đầu từ chấn kinh, kinh ngạc, không dám tin, trên mặt biểu lộ càng đặc sắc, đến tới lần cuối vui lòng phục tùng, đều mười phần bội phục nhìn xem Vệ Hành. "Vệ Hành tiểu tử này thật là cái mắng chửi người liệu, mặc dù không phải mắng ta, nhưng ta nghe liền muốn rút kiếm chém hắn." Trung Niên Kiếm Khách Dương Sâm hít sâu một hơi. Bất quá đám người cảm thấy cử động lần này cũng chính là hồ nháo mà thôi, mặc dù hả giận, nhưng lại không giải quyết vấn đề thực tế, làm sao có thể đem người cho mắng ra. Vệ Hành trung khí mười phần, tiếp tục mắng một canh giờ, dây núi chấn động, nhưng hắn vẫn không có chút nào mỏi mệt, như vậy quát lớn một tôn thần bí cao thủ, hư hư thực thực lục địa tiên tồn tại, để Vệ Hành cả người tâm tình đạt đến vui vẻ đỉnh phong. Đám người top 5 top 3 ngồi tại trên tảng đá, hoặc ngồi trên mặt đất, một đám tu tiên cao thủ nghe Vệ Hành tại cái này biến đổi hoa dạng mắng chửi người, cũng hơi cảm thấy thú vị, vậy mà nghe say sưa ngon lành, tạm thời cho là sau đại chiến. Vung lòng tâm tình. Vệ Hành dòng dã mắng hai canh giờ, lần này hắn suýt nữa bỏ mình, suýt nữa bị ma quân nô dịch, cũng hoàn toàn chính xác góp nhặt không ít nộ khí. Vệ Hành con mắt bộ phát sáng rực, hồng quang đầy mặt, lại một lát sau, đám người dự định khuyên Vệ Hành rời đi, ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng cải biến tâm tư, gia hỏa này hoàn toàn chính là thả bản thân, mặc dù so với chính mình tưởng tượng phát huy còn tốt hơn. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng vĩ vang lên, ẩn hàm nộ khí: "Ngươi mắng đủ chưa?" Lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, phản phất là giữa thiên địa một tôn vô biên rộng rãi thần linh mở miệng. Lý Ngôn Sơ lạc: "Vệ Hành miệng đây là từng khai quang a." Chương 989, kinh tài tuyệt diễm, 1, chương 989, kinh tài tuyệt diễm, 1, trong thanh âm này ẩn chứa uy áp đáng sợ, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, cổ lão thành trấn bên trong ma quân vậy mà thật bị Vệ Hành tên này mang lên, Vệ Hành bản nhân có chút sợ hãi, có điểm giống một mực tại miệng này, sau đó bị đối diện cho chân thật. Một đạo bóng người nhàn nhạt hiện, bao phủ tại trong thanh quang, mơ hồ thấy không rõ lắm thân hình, chậm rãi đi vào đám người trước người, mỗi một bước đều cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Đông đông đông. Lòng của mọi người bẩn phảng phất bị trọng truy đánh bình thường, bên hai chuyển đến Hồng Trung đại lữ. Vệ Hành chỉ cảm thấy bị một thứ đáng sợ nhìn chăm chú lên, hắn là trời sinh kiếm thể, nhưng lúc này vậy mà không sinh ra ý niệm phản kháng, cái này hoàn toàn là đẳng cấp bên trên áp chế. Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, chỉ là một bước, liền đem áp lực cường đại này ngăn cách ở sau lưng mọi người. Ánh mắt của hắn băng lãnh, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, có thể bị chửi thời gian dài như vậy mới ra ngoài, dưỡng khí công phu không sai. Bao phủ tại trong thanh quang thân ảnh ẩn hàm nộ khí, lạnh lùng nói, bản tọa vốn không muốn cùng các ngươi những sâu kiến này so đo, có thể các ngươi thật sự là quá không biết chết sống. Lấy đạo này bao phủ tại trong thanh quang thân ảnh mơ hồ làm trung tâm, khí tức đáng sợ hướng ra phía ngoài quyết tán, tầng tầng lớp lớp, tựa như núi lửa bộc phát bình thường. Lý Ngôn Sơ vừa rồi liền một mực dùng thần thức cảm giác, đồng thời kiếm bắt quái vận chuyển, cảm ứng ma quân vị trí, có thể đem hắn kéo vào trong huyễn cảnh kia, cái này ma quân tất nhiên liền tại phụ cận. Lúc này ma quân xuất hiện, Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra một quyển phong cách cổ xưa tiên vẽ, đem hắn thu hút trong đó. Bao phủ tại trong thanh quang bóng người biến mất không thấy gì nữa, đám người kinh hãi, một mặt kinh hãi nhìn xem Lý Ngôn Sơ, có chút không dám tin, Lý Ngôn Sơ trước mặt quyển này phong cách cổ xưa hòa trụ, tản mát ra nhàn nhạt thần quang, tiên khí hoành đẳng. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Ngôn Sơ vậy mà vừa ra tay, liền đem ma quân thu hút trong bức họa kia. Lý Ngôn Sơ quay đầu đối với đám người thản nhiên nói, ta nhập trong bức họa kia bắt giết ma quân, các ngươi cẩn thận chút. Thoại âm rơi xuống, nhẹ nhàng nhảy lên, liền cũng bay vào tiên vẽ bên trong, quyển này phong cách cổ xưa tiên vẽ hư không tiêu thất. Một mảnh mênh mông trong thiên địa, sơn minh thủy tú, chim hót hoa nở, đỉnh đầu có một vòng đại nhật tản ra ánh sáng nhu hòa, trên vách núi, một đạo thanh quang bao phủ thân ảnh che đứng chắp tay, chỉ đứng ở nơi đó, liền có một cỗ khí thế đáng sợ toát ra đến, không gian chung quanh như là sóng nước và mèo. Đột nhiên, cái này tiên vẽ bên trong hiện hiện một bóng người, Lý Ngôn Sơ nhảy vào trong đó, hiện hóa ra thân hình, bao phủ tại trong thanh quang bóng người mơ hồ thản nhiên nói, nguyên lai là có loại này tiên đạo pháp bảo, khó trách khinh thường như thế. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, dùng tranh này là không muốn phức tạp, mặc kệ đã từng như thế nào, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải là lục địa tiên cảnh giới, không phải bần đạo đối thủ. Bao phủ tại trong thanh quang bóng người mơ hồ tựa hồ có chút kinh ngạc, chủ động tán đi thanh quang, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, đây là một cái ung dung hoa quý nam tử trung niên, lông mày rất đậm, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, ánh mắt của hắn thâm thúy, lúc này rất có vẻ tò mò, tiên nhân phía dưới vô địch. Ngươi không khỏi quá mức tự tin. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói ra, ngươi chính là Ma Quân. Nam tử thản nhiên nói, không sai, ngươi có thể xưng hô như vậy bản tôn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này Ma Quân đã bị kéo vào tiên vẽ bên trong, hắn chưa đạt lục địa thần tiên, cảnh giới mạnh hơn, nhất thời nửa khắc cũng tránh thoát không đi ra, thế là Lý Ngôn Sơ muốn trước tiên phải hiểu một chút Ma Quân mục đích. Ma Quân thản nhiên nói, ngươi để cái thằng kia ở bên ngoài mắng ta mấy canh giờ, bây giờ đem ta kéo vào trong bức tranh, còn trông cậy vào ta cho ngươi giải hoặc. Lý Ngôn Sơ nói tôn sư một giáo, ngay cả loại này khí độ đều không có. Ma Quân trầm mặc, nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt nói, ngươi không giống như là đạo sĩ, càng giống là nho gia. Một dạng có thể đánh miệng áo, miệng phun hương thơm. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước đem ta kéo vào mảnh kia với cảnh, tái hiện năm đó chẳng cảnh, là vì sao? Ma Quân hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, một lát sau mới a một tiếng, không có sợ hãi, ngươi quả nhiên không có đem ta để vào mắt. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến. Ma Quân thản nhiên nói, ta vốn không nguyện ý cùng ngươi giao thủ, khắp nơi né tránh, để cho ngươi một lần nữa kinh lịch năm đó tai họa, cũng là có hảo ý, nơi đây đều là ngoại đạo ma đầu, cũng không phàm nhân, ngươi ta không có xung đột lập trường. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không có xung đột lập trường. Ma Quân bình tĩnh nói, ta nô dịch ma đầu, đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này không được ra ngoài làm ác, đây là thiện hạnh hay là việc ác? Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt liếc hắn một cái, là ngươi đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này, hay là bản địa nguyên bản liền có hạn chế? Ma Quân nói, nếu không phải ta sáng lập Thiên Ma giáo, đem mọi người vây ở nơi đây, bản địa hạn chế chẳng mấy chốc sẽ biến mất, như vậy, ta chẳng lẽ có làm sai? Lý Ngôn Sơ nói, ngươi làm là như vậy vì sao? Ma Quân nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, quả nhiên ngươi để tiểu tử kia mang ta, là vì bức ta hiện thân muốn hỏi. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, không có giải thích. Ma Quân nói ra, nơi đây là đại năng xuất thủ phong ấn, phàm nhân đều là chết ở trong đó, sống sót những này chính là hung thủ, không riêng gì hung thủ, cũng là thuốc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thuốc? Ma Quân cười nhạt một tiếng, muốn biết nơi đây trận tướng, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, như điện chớp giết tới đây, một trường liền đánh phía Lý Ngôn Sơ tim, lại là dùng chém giết gần người con đường. Một trường này ẩn chứa rất nhiều thần thông, nhìn như đơn giản, nhưng lại để cho người ta có loại đường lui đều bị chém tuyệt cảm giác, mà lại tựa hồ ẩn chứa vô tận biến hóa, khí thế như đại nhật bình thường dữ dằn. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên, quyền trưởng máy ảnh, không gian chung quanh từng khúc phá diệt. Nơi này cũng không phải là nhân gian, là tiên vẽ tạo dựng ra tới đặc thù bí cảnh, bởi vậy không gian tương đối mà nói muốn yếu kém chút. Ma Quân xuất thủ trong nháy mắt, mặc dù trong lòng kinh ngạc Lý Ngôn Sơ cường hành nhục thân, có thể trong lúc thoáng qua trở tay một trường lại đánh phía Lý Ngôn Sơ huyệt thái dương, trong lúc nhất thời, cương phong tàn phá bừa bãi, như một đạo thiểm điện lôi đình bình thường. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong lúc thoáng qua, hai người liền giao thủ mười mấy chiêu, Lý Ngôn Sơ hai tay vây quanh như bảo bình trạng, đánh vào Ma Quân trên ngực, đem Ma Quân đánh bay, đáng sợ nhục thân chi lực, tăng thêm võ đạo thần thông, lực sát thương cực kỳ kinh người, ngay cả pháp bảo đều có thể đánh nát, thế nhưng là đánh vào Ma Quân trên thân, lại phảng phất bùn chìm biển cả bình thường, Bất quá nguồn lực lượng này đích thật là bành trướng cứng mãnh, ma quân vận chuyển thần thông cũng vô pháp triệt để giảm lực, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên hư hóa, mới đưa nguồn lực lượng này triệt tiêu, đồng thời phất tay đánh ra một vệt kim quang, đạo kim quang này cực kỳ huyền diệu, trong nháy mắt liền đem Lý Ngôn Sơ trói lại. Trói yêu tác. Dây thừng màu vàng này cùng Lý Ngôn Sơ khốn tiên tắc cực kỳ tương tự, chỉ bất quá trói yêu tác đối với nhục thân cường hành yêu càng có áp chế tác dụng, từng bị tiên nhân dùng cho bắt đại yêu, hoặc là những cái tia thượng cổ hung thú, ma quân phút chốc tựa như tia chớp giết tới đây. Lần này, hắn dùng chính là Lý Ngôn Sơ vừa rồi chiêu thức, hai tay như ôm ấp vào bình, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, phong lôi kích đãng, đạo đạo chói lọi thần quang lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán, sáng chói chói mắt. Lý Ngôn Sơ trên thân hào quang năm màu sáng lên, đem chói yêu tắc đánh rớt, chật thân hình đẳng không mà lên, từ trên xuống dưới, một trưởng đánh phía ma quân đầu lâu, một trưởng này cương manh bá đạo, một cỗ uy năng đáng sợ phóng tới ma quân đầu lâu, phanh. Ma quân ứng biến cực nhanh, thân thể phảng phất hướng về sau bẻ gãy bình thường, bay lên một cước đá vào Lý Ngôn Sơ trên bàn tay, vậy mà giống như là trên giang hồ võ học chiêu thức, có thể trong một chiêu này ẩn chứa uy năng lực đạo cực kỳ cường đại, mà lại một thối này như buôn lôi bình thường, công tại Lý Ngôn Sơ trên bàn tay, cả người hắn thừa cơ hướng nơi xa bắt đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình cũng không hề hoàn toàn rơi vào ma quân trên thân, hắn bước ra một bước, thi triển thần hành đạo thuật, sau một khắc liền đến ma quân sau lưng, lần nữa một trường đánh rơi, ma quân dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhàn nhạt lực lượng gợn sóng hiện, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, vậy mà cực kỳ linh xảo va vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cái khuỷu tay quyền đánh vào Lý Ngôn Sơ ngực. Hai người bọn họ vị trí có một đạo lôi hỏa hướng ra phía ngoài quyết tán bộc phát, Lý Ngôn Sơ thân hình cao ngất bất động, song trưởng đánh rớt, như là cự linh thần thủ cầm thần phủ, chém giết yêu ma. Ma quân thân hình lần nữa trở nên có chút hư ảo, hướng về sau bắt đi, Lý Ngôn Sơ trưởng lực thất bại, ầm ầm. Toàn bộ tiên vẽ dung chuyển bất an. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giao thủ hung hiểm và phần, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trong mắt có chiến ý hiện hiện, ma quân trong lòng giống như kinh đảo hải lãng, võ phu mọi dợ, cận thân đằng sau quả nhiên khó chơi, cường độ nhục thân có chút giống tiên nhân thể phách. Hơi đình chỉ một lát, hai người xuất thủ lần nữa. Lý Ngôn Sơ rút đao, thương lãng một tiếng tựa như long ngâm, chạm dao đao hóa thành một đạo bạch quang xung ra, sắc khí ngút trời, đi vào ma quân sau lưng lượn quanh một chút, ma quân thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, chạm dao đao mất đi mục tiêu, lơ lửng giữa không trung hơi có vẻ mờ mịt, cùng lúc đó, ma quân trong tay hiện hiện dây thừng màu vàng, chói yêu tác, chương 989, kinh tài tuyệt diễm, 2, chương 989, kinh tài tuyệt diễm, 2, chói yêu tác vừa rồi bị Lý Ngôn Sơ đánh rớt, Lý Ngôn Sơ vốn nên dùng lấy đồ trong túi đạo thuật hoặc là lấy tay bắt lấy, khả ma quân sát phạt thần thông lăng lệ, cực kỳ nguy cấp, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thu hồi, ngược lại bị ma quân thi triển thần thông bắt về, dây thừng lắc một cái, bộp một tiếng, trên không trung phảng phất vang lên một tiếng sấm rền. Hắn vậy mà lấy cái này hạn chế người hành động pháp bảo mạnh mẽ, xem như công kích pháp bảo đến dùng. Cái này lắc một cái, chó yêu tắc đánh vào chạm dao trên ao, chạm dao đao bộc phát thần bí rung động ngăn cản, ầm ầm. Trung quanh hết thảy đều hóa thành một mịt, ma quân mượn nguồn lực lượng này vậy mà thẳng hướng Lý Ngôn Sơ, trong lòng bàn tay màu vàng thần long hiện hiện, thần uy bá đạo, bị nhàn nhạt kim quang bao phủ, ầm ầm long. Kinh thiên động địa. Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, một quyền trực tiếp đem cái này màu vàng thần long đánh nát, chạm dao đao phi nhập trong tay của hắn, quét ngang một đao, bang. Một đạo sáng chói đao khí chém ra, trực tiếp xoắn nát đẩy trời biển mây, nếu không phải Lý Ngôn Sơ khống chế cường độ, một đao này ngay cả tiên vệ cũng có thể phá vỡ một vết nứt. Đao quang nhanh chóng lực lượng bá đạo chôn vùi hết thảy, nhưng là ma quân lại trực tiếp tránh đi, thân hình trên không trung mấy cái chớp hiện, cực kỳ nhảy vọt, thân hình của hắn khó mà bắt, đồng thời che giấu chạm dao đao khóa chặt. Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân trong nháy mắt tăng lên, quanh thân lấp lóe hào quang màu vàng, toàn bộ thân hình cũng biến thành giống như hoàng kim đúc kim loại bình thường, sát uy lâm liệt, khí khái hào hùng mười phần, bất diệt kim thân. Lực lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chỉ là đứng ở nơi đó toàn bộ tiên vẽ liền có chút rung chuyển, như tại ngoại giới, chỉ sợ hắn vị trí khu vực đã ẩm vang phá toái, biến thành một cái đáng sợ hố sâu. Trong hai con ngươi có thần quang bắn ra, ma quân nhân trên không trung cũng cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia, nhịn không được nhíu mày, bất diệt kim thân. Hắn nhận biết công pháp của mình, Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút ngoài ý muốn, lai lịch người này thần bí, tu vi hơn người, Lý Ngôn Sơ cũng chưa suy nghĩ nhiều, mang theo chạm dao đao, sau một khắc liền giết tới ma quân trước người, đao này nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ trong bức tranh thiên địa bị phá ra một vết nứt. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ dùng trong bức tranh thiên địa tiên vẽ năng lực, cầm cố lại ma quân thân thể, ma quân loại kia thần bí khó lường nhảy vọt chi thuật liền không thể nào thi triển, chỉ là tại lưỡi đao sắp chém xuống ma quân đầu lâu thời điểm, ma quân thân thể lần nữa trở nên hư ảo, phản phất trong suốt bình thường, Lý Ngôn Sơ lần nữa bước lên một bước, một quyền đánh phía ma quân ngực, lần này ma quân thân hình vừa mới hiện hóa ra ngoài, trung quanh thiên địa lại bị giam cầm, bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào ngực, ma quân lập tức sắc mặt tái nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt mơ hồ, dung chuyển bất an, trên người có một đạo thanh khí bộc phát, chỉ là đạo này thanh khí đánh vào Lý Ngôn Sơ kim thân phía trên, nhưng lại chưa đưa đến tác dụng, Lý Ngôn Sơ lại là một đao hướng đầu của hắn chém tới. Tật. Ma quân quát lạnh một tiếng, đột nhiên sinh ra ba đầu sáu tay, pháp tướng uy nghiêm, cương mãnh bá đạo, chỉ chớp mắt liền đem trong bức tranh tiên địa giam cầm phá vỡ, trực tiếp đón nhận Lý Ngôn Sơ đạo đao con này. Một đạo hồng trung đại lư vang lên, ánh lửa vang khắp nơi. Hai cánh tay của hắn bị chạm dao đao chém bị thương, nhưng hắn cả người cũng thuận thế tránh đi, ba đầu sáu tay pháp tướng trong nháy mắt biến mất, vừa rồi nguồn lực lượng đáng sợ kia cũng bị hắn hóa giải. Lý Ngôn Sơ sải bước giết tới, có thế dễ như trở bàn tay, toàn thân kim quang sáng chói, giống như một tôn tiên đỉnh chiến thần, ầm ầm, ầm ầm. ầm ầm. Hai người giao thủ lần nữa, đáng sợ thần thông đạo đạo vênh ra, lúc này trong bức tranh thiên địa Nghê Thường tiên tử hiện hóa ra thân hình, bây giờ nàng đã như là vẽ linh giống như tồn tại. Khí chất lạnh nhạt Nghê Thường tiên tử gặp hai người động thủ, cũng không nhịn được có chút động dung, hai người bọn họ là muốn đem tranh này phá hủy sao? Trong bức tranh thiên địa không ngừng có tiên lôi địa hỏa hiện lên, đáng sợ khí cơ đem hết thảy phá hủy, bầu trời vỡ ra từng đạo lỗ hổng, cái này tiên vẽ có thể giam cầm tồn tại cường đại, chỉ cần chưa tới lục địa tiên cấp độ, liền không cách nào tránh thoát, không cách nào phá hư, lần này lại đã dẫn phát cực lớn chấn động, phảng phất tận thế sụp đổ, ngoại giới từ thiên nam bọn người một mực thủ tại chỗ này, đột nhiên lại cảm ứng được một cỗ khí tức lực lượng đáng sợ, nhao nhao tế lên pháp bảo, hoặc là vận chuyển thần thông ngăn cản, thần bí cổ lão bức tranh hiện hiện, cái này tiên vẽ lên lại phút chốc có đáng sợ khí tức tràn lan đi ra, sáng loá lôi đỉnh, ẩn chứa nhiệt độ cao hỏa diễm, phá hủy hết thể cương phong, rầm rầm rầm. Trên thân mọi người pháp lực tạo dựng hàng rào trong nháy mắt phá diệt, hộ thể pháp bảo cũng tràn ngập nguy hiểm. Từ thiên nam tiếng như tiếng sấm, mau lui, không phải vậy nguy hiểm đến tính mạng. Thoại âm rơi xuống, số tôn cao thủ nhao nhao bắt đi, nhanh như điện chớp bình thường. Trường Mi lão tăng khiếp sợ nói ra, đến tột cùng ở trong họa xảy ra chuyện gì, vì sao tiêu tán xuất lực lượng đáng sợ như thế? Lấy tiên vẽ làm trung tâm, lôi hỏa bộc phát, bọn hắn vị trí này hóa thành một miệng, may mắn nơi đây cũng không có phàm nhân. Cái này cổ lão thành trấn vị trí cực kỳ vắng vẻ, trong lúc thoáng qua, phương viên vài dặm chi địa cấp tốc bao phủ lực lượng đáng sợ này, lôi quang tàn phá bừa bãi, hiển hóa ra đủ loại dị tượng, đây là lực lượng cường đại đến trình độ nhất định biểu hiện. Trung niên kiếm khách Dương Sâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là tiết lộ ra ngoài lực lượng liền đã như vậy, trong hỏa đấu pháp khó có thể tưởng tượng. Đám người thần sắc nghiêm nghị, không khỏi có vẻ lo âu. Lý đạo trưởng thật có thể đối phó ma quân. Ý nghĩ này nhịn không được trong lòng bọn họ hiện hiện. Từ Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Thiên Sư thôi diễn nơi đây, lại bị một đôi tròng mắt kinh hồn, không biết vị này nhục thân cường hành, sát phạt quyết đoán Lý đạo trưởng, phải chăng có thể đối phó ma quân cao thủ thần bí này? Đương nhiên. Trên bầu trời có một đạo lưu quang bay tới, một cái thiếu niên áo trắng hiện hiện, ánh mắt cực kỳ đạm mạc, khí tức hùng hậu, nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền có thể nhận ra hắn, người này là lúc trước được tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên tranh đoạt tiên khí cao thủ một trong, lúc trước thiếu niên này hiện lộ ra thực lực đáng sợ, chính là một tôn cực kỳ cường đại lớn hạ luyện khí sĩ. Một vị cao thủ như vậy xuất hiện ở đây, trong lòng mọi người lập tức run lên, như lâm đại địch. Từ Thiên Nam lại nên đón tiếp lấy nói ra, Minh lão tổ ngươi rốt cuộc đã đến, nơi đây lực lượng tiêu tán, ta sợ trong lúc thoáng qua chúng quanh liền sẽ hóa thành tro tàn. Ánh mắt này đạm mạc cổ lão thiếu niên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, bình tĩnh nói, mảnh này cổ lão thành trấn chỗ khu vực hủy liền hủy, vừa bạn gọn gàng. Lập tức đưa tay mở ra, trong lòng bàn tay có một vàng kim tiểu trung hiện, tiểu trung ông tác hưởng, lập tức liền phù hướng không trung hóa thành một ngụm bách trượng trung lớn, đạo đạo thần quang bao phủ, trên bách trung có núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu, còn có nhìn không rõ ràng phù văn huyền diệu, khí tức cực kỳ nặng nề hùng vĩ, kim trung không ngừng bị lớn, cổ lão thành trấn chỗ khu vực đều bị chiếc trung lớn này bao phủ, ầm ầm. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị ngăn cách bình thường, số tôn cao thủ nhìn về phía cái này hoàng kim bách trung, nhịn không được hãi nhiên, nhao nhao hít một hơi linh khí, một mặt khiếp sợ nhìn về phía thiếu niên này. Thiếu niên đứng chắp tay, bình tĩnh hỏi, ai tại trong bức họa kia? Từ Thiên Nam nói ra, Lý Ngôn Sơ, Lý đạo trưởng. Thiếu niên khẽ bước cảm nói, khó trách. Lập tức, hắn không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi, chỉ là cỗ này phong thái, liền làm cho lòng người sinh hướng về. Từ Thiên Nam chậm rãi lui ra, đám người đem hắn vây quanh, vệ hành nhịn không được hỏi, thiếu khanh, người kia là ai? Thật cao cảnh giới. Từ Thiên Nam hạ giọng, nói nhỏ, Minh lão tổ, là triều đình mời đến trợ giúp cao thủ của chúng ta, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi không nên hỏi nhiều. Vệ hành nghe vậy liền gật đầu, thầm nghĩ, triều đình vậy mà có thể mời đến một vị cao thủ như vậy. Đứng tại thiếu niên này bên người, mặc kệ nơi đây lôi quang chân hỏa như thế nào cũng bạo, đến bọn hắn phụ cận đều ngừng lại, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Tiên vẽ bên trong, hai bóng người giao hội, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo rưỡi trong suốt lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài tàn phá bừa bãi, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ trong bức tranh thiên địa. Lý Ngôn Sơ hai người bọn hắn tốc độ của con người không cách nào dùng mắt thường đến bắt, đều là chém giết gần người chiêu thức, cực kỳ huyền diệu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Lý Ngôn Sơ lần nữa một cái khuỵu tay quyền, đem ma quân đánh lui bắt trượng. Trong bức tranh thiên địa cực kỳ rộng rãi, ma quân bước ra một bước, từng đạo tàn ảnh hiện hiện, đứng ở Lý Ngôn Sơ trước mặt, ổn định thân hình. Chương 990, đứng thẳng mà không có bóng. Một. Chương 990, đứng thẳng mà không có bóng. Một. Chó yêu tác đã bị hắn thu vào. Lúc này trong tay của hắn nắm chính là một thanh kiếm, toàn thân đen kịt, lóe hàn quang, thi triển kiếm thuật cũng cực kỳ huyền diệu, một kiếm nhanh hơn một kiếm, khí cơ tựa như sông lớn chảy xiết, nếu không phải Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, chỉ sợ thật sẽ thương tại dưới kiếm của hắn, vừa rồi một cái khuỵu tay quyền đem ma quân bước lui, thế nhưng là ma quân nhìn tựa hồ chưa từng thụ thương. Ầm ầm, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, mắt như lãnh điện, khí thế hùng hồn bá đạo, ma quân lui ra phía sau, thở dài, tiên nhân phía dưới hoàn toàn chính xác gần như vô địch, không cần lại đánh. Nhục thân cường hành lại tinh thông thuật pháp, hắn căn bản không phá nổi Lý Ngôn Sơ phòng ngự, lại đánh như vậy xuống dưới, ma quân có dự cảm nhất định sẽ thương dưới tay hắn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, ngươi cho rằng là ngươi nói tính. Ma quân nhíu mày, không giận tự uy, Lý Ngôn Sơ chợt tế ra hai đạo một lam một tím hai đạo quang hoa, tay cầm song câu, liệt quyết câu. Cổ tiên còn sót lại binh khí, không có gì không phá. Ma quân thần sắc chưa biến, kinh ngạc nói, tiên khí, người này không chỉ tay cầm đạo binh, còn có được tiên khí. Lý Ngôn Sơ tế lên liệt quyết câu, hai tay một chém, ma quân biến sắc, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đây là một môn tiên pháp, đứng thẳng mà không có bóng, có thể miễn dịch công kích, chỉ là liệt huyết câu uy năng quá nặng, cho dù hắn thi triển đằng sau, vẫn như cũng bị thần quang làm bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt, ngực áo quần rách nát, máu tươi không ngừng chảy ra, ma quân quang mang lóe lên, khí tức trên thân như biển cả giống như hùng hậu, máu tươi trong nháy mắt dừng lại, chỉ là hắn. Nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong tay cái kia tiên khí, nhịn không được nhíu mày, cơ hồ không chần chờ, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang sáng chói, phía trên có bắt đầu thất tinh, huyền diệu không gì sánh được, ma quân huy kiếm, sau lưng đồng dạng có một mảnh tinh thần hiện hiện, bắt đầu thất tinh ở trong đó cực kỳ dễ thấy, dưới chân cũng xuất hiện thiên cương bắt đầu hình vẽ, hắn một kiếm đưa ra, nguyên bản cũng có chút dùng chuyển bất an không gian, trong nháy mắt phá toái. Ma quân thả người nhảy lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, Lý Ngôn Sơ lần nữa tế lên liệt quyết câu, cũng không có đuổi tới hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên giết ra trong bức tranh, bên hai lại nghe đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo bàng bạc sáng chói kim cương trưởng ấn đánh vào ma quân trên thân, trưởng ấn này đến từ một cái đôi mắt đạm mạc thiếu niên, khí tức cực kỳ cổ lão. Ma quân vừa mới rời đi cái này tiên vẽ, suýt nữa chúng người này tính toán, thân hình lần nữa hư hóa. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người thiếu niên, cười lạnh một tiếng, như vậy thân phận, vậy mà xuất thủ đánh lén. Vốn định nộ đối thiếu niên này, có thể đảo mắt xem xét, Lý Ngôn Sơ lại giết đi ra, ma quân dậm chân, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cái kia chuông lớn màu vàng nóng, keng. Chuông lớn lông tóc không tổn hao gì. Hiu. Ma quân thân hình như lưu tinh giết đi lên, nhân kiếm hợp nhất đâm vào chiếc kia trên trường kiếm, vậy mà đem cái này không gì không phá, không gì có thể phá kim trung phá tan một vết nứt. Sau đó hắn liền thi triển bước nhảy không gian chi thuật chạy ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra, thi triển ra vách tường thần hành hai đại đạo thuật, trong lúc thoáng qua liền rời đi cấm chế phạm vi. Đến từ kinh sư thiếu niên cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, Lý Ngôn Sơ bằng sức một mình đối kháng trong đạo cung nữ tiên, thực lực có thể thấy được luồng đốn. Lý Ngôn Sơ theo sát phía sau giết ra ngoài, có thể cũng không phát hiện ma quân thân ảnh, phản phất người này hư không tiêu thất bình thường, lập tức liền thả ra thần thức tìm kiếm phụ cận thiên địa, đồng thời lại tế lên kiếm bắt quái, tuy nhiên lại vẫn như cũ không có chút nào tin tức, phản phất hắn vừa rời đi kim trung này phạm vi, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trên thân người này cũng không máu sắc khí, oan hồn quân thân, chẳng lẽ là có cao minh che lấp chi thuật. Lúc trước hắn cùng nam tử yêu tộc Tần Dã giao thủ, Tần Dã người mặc bảo giáp, cầm trong tay thần binh, nhục thân cường hành, nếu như lúc này lại đụng đến, Lý Ngôn Sơ có nắm chắc lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy hắn, có thể cái này ma quân khác biệt, cho dù là hắn vận dụng tiên khí liệt quyết câu nhưng cũng không để lại người này, mà lại cái này ma quân thân thủ cực mạnh, bất luận là chém giết gần người hay là thần thông biến hóa, muốn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ma quân, cổ lão thành trấn, ở trong đó đến tột cùng tích chứa bí mật gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ma quân trên thân hiện hiện một đạo quang mang nhàn nhạt, thân hình ở vào hư ảo chân thực ở giữa, một đường nhanh như điện chớp, đi vào một tòa núi cao nguy nga, tốc độ của hắn cực nhanh, lại có thể đem trên người mình khí tức đều che đậy, mà lại chặt đứt hết thể liên hệ, không cách nào làm cho thiên cơ thuật thôi diễn xem bói đến. Đi vào cái này nguy nga dưới núi, ma quân mới ngừng lại được, hắn cúi đầu nhìn xem trên thân vết thương kia, mặc dù cũng không có máu tươi chảy ra, thế nhưng vẫn không có khép lại. Chủ quan, không nghĩ đến người này trong tay lại có tiên khí, bằng không thì cũng sẽ không đả thương tại cái này liệt quyết câu phía dưới. Ma quân lắc đầu, trên người hắn quang mang lóe lên, lắc mình biến hóa, từ một cái thần sắc uy nghiêm, khí độ bất phàm nam tử trung niên biến thành một nữ tử, đầu đầy mái tóc bay múa, một đôi mắt như nước trong veo, quỳnh tị ngạo nghệ ưỡn lên, thân thể thon dài, đường cong chập trùng, trên thân trang trí tinh mỹ, châu quang bảo khí, nhưng căn bản không hiện diễm tụ, ngược lại làm nổi bật cả người một thân quý khí, tú mỹ tuyệt luân. Ma quân chậm rãi lên núi, mười bậc mà lên, đi vào một chỗ đạo quán trước đó, đạo quán kiến thiết cực kỳ đơn giản, phảng phất gió thổi qua liền muốn phá tán, thế nhưng là nếu có đại đạo làm được người ở đây, liền có thể nhìn ra nơi đây lại phảng phất tiên khí vần quanh, vân hải bốc lên. Ma quân còn chưa đến gần, một cái thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên liền đẩy cửa đi ra. Nam tử này dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy ma quân, trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, lại đi nơi nào hồ nháo, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Ma quân nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp động lòng người. Cha, nghe lại nói vậy, ta căn bản cũng không ưa thích hồ nháo. Khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên lại cùng ma quân lúc trước bộ dáng giống nhau như lúc, lúc này thản nhiên nói, ta tin tưởng, chỉ là lần sau ra ngoài, đừng dùng hình dạng của ta, không duyên cớ trêu chọc chút nhân quả. Ma quân trừng mắt nhìn, ta không có. Nam tử trung niên cười nhạt nói, không có liền tốt nhất. Chỉ là bỗng nhiên, thanh âm của hắn nặng mấy phần, bị người đả thương. Ma quân tử tổ nói, ai có thể đả thương ta, cha khẳng định là nhìn lầm. Nam tử trung niên phất tay, ma quân thể nội có một vệ thần quang trôi nổi mà ra, thần quang trên không trung hội tụ thành hai thanh trường câu, liệt quyết câu, vật này lại hiện thế. Ma quân hiếu kỳ nói, cha, ngươi biết cái này tiên khí. Nam tử trung niên có chút gật đầu, liệt quyết câu danh xưng không có gì không phá, chính là một vị cổ tiên lưu lại, ngươi thương ở đây nhân thủ bên dưới, cũng không tính phái sự. Ma quân nhíu mày. Nam tử trung niên lại nói, ta nói không để cho ngươi xuống núi xung loạn, ngươi nhất định phải tự mình làm một số chuyện, thế nào? Thế gian họa hổ tàng long, cái này không thương tổn xuất hiện thiếu câu phía dưới. Ma quân không vui, còn không phải ngươi không cho ta tiên khí, không phải vậy ta làm sao đến mức này? Nam tử trung niên nói cho ngươi thêm tiên khí, sợ ngươi đem thế gian này là tung. Nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm, có thể đối mặt ma quân thời điểm, lại vô cùng có kiên nhẫn. Nói một chút đây là có chuyện gì, làm sao cùng cái này cổ tiên truyền nhân đối mặt? Ma quân nháy nháy mắt, thật không có sự tình. Nam tử trung niên nghe vậy cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói, nếu nói phù hợp, không chừng ta cho ngươi một kiện tiên khí, cho ngươi đi báo thủ. Ma Quân hai mắt tỏa sáng, thật. Nam tử trung niên mỉm cười nói, cha lúc nào lừa qua ngươi? Ma Quân nháy nháy mắt, nói ra, ta rời nhà trước đó. Nam tử trung niên, Ma Quân yên nhiên cười một tiếng, liền đem ở mảnh này cổ lão trong thành trấn sự tình nói thẳng ra. Nam tử trung niên nghe vậy thản nhiên nói, người ta khổ tâm bố trí ngàn năm, luyện người coi là đại dược, ngươi muốn đi hái quả đào. Ma Quân thản nhiên nói, ta mới không cần loại người này thể đại dược, chỉ bất quá ta muốn rèn đúc một cái to lớn ma giáo, để ma giáo trở thành thế gian này chính thống. Nam tử trung niên nhịn không được cười lên. Ma Quân cười nói, sự tình ta cho ngươi biết, ngươi đáp ứng ta tiên khí đâu? Nam tử trung niên chợt hỏi, ngươi nói trẻ tuổi đạo sĩ dùng chính là bất diệt kim thân. Ma Quân sững sờ, nhẹ gật đầu, không sai, khẳng định không sai được. Chương 990, đứng thẳng mà không có bóng, 2, chương 990, đứng thẳng mà không có bóng, 2, nam tử trung niên thản nhiên nói, ta cũng muốn gặp hắn một chút, Bích Vân tiên tử mất tích đằng sau, bất diệt kim thân đã biến mất, hắn là từ đâu học? Chỉ là có chút suy nghĩ một lát, nam tử lắc đầu, thôi, quan tâm chuyện này làm cái gì? Hắn thở dài, tựa hồ có chút mất hết cả hứng, dự định quay người rời đi. Ma Quân nhìn xem nam tử trung niên nói khẽ, sự tình ta đã nói cho ngươi biết, ta tiên khí đâu? Nam tử trung niên quay đầu kinh ngạc nói, cái gì tiên khí? Ma Quân hai con ngươi nhìn chăm chú phụ thân, khí mặt phình lên, rất khó tưởng tượng, đây là cổ lão trong thành trấn tiên ma giáo giáo chủ. Nam tử trung niên thua trận, mỉm cười nói, khu vực kia đúng trọng tâm định cất giấu một kiện bảo vật, ngươi đưa nó tìm ra đến là được. Ma Quân buồn bã nói, ta ở nơi đó thăm dò hồi lâu, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, vậy liền không có biện pháp, vừa rồi ta nói chính là, ngươi nếu là nói rất hay liền đưa ngươi tiên khí, bây giờ sau khi nghe xong, ta cảm giác cũng liền có chuyện như vậy. Ma Quân trực tiếp bạch trần, vừa rồi ngươi còn nói muốn đi tìm Bích Vân tiên tử. Khí độ bất phàm nam tử trung niên kinh ngạc nói, có sao? Ta làm sao không nhớ gì cả? Ma Quân khí nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ từ tiên vẽ bên trong giết đi ra, nhìn về phía cái ánh mắt kia cổ lao thiếu niên, bây giờ tu tiên cao thủ, làm sao đều là làm bộ dáng thiếu niên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, người này hắn đã từng thấy qua, là tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên thần bí vài tôn cao thủ một trong, thiếu niên cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt, ánh mắt bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nhìn một chút, lại phát hiện lúc này bầu không khí có chút kỳ quái, chẳng lẽ người này là địch không phải bạn? Từ Thiên Nam tiến lên giải thích nói, Lý đạo trưởng, đây là kinh sư đến trợ giúp cao thủ của chúng ta, Minh lão tổ. Minh lão tổ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Thiếu niên thản nhiên nói, lại gặp mặt đạo hữu. Lý Ngôn Sơ cười cười, không sai, lần trước Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, ta còn tưởng rằng đạo hữu là địch không phải bạn, không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này. Minh lão tổ mỉm cười nói, ta nghe Minh Hà nhắc qua ngươi, cũng may mà ngươi, Minh Hà sớm phá vỡ gông xiềng đột phá tam cảnh. Minh Hà? Minh lão tổ? Lý Ngôn Sơ nhà đạo, ngươi là Minh gia lão tổ? Minh lão tổ mỉm cười, không phải vậy, vì cái gì từ đạo hữu sẽ gọi ta cái tên này? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, Minh Hà là kinh sư Minh Vương phủ của chúa, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tên này Minh gia lão tổ là một vị vương gia. Minh gia lão tổ thân phận bối phận cực cao, từ Thiên Nam với hắn mà nói đều là tiểu bối. Lúc trước di thế độc lập bình thường, đứng chắc tay, làm cho người nhìn mà phát khiếp, thẳng đến nhìn thấy Lý Ngôn Sơ mới trên mặt ý cười, khiếp sợ Minh gia lão tổ cường hành khí tức, mọi người tại Minh gia lão tổ trước mặt nhưng không có Lý Ngôn Sơ như vậy tùy ý. Lý Ngôn Sơ cười nói, chuyện này ta ngược lại thật ra bất ngờ, Minh Hà còn tốt chứ? Minh gia lão tổ thản nhiên nói, còn tốt, Minh Hà thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, nói ngươi phong thái cử thế vô song, kinh tài tuyệt diễm, còn nói ngươi sát phạt quyết đoán, đương đại hiếm thấy. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, trầm mặc một lát sau mới vừa cười vừa nói, Minh Hà nói như vậy, đây chẳng qua là thay ta nói qua đi. Minh gia lão tổ lắc đầu, nói Hoắc Đồng Sơn trong độc tiên, lấy sức một mình ngăn trở nữ tiên kia, tiểu hữu thiên tư đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Tiểu nói này, đám người thần sắc đại biến, nhao nhao nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, cái này Minh gia lão tổ cho người cảm giác cực kỳ cảm giác áp bách, thần bí khó lường, nhưng hắn đối với Lý Ngôn Sơ lại cực kỳ tôn sùng. Lấy sức một mình đối đầu nữ tiên. Tiêu Sách cùng Vệ Hành liếc nhau, thầm nghĩ mình cùng Lý Ngôn Sơ chênh lệch, tựa hồ càng lúc càng lớn. Minh gia lão tổ cũng không ở chỗ này ở lâu, đơn giản hàn huyên vài câu, liền hóa thành lưu quang hướng chân trời bay đi, trước khi đi còn nói, tiểu hữu có cơ hội đến kinh sư làm khách. Sau khi hắn rời đi, lòng của mọi người tình dễ dàng rất nhiều. Lý Ngôn Sơ mặc dù sát phạt quyết đoán, nhục thân cường hành, thế nhưng là trên thân nhưng không có loại kia đại tu hành giả uy áp, tối thiểu bình thường không có, nhìn xem cực kỳ ôn hòa, khí chất xuất trần. Từ Thiên Nam lòng còn sợ hãi, lần này tòa thành cổ này chấn tuyệt sẽ không lại náo yêu đi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, cũng chưa chắc. Từ Thiên Nam nguyên bản thư giãn xuống tâm tình, lại một lần nữa khẩn trương lên, cao mày nói, đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ mở miệng nói ra, Ma Quân lai lịch có chút thần bí, nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ không giống như là lúc trước bị phong ở trong đó cao thủ. Từ Thiên Nam bọn người lặng lặng nghe Lý Ngôn Sơ lời nói, Lý Ngôn Sơ còn nói thêm, là một giả thiết, nếu như Ma Quân không phải đem thiên địa phong ấn hung thủ, như vậy hung thủ kia phong ấn thiên địa này đến tột cùng là vì cái gì? Là thuần túy có người, hay là còn có mục đích khác, điểm ấy còn có đợi thương thảo. Từ Thiên Nam có chút suy tư một lát, trầm giọng nói, lúc trước người kia nói là đại hạ thời kỳ cuối bị vây ở nơi đây, đạo trưởng nói bọn hắn không phải người không phải quỷ, đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ lúc trước dùng linh mục thuật quan trì, nhìn thấu nơi đây mền cơ, thế nhưng là Từ Thiên Nam bọn hắn cũng không biết Lý Ngôn Sơ nói ngụy tam cảnh là có ý gì. Lý Ngôn Sơ liền giải thích nói, những người này đã chết từ lâu, nhưng bọn hắn hồn phách lại như cũ ở thi thể bên trong, trở thành một loại tồn tại đặc thù. Trên người bọn họ cảnh giới kỳ thật cực bất ổn, không giống như là phổ thông tam cảnh cao thủ, mà giống như là đốt cháy giai đoạn, chỉ bất quá quán chú lực lượng cực kỳ kỳ quái, mỗi người tăng lên cấp độ khác biệt, mà lại thành tựu cũng khác biệt, giống như là căn cứ nguyên bản cảnh giới cấp cao. Lý Ngôn Sơ nói xong, Từ Thiên Nam không khỏi trầm mặc, không chỉ có là hắn, đám người nhao nhao trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đem hồn phách phong tại thi thể bên trong, để những người này cho là mình chưa chết. Không hiểu tăng lên thực lực, đạt tới cùng tam cảnh sánh vai trạng thái. Từ Thiên Nam hít vào một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng theo Thiên Ma giáo ma quân thua chạy, việc này sẽ có một kết thúc, bây giờ xem ra, việc này cũng không có đơn giản như vậy, rất có thể liên lụy đến tồn tại cực kỳ đáng sợ. Từ Thiên Nam nắm giữ quan phủ lực lượng, tiêu diệt ma đạo, uy danh hiển hách, lập tức mệnh quan phủ truyền lệnh, đem mảnh này cổ lão thành trấn khu vực phụ cận liệt vào cấm địa, đồng thời hướng ra phía ngoài khuyết trương một khối, so thực tế khu vực còn muốn lớn chút, cấm chỉ người đi đường đi vào, từng cái địa phương thiết trí quan khẩu, để phòng nơi đây lại có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Sự tình xử lý xong đằng sau, Từ Thiên Nam tại Giang Nam quận tiểu lâu lớn nhất bày yến, mở tiệc chiêu đãi Lý Ngôn Sơ, tham dự hội nghị người có Trường Mi lão tăng, trung niên kiếm khách Dương Sâm, đại lý tự kiếm Tu Vệ Hành, Tiêu Sách. Tu vi lấy Lý Ngôn Sơ cao nhất, tiểu lượng lại là trung niên kiếm khách Dương Sâm tốt nhất, một bữa rượu xuống tới, quan hệ lẫn nhau quen thuộc không ít, Dương Sâm sẽ làm một kiếm, sẽ ngâm thơ, phong lưu tiêu sái, là cái hiếm có nhân tài, mà lại hắn đi là Trảm Yêu trừ ma cổ kiếm tiên chi lộ, Lý Ngôn Sơ đối với loại người này tràn ngập kính ý, một bữa rượu uống xong đến, mới đầu còn có chút câu nệ, về sau một nhóm người liền kề vai sát cánh. Trường Mi lão tăng không uống được rượu, cùng một đám người trẻ tuổi tại cùng một chỗ, có vẻ hơi không hợp nhau, ai cũng nghĩ không ra, tại tiểu lâu này bên trong một nhóm người này, vậy mà đều là cảnh giới thứ ba Dương Thần. Dương Sâm phong khoáng cười nói, uống rượu mạnh nhất, giết vô cùng tàn nhẫn nhất yêu ma, đại trượng phu kiếm trong tay, nên như vậy. Vệ Hành vỗ bàn vươn người đứng dậy, nói rất hay, chúng ta kiếm tu đương lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, hôm nay thiên hạ sắp loạn, chính là cần chúng ta thời điểm. Thiếu niên nhiều nhiệt huyết, Từ Thiên Nam tính như liệt hỏa, Dương Sâm căm ghét như kẻ thù, vừa vặn cùng một chút người trẻ tuổi dung tại một chỗ, một trận uống rượu rất là tận hứng, cũng không hề dùng pháp lực ngăn cản, uống rượu uống chính là cái ý tứ, không say không về. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Lý Ngôn Sơ giá vân rời đi, lúc trước hắn ở mảnh này cổ thành trấn trong phế tích dùng thần thức dò xét đào ba thước đất, cũng không phát hiện thứ gì, lúc này sắp rời đi, Lý Ngôn Sơ say thức lại đi một chuyến mảnh kia cổ thành trấn vị trí, thi triển thuật độn điệp nhưng cũng dò xét không có kết quả. Chém giết đằng sau cũng vô công đức giáng lâm, cùng lúc trước Kim Thủy trấn hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là thôn trấn bộ dáng lại cực kỳ cùng loại, vấn đề này đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc trước hắn đến chỗ này, liền cảm giác được những người này không phải người không phải quỷ, giống như là người sau khi chết đem hồn phách phong tại trong thi thể, trở thành một loại tồn tại kỳ dị. Lý Ngôn Sơ bây giờ linh mục thuật, thiên nhãn tự nhiên đó có thể thấy được, chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy yêu kỳ, lúc trước loại trạng thái kia, người này không giống như là người sống, giống như là khí linh. Chỉ là khí linh chỉ lưu hồn phách liền có thể, còn giữ nhục thân làm cái gì, cái đồ chơi này lại không thể ăn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, chỉ là đương nhiên, nghĩ đến ma quân nói thuốc, ánh mắt của hắn liền sắc bén, sắc mặt đột nhiên lạnh, hắn lần nữa nhìn về phía mảnh phế tích này, nơi này không phải là bị người nuôi nốt ta. Giống cổ trùng một dạng nuôi, bồi dưỡng được một chút cường đại nhất cổ trùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lại đem những cổ trùng này nuốt mất, thậm chí hồn phách đều có thể làm khí linh tồn tại. Lý Ngôn Sơ sắc mặt băng lãnh, trên người chênh choáng cũng tán đi. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái trụ quái trượng lão nhân ngay tại phía trước trong phế tích gào khóc, nhìn cực kỳ thương tâm. Chương 991, Thanh Đồng Cự Đỉnh, 1, chương 991, Thanh Đồng Cự Đỉnh, 1, Hoang Sơn Giá Linh bên trong, tại cổ lão thành trấn trong phế tích, chợt thấy có một lão giả tại khóc giống, vốn là lộ ra tà môn. Lý Ngôn Sơ thi triển linh mục thuật thiên nhãn nhìn về phía lão giả này, trên người lão giả này khí tức thường thường không có gì lạ, thân thể nhìn xem so với người bình thường còn muốn yếu đôi chút, quần áo trên người là cản quốc ngay sau đó lưu hành kiểu dáng, cũng không phải là đại hạ thời kỳ phục sức, cực kỳ bình thường. Lý Ngôn Sơ đi ra phía trước, thản nhiên nói, lão nhân gia vì sao ở đây thúc thiết? Lão giả này kêu rên không thôi, nhìn xem mười phần bi thống, nước mắt từ khe danh tung hoành trên khuôn mặt chảy xuống, chậm một hồi, mới quay đầu đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, không biết cái nào thiên sát đem lão nhân gia ta trùng hoa màu hủy. Ta đã cao tuổi rồi, đây là ta tân tân khổ khổ trùng hoa màu, kết quả đến nhanh thu hoạch thời điểm lại bị hủy. Thoại âm rơi xuống, lão giả lại nhịn không được khóc lên, giữa sơn giã hoặc cũng có người trồng trọt, nhưng lúc này lão giả vị trí là mảnh kia cổ lão thành trấn khu vực, nơi đây là một vùng phế tích, đừng bảo là nơi đây, cho dù là tại ra bên ngoài hơn 10 dặm cũng không có ai. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không biết lão nhân gia trồng chính là cái gì hoa màu. Lão giả ngẩng đầu, tự nhiên là lúa, Giang Nam quận chính là cơm nước chi hương, lão nhân gia ta liền dựa vào điểm ấy lương thực còn sống, bây giờ gặp tai họa này, ta làm như thế nào sống nha. Lý Ngôn Sơ hai mắt nhìn chăm chú lão giả này, bình tĩnh nói, ta coi nơi này giống như là xối đất rộng, gặp thiên tai, hai niên năm mất mùa cũng là chuyện thường xảy ra, lão nhân gia không cần bận tâm. Lão giả này nhíu mày cả giận nói, ngươi nghe con này cái mũi không biết nhân gian khó khăn, chỗ nào biết được chúng ta người bình thường gian khổ, có thể tại trong sơn dã này mưu cái sinh kế, ngươi biết đến tiêu bao nhiêu tâm tư, phí bao nhiêu coi chừng. Ta niên kỳ này, già không chỗ theo, cảm tình hủy không phải nhà ngươi ruộng. Lão giả khí thẳng đập mạnh vào trượng, dựng râu trừng mắt. Lý Ngôn Sơ nói không có lương thực cũng không đói chết người, có thể ăn thịt. Lão giả nói, ta niên kỷ này thích nhất thanh đạm, người đã già khẩu vị không tốt, ăn không vô thịt. Lập tức hắn hai con ngươi trừng mắt Lý Ngôn Sơ, lỗ mũi trâu nhỏ được không hiểu chuyện, có nệ như thế tới dỗ dành người. Lý Ngôn Sơ nói ra, thì ra là như vậy, đi, vậy ngươi tiếp tục khóc đi. Lão giả, hắn chừng trong mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ, cả giận nói, nơi này không có bất kỳ ai, ta nhìn chính là ngươi hủy ta hoa màu. Lý Ngôn Sơ cười nói, lời này cũng không thể nói lung tung, con nào mắt thấy gặp ta hủy nhà ngươi hoa màu. Lão giả nói, không phải ngươi hủy, tại sao phải tới quả ta. Lý Ngôn Sơ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lão giả đông nhiên tiến lên muốn giữ chặt Lý Ngôn Sơ, nổi giận đùng đùng, ngươi không thể đi, ngươi đến bồi tổn thất của ta. Lão giả này niên kỷ già mua, tuổi già sức yếu, đi cũng không nhanh, thế nhưng là chưa tới Lý Ngôn Sơ trước người, vung tay lên liền đem Lý Ngôn Sơ chứa vào trong tay áo. Lão giả có chút thương tâm nói, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu được tôn lão, cẩn thận tỉ mỉ vất vả kinh doanh đảo mắt liền cho ta hủy. Lão giả ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, lương thực không có, liền ăn ngươi, huyết khí phương cương coi là chắc hẳn, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Vừa rồi hắn cái kia một tay liền đem nhục thân cường hành như thượng cổ hung thú Lý Ngôn Sơ thu nhập trong tay áo phảng phất có khác thuận theo thiên địa, lão giả quay người rời đi. Đông nhiên, giang giác một tiếng, tay áo của hắn phá vỡ một đường vết rách, một vệt kim quang tuôn ra, chợt liền có một đạo lưu quang xung ra, trên không trung hóa thành hình người, chính là vừa rồi cái kia phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân. Lão giả trong mắt lộ ra kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ trong tay nắm lấy một thanh màu vàng cái kéo, cười lạnh nói, ra mà không kính, tu hành giới nếu là bị các ngươi loại người này cầm giữ, còn không biết muốn hắc ám đến bộ dạng gì. Lão giả nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay cái kéo kinh ngạc nói, kim giao tiễn. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ trong tay kim giao tiễn, ánh mắt nóng rực. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, không sai, bất quá là một kiện tiên khí mà thôi, làm sao, ngươi ưa thích. Lão giả ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay kim giao tiễn phía trên, tự nhiên ưa thích, làm sao, ngươi muốn tặng cho lão nhân gia ta. Nếu là như vậy, ngươi bị đi ta hoa màu sự tình liền xóa bỏ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, dừng bút. Lão giả, sau một khắc, hắn giận tím mặt lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ chụp tới, đồng thời ngón tay điểm nhẹ, một đạo đáng sợ thần thông đánh tới, ẩn chứa tịch diệt chi lực. Lý Ngôn Sơ tế lên kim giao tiễn hóa thành hai đầu màu vàng giao long, dùng sức một kéo, răng rác. Lão giả ngón giữa bị kéo đứt, máu me đầm địa. Thần thông này, Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút quen thuộc, nhất là ẩn chứa trong đó tịch diệt chi lực. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tư vị như thế nào? Lão giả thốt nhiên cả giận nói, ta tuổi đã cao, ngươi ra tay vậy mà tàn nhẫn như thế. Bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Lý Ngôn Sơ trước người, trong lòng bàn tay có một đạo lôi quang bay ra. Keng, một tiếng hồng trung đại lữ, Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện một bộ phong cách cổ xưa áo giáp. Đạo này lôi quang ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, chí cương chí dương, lôi quang đánh vào phù giáp phía trên, cho dù là phù giáp cũng có chút rung chuyển, thương sóng một tiếng, chạm dao đao ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang tránh về lão giả cổ họng. Lão giả một trường không có thương tổn đến Lý Ngôn Sơ, cũng không kinh hoàng, sau một khắc, thân hình liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người, chạm dao đao mất đi khóa chặt, một đao đánh vào trên mặt đất, lan tràn ra một đạo vài dặm vết rách, di hình hóa ảnh. Lý Ngôn Sơ cảm giác sau đầu truyền đến một trận đáng sợ khí cơ, hắn cũng không quay người, trực tiếp tế lên tử thụ tiên y, trên người có màu tím nhàn nhạt ánh sáng bộc lộ. Lão giả một chảo càng không có cách nào tới gần trước người hắn một thước, kim giao tiễn lần nữa kéo đi lên, lão giả thân hình biến mất, đứng ở phía trên một ngọn núi, khó trách có thể vì lão nhân gia ta hoa màu, không chỉ nhục thân cường hãn, còn có nhiều như vậy pháp bảo. Lão giả thản nhiên nói, chỉ bất quá sau một khắc sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm, như cho ngươi thêm thời gian, lão phu thật đúng là bắt không được ngươi, chỉ tiếc ngươi bây giờ còn quá non. Thoại âm rơi xuống, một đạo thần thông vung ra, trên không trung hiển hóa ra một tòa thanh đồng đại đỉnh, như núi lớn, phía trên có phù văn cổ xưa lưu động, đại đỉnh rơi xuống, ẩn chứa chôn vùi hết thảy đáng sợ uy thế, mà lại chung quanh thiên địa đều bị cầm cố lại, không chỉ có không cách nào vận dụng linh khí, thậm chí không cách nào vận dụng bất kỳ thuật pháp, đại đỉnh còn gồm cả chấn nhiếp thần hồn tác dụng, để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng, lão giả thực lực thần bí khó lường. Hư hư thực thực là lục địa tiên cấp độ, đạo thần thông này có thể phá vật pháp. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trong mắt ẩn chứa chiến ý, vận chuyển bất diệt kim thân, trong một chớp mắt, khí tức tăng lên điên cuồng. Sau một khắc, hắn liền tay cầm trảm dao đao giết đi lên. Ầm ầm. Đao quang bổ vào cái này thanh đồng đại đỉnh phía trên, đại đỉnh quang mang ảm đạm, loại kia trấn áp thiên hạ khí thế đáng sợ bị ngăn trở, Lý Ngôn Sơ trên người lôi hỏa khí tức, ánh sáng màu tím không ngừng phá diện, bên trong chiếc đỉnh lớn ẩn chứa thần thông đối với nhục thân nguyên thần đều là áp lực thực lớn. Lão giả nhíu mày, tiểu đạo sĩ này trên thân tất nhiên có một kiện hộ thân tiên khí. Ánh sáng màu tím, chẳng lẽ là tử thụ tiên y? Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nhịn không được nhếch câu, hôm nay hoa màu bị hủy, bảo vật không cách nào tế luyện thành công, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bàn tay hắn dùng sức, trên chiếc đỉnh lớn quang mang nồng đậm thành thực chất, lập tức hào quang bạt trượng. Lý Ngôn Sơn nếu như không có tu thành bất diệt kim thân, cho dù là hắn vận dụng phù giáp gia trì, lại nắm giữ vân núi, hiệp sơn siêu hải, đại lực ba môn thần thông, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Bây giờ hắn bằng vào kinh người thể phách, ngạnh sinh sinh gánh vác tòa này thanh đồng đại đỉnh, hắn trong hai con ngươi hiện lên kim quang, chiếu rọi bài giảm, trong mắt chiến ý sôi trào. Thi triển nhất khí hoa tam thanh thần thông, lại có hai cái Lý Ngôn Sơn xuất hiện, cùng nhau động thủ. Thiên hoàng tam thức, đang đang đang, quyền trưởng khuỵu tay chân, tiếng đánh đập bên tai không dứt. Mấy đạo thần thông đánh đi lên, thanh đồng đại đỉnh phía trên trải rộng trường ấn quyền ấn dấu chân, tôn này thanh đồng đại đỉnh bị đánh rung chuyển không thôi. Bang, một cái sáng chói đao quang hiện hiện, thanh đồng đại đỉnh triệt để bị chém ra, thiên địa một mảnh thanh minh. Lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, lại một cái võ đạo nhân tiên. Nơi đây bị khí tức đáng sợ bao phủ, Lý Ngôn Sơ trên người có chói lọi kim quang, tựa như thiên đỉnh thần thánh. Lão giả khí tức kéo dài, nhẹ nhàng hít một hơi, phương viên hơn 10 dặm linh khí đều bị hút khô, lập tức hắn liền lại há mồm phun ra, một đạo kiếm quang sáng chói hiện hiện. Một kiếm này chính là lục địa tiên cảnh giới, lão giả nắm giữ lực lượng 10 phần cường hành. Chương 991, Thanh Đồng Cự Đỉnh 2, chương 991, Thanh Đồng Cự Đỉnh 2, kiếm quang vừa mới hiện, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác một trận dự cảnh, hắn có thiên nhân cảm ứng, võ đạo trực giác, dự cảm đến một kiếm này ẩn chứa uy năng, chỉ là hắn còn chưa vận dụng thủ đoạn, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn, ngươi dám? Tiếng như hùng trung, chợt chân trời liền có một đạo lưu quang bá một chút liền đem kiếm quang này xoắn nát, sau một khắc liền oanh đến lão giả trên thân, lão giả bay ngược mà ra. Lão giả phía sau huyết đục đột nhiên nổ tung, ấn ra một cái quyền ấn, lập tức máu thịt bé bét, sau lưng trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng chói khí lưu, thẳng lên mây xanh, lão giả sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhịn không được ho ra máu, Lý Ngôn Sơ cũng sửng sốt một chút, lão giả tuyệt đối là lục địa tiên cấp độ. Vậy cái này đạo lưu quang lại là cái gì? Lưu quang bên trong có một đạo thân ảnh mơ hồ, sáng chói không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ nhìn lại, chỉ mơ hồ ước nhìn thấy đồng dạng là một vị lão nhân, cùng một tay. Chu Quải Trượng lão giả thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, ngươi là ai? Bao phủ tại kim quang bên trong đạo thân ảnh này tiếng như hùng trùng, hồn, nơi này không phải nguyên nên dương mai địa phương. Thoại âm rơi xuống, hắn liền một bước giết đi lên, chỉ một quyền liền đánh vào cái này trụ quải trên người lão giả. Trên người lão giả hiện hiện nồng đậm thần quang, phản phất có từng vòng tinh thần quay trung quanh tại bên cạnh hắn, chỉ là bị trong kim quang này bao phủ bóng người một quyền đánh trúng, trong chốc lát tinh thần phá diện, trụ quải lão giả lại lui mấy trăm trượng, trong mắt có vẻ kinh ngạc, chút một chút phản phất nhận ra trong kim quang thân phận của người này, lập tức không chần chờ chút nào, trực tiếp hóa thành lưu quang hướng chân trời bỏ chạy, bao phủ ở trong kim quang thân ảnh bình. Tính nói, mượn đường bạn thần cung dùng một lát. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đối phương vậy mà biết trên người hắn có phong thần cung. Chỉ bất quá người này hiển nhiên là bạn không phải địch, Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo lưu quang bay vào đạo nhân ảnh này trong tay, đó là một tấm đại cung phong cách cổ xưa, sát khí nồng đậm, bao phủ ở trong kim quang đạo nhân ảnh này tay háo một quyển, giữ chặt cung, trong nháy mắt liền kéo thành trăng tròn, lập tức liền có một đạo mũi tên oanh ra, như truy tinh cản nguyệt bình thường, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, lúc này đã thi triển thần thông lớp đi trụ quải trên người lão. Giả thương thế cực kỳ doa người, ngực có một cái lỗ thủng. Phía sau lưng máu me đầm địa, hắn lúc này lòng còn sợ hãi, còn chưa tới kịp suy tư, liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ sắc cơ, quay đầu nhìn lại, liền gặp một đạo mũi tên oanh đến, vô cùng sắc bén, thần uy bá đạo. Hắn vận chuyển thần thông, năm ngón tay phảng phất kình thiên thần trụ, trực tiếp oanh lên mũi tên này, thần thông này ẩn chứa lực lượng đáng sợ khiến cho hư không chấn động, như một loại nước gợn, mũi tên lại trực tiếp đem hắn cánh tay nổ nát vụn, một tiếng ầm vang. Lực lượng đáng sợ do cánh tay lan tràn đến thân thể của hắn, chủ quải lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, huy trưởng thống kích cánh tay của mình, đưa cánh tay chém xuống, đồng thời ngăn cách cỗ này lực lượng đáng sợ. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, hai mắt mũi miệng bên trong thẩm thấu máu tươi, trấn quốc võ thánh, người này còn chưa chết. Mặt ngoài thương thế đã hóa giải, nhưng này cô đáng sợ võ đạo thần thông nhưng như cũ tại ma diện sinh cơ của hắn, thiên phát sắc cơ, nhân phát sắc cơ, không có khả năng lưu tại nhân gian, đi trước trong bí cảnh tránh né. Hắn quyết định chú ý, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ nhìn xem bao phủ ở trong kim quang đạo nhân ảnh kia, từ tốn nói, người rốt cuộc là ai? Bóng người bao phủ tại kim quang bên trong, chói lọi chói mắt, thần uy bá đạo. Vừa rồi lao giảm một kiếm kia ẩn chứa cường đại sát khí, Lý Ngôn Sơ có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này uy năng, có thể người này vừa mới xuất thủ, long trời lở đất, trong lúc thoáng qua liền đem cái tia trụ quải lão giả bước lui, bao phủ ở trong kim quang bóng người nhàn nhạt nhưng vô chiêu thắng hữu chiêu, một chiêu phá và phát. Đây là võ thánh trong bản chép tay ghi lại tâm đắc, Lý Ngôn Sơ giật mình, thật là hắn. Càn quốc chân quốc võ thánh. Bao phủ tại kim quang bên trong đạo nhân ảnh này thản nhiên nói, chân quốc cái gì chưa nói tới, võ thánh hai chữ này, lão phu ngược lại là ưa thích, tháng qua võ đạo nhân tiên. Người này bao phủ tại kim quang bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt, trên người hắn khí tức bá đạo đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác nói lời lại rất tiếp địa khí, bình dị gần gũi. Lý Ngôn Sơ ôm quyền, đa tạ tiền bối xuất thủ. Vừa rồi hắn có thật nhiều át chủ bài không dùng, chỉ là như một khi ở chỗ này giao thủ, hậu quả cũng khó có thể đoán trước. Bao phủ ở trong kim quang bóng người lắc đầu, bình tĩnh nói, nơi này còn chưa tới phiên bọn hắn dương ai. Chẳng lẽ cái này võ thánh có thể cảm giác được có địa tiên cấp độ người xuất thủ? Lý Ngôn Sơ nói ra, không biết vừa rồi rời đi là ai. Bao phủ ở trong kim quang bóng người nói ra, một đám lao bất tử. Hắn cũng không lộ ra quá nhiều tin tức. Lý Ngôn Sơ đi thẳng vào vấn đề, tiền bối nếu tồn thế, vì sao thiên hạ yêu ma hoành hành, không thấy tiền bối xuất thủ? Trong kim quang bóng người thản nhiên nói, ngươi lại vì sao biết được ta chưa bao giờ xuất thủ? Lý Ngôn Sơ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân ảnh này, chẳng lẽ cái này trấn quốc võ thánh là trong bóng tối cùng người đánh cờ? Tỷ như hôm nay cái này trụ quải lão giả, Lý Ngôn Sơ cũng không có đang nói chuyện, đạo nhân ảnh này bình tĩnh nói, đợi ngươi tương lai bước vào lục địa tiên cảnh giới, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ biết được. Không phải vậy nhiều lời vô ích, ngược lại hại ngươi. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú trong kim quang này bóng người, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng đối phương khuôn mặt, có thể đạo nhân ảnh này chậm rãi tiêu tán, bình tĩnh lời nói tại thiên địa quanh quẩn, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đăng đỉnh cảnh giới này, dùng võ phát tiên. Cùng lúc đó, phong thần cung hóa thành một đạo lưu quang trở lại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ trên người đạo bào trong gió bay phất phới, ánh mắt bình tĩnh, bất luận là cái này trụ quải lão giả, hay là cái này bao phủ ở trong kim quang võ thánh, lực lượng cảnh giới sát thực viễn siêu với hắn, nhất là cái này võ thánh bạo phát đi ra lực sát thương, viễn siêu cái này lão giả thần bí. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay cái này cổ pháp vô hoa đại cung, có thể cảm ứng được trên đại cung truyền đến sát khí, so lúc trước nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần, hắn bị võ thánh dùng cho bắn giết tiên nhân, bây giờ uy năng đại thắng, càng phong cách cổ xưa. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, lại có một thiên kinh văn hiện lên ở trong thức hải, phía trên này ghi chép một môn bắn tên chi thuật, cực kỳ huyền diệu, là một môn đỉnh cấp sát phạt thần thông, thậm chí viễn siêu Lý Ngôn Sơ tu hành Thiên Hoang Tam Thức. Lý Ngôn Sơ biết đây là vị kia võ thánh lưu lại. Hắn bình tĩnh cười cười, cái này lão tiền bối nói chuyện ưa thích cất giấu, mà lại chính mình nói vô chiêu thắng hữu chiêu, động thủ thời điểm lại là làm sao hung ác làm sao tới. Kiếp trước rất nhiều võ sư giảng giải đao phá trường thương, kiếm phá trường thương, đạo lý rõ ràng, ngược lại ra chiến trường thời điểm, thương lại so ai cũng giải, giáp so với ai khác đều giải. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút môn này tiện thuật thần thông, hắn chậm rãi kéo ra dây cùng, bản có thể tùy tiện kéo thành trăng tròn, nhưng hôm nay muốn kéo căng, lại trở nên có chút khó khăn. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết mãnh liệt, kéo ra dây cùng thời điểm, trong đó có đáng sợ rung động chấn động dâng lên, thời thời khắc khắc thân thể đều đang mạnh lên. Vô luận như thế nào, phần quà tặng này xác nhận thiện ý. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, ở trong đó hiển nhiên ẩn chứa kéo cung cường hóa nhục thân pháp môn, đợi Lý Ngôn Sơ triệt để nắm giữ đằng sau, nhục thân tất nhiên sẽ lại đến một cái cấp độ. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ, tối thiểu võ đạo một đường, võ thánh so ta đi càng xa. Ngụy Thành, từ những cái kia cổ lão thành trấn sau khi trở về, đã qua mấy ngày nay Lý Ngôn Sơ cảm ngộ phong thần trong cung ẩn chứa võ đạo luyện lực chi pháp, ngắn ngủi mấy ngày, cường độ nhục thân lại đề cao rất nhiều, về phần môn kia bắn tên chi thuật, hắn chỉ là nhìn qua một lần liền đã nắm giữ, những ngày này thường xuyên luyện tập, đem mũi tên bắn về phía trời cao, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Suýt nữa tạo thành náo động, không có cách nào, hắn chỉ có thể tiến vào tiên hỏa bên. Trong tu hành, chỉ là tiên hỏa từ khi trải qua lần trước cùng cái kia ma quân một trận chiến, đã dung chuyển không thôi, rất nhiều cấm chế bị đánh phá, ở bên trong tu hành tiên thuật, còn không có đem tiên thuật uy lực phát huy đến cực hạn, liền đã khiến cho toàn bộ tiên hỏa bên trong cực kỳ dung chuyển, nghe thường tiên tử hiện hóa ra thân hình, đây là một cái khí chất lạnh nhạt, huyền chuyển hàm xúc nữ tiên, lúc này cũng không nhịn được nói ra, ngươi lại như thế luyện tiếp, cái này tiên hỏa, sợ là muốn bị ngươi phá hủy. Lý Ngôn Sơ nói thế nhưng là không luyện lời nói làm sao có thể có tinh tiến. Lại nói ở bên ngoài sợ ngộ thương lương thiện. Phong thần diễn nghĩa bên trong, Na Cha kéo ra càn cuối cùng, chẳng phải một tiễn đem thạch kỳ đồng tử bắn chết, đưa tới không cần thiết tranh đấu. Nghe thường tiên tử nói ra, tìm một chỗ bí cảnh, tốt nhất là có vực ngoại thiên ma loại kia, đi vào luyện tập không phải tốt hơn. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, có đạo lý, ta cái này đi. Lý Ngôn Sơ rời đi thiên họa, cùng bà chủ nói, bà chủ những ngày này trầm mê ở ngàn dặm phụ truyền tin vượt giới vận dụng, nghe được việc này cũng biểu thị đồng ý, nghe thường nói không sai, không bằng đi trong bí cảnh giết vực ngoại thiên ma, hoặc là tuyển mấy cái ẩn thế ma đầu chu sát. Cũng coi như thay trời hành đạo. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Chương 2, bị xét duyệt, đến ngày mai mới có thể phóng xuất. Chương 992, Mi Sơn đạo nhân, 1, chương 992, Mi Sơn đạo nhân, 1, bà chủ đang nghiên cứu ngàn giảm phụ truyền tin, nhịn không được lại quay đầu nói, nhớ kỹ sau khi giết người muốn đem đồ vật mang về, chớ lãng phí tài nguyên. Lý Ngôn Sơ cười nói, nghe trái ngược với thỏa thỏa ma đầu. Bà chủ ngóc lên cái cằm hừ một tiếng, này làm sao có thể tính ma đầu, ta đây là vì làm nghiên cứu. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, tiến lên nhẹ nhàng nắm ở bà chủ eo thon. Ta lần này lại phải đi ra ngoài, trong tay ngươi sự tình muốn hay không thả một chút. Bà chủ những ngày này trầm mê ở luyện ý, tâm tư toàn đặt ở phụ truyền tin vượt giới ứng dụng bên trên, đây là một cái rất khó đánh hạ đầu đề, dù sao khác biệt không gian có cường đại hàng rào. Bà chủ nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ nói, tốt. Làn da của nàng thổi qua liền phá, có nhàn nhạt thần quang, ngũ quan đẹp đẽ tột đỉnh, nhất là trên thân cố này động lòng người phong tình, tuyệt không phải ngây ngô nữ tử có thể so sánh với. Bà chủ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, chịu nặng, ngực, mức liên tiếp Lý Ngôn Sơ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, lần này ta muốn ở phía trên, cũng không tin không hàng phục được ngươi. Phong thần cung bây giờ ẩn chứa ngút trời sát khí, cổ pháp vô hoa, mà lại bà chủ nghe nói việc này đằng sau, đem phong thần cung lại tế luyện, lần trước vì tế luyện ra tiên khí như ý hồ lô, hao phí vô số tiên liệu tài nguyên, bất quá phong thần cung bây giờ tình huống tương đối đặc thù, là được ra chỉ quá rất mạnh lớn lực lượng, đại cung uy lực tăng gấp bội, tại trải qua lại tế luyện đằng sau, cây cung này uy lực càng đáng sợ, nắm trong tay liền có thể cảm giác được cái kia cỗ thần bí dung. Động, không ngừng khuấy động khí huyết, có lẽ võ thánh cũng không có nghĩ đến, chính mình ra chỉ thần thông đằng sau, đại cung y nguyên có thể bị nhân tế luyện cải biến, tiên vẽ cũng là như thế, bên trong ẩn hàm rất nhiều thần kỳ diệu dụng, thế nhưng là bản thân chất liệu lại có chút kém, trong đó càng thêm lợi hại chính là ẩn chứa một chút đạo quy tắc, chỉ bất quá trong bức họa kia thiên địa cũng không phải là quá mức vững chắc, đụng tới lực lượng cường đại dễ dàng bị tránh ra, ở bên trong đấu pháp cũng dễ dàng bị phá hủy, mà lại đối mặt lục địa tiên cấp độ cao thủ, tác dụng rất nhỏ. Bà chủ liền đem cái này tiên vẽ để vào chín nghi trong đỉnh tế luyện, đem cái kia tiên vẽ năng lực dùng tại như ý trong hồ lô, nghe thường tiên tử thanh tu, liền đi ngụy thành trong núi rừng. Đối với nàng mà nói, ngược lại hơn xa trong bức tranh. Như ý hồ lô vốn là bao hàm rất nhiều diệu dụng, mà lại nó chất liệu đạt đến tiên khí cấp độ, bây giờ lại thi triển khốn người năng lực, uy năng tăng nhiều, thậm chí có thể đối với lục địa tiên cấp độ đưa đến tác dụng. Lý Ngôn Sơ nắm như ý hồ lô, như ý này hồ lô tùy tiện liền có thể đem người khốn nhập một mảnh lạ lâm trong thiên địa, cực kỳ vững chắc, thôi phát tâm ma hoặc là thi triển huyết thuật, cho dù lục địa tiên cấp độ cũng có thể bị ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ cũng không đội vã rời đi, trước mắt mà nói chỉ có tiên khí mới có thể làm bị thương lục địa tiên, bà chủ lại tế luyện chín nghi đỉnh nhận chứa tiên tiên nhất khí, có thể tiêu hóa hết những bảo vật này, tăng cường thực lực, còn bảo trì một chút thuộc tính. Lý Ngôn Sơ trên tay có rất cường đại kiếm loại pháp bảo, hắn mặc dù thường dùng chính là đao, nhưng thể nội có kiếm đạo khí vận, dùng kiếm uy lực cũng cực lớn. Hắn mấy ngày nay tại Ngụy Thành trung trừ tụng kinh chính là luyện quyền, lại có là tu luyện phong thần trong cung võ đạo thần thông, mỗi ngày kéo cung luyện lực, bà chủ tiến vào trạng thái bế quan, đem sinh ý giao cho người khác quản lý, chuyên tâm ở trong sân luyện khí. Lý Ngôn Sơ ngày hôm đó ngồi tại Thanh Vân Quan bên trong kéo cung, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ông, một tấm đại cung phong cách cổ xưa bị chậm rãi kéo ra, như là trăng tròn, khí huyết không ngừng gột rửa nhục thể của hắn, để nhục thể của hắn trở nên càng cường hãn. Mỗi ngày tu hành, trong đó võ đạo thần thông cùng tiễn thuật đã triệt để nắm giữ. Lúc này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm thấy Hồ Thiên bên trong run sợ một hồi, hắn bung ra Hồ Thiên môn bảo, một con mèo nhỏ nhẹ nhàng nhảy ra, khí tức trên thân liền thành một khối, sau khi rơi xuống đất liền hóa thành một con mèo to, thân thể ưu mỹ, thân thể thon dài. Hương hỏa băng rua vờn quanh ở trên người, chỉ một chút liền có thể nhìn thấy thúy hoa biến hóa trên người, như thoát thai hoàn cốt bình thường. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, thực lực tinh tiến không ít. Thúy Hoa ngang lên cái cằm, hừ một tiếng, đó là đương nhiên, ta đã đem trong huyết mạch rất nhiều thần thông nắm giữ, dung hội quan thông, mà lại thể nội hai đạo huyết mạch dung hợp cực kỳ thuận lợi, bây giờ liền xem như ngươi chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Thúy Hoa cảnh giới đến từ huyết mạch, đột nhiên tăng mạnh, tăng lên cực nhanh. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, Thúy Hoa hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Hắn nhìn về phía Thúy Hoa, ngươi đối với kiếp nạn còn có cái gì cảm ứng? Lúc trước nàng chính là bị bà chủ đề điểm, tu hành quá nhanh, cảnh giới chưa vững chắc, có lẽ có nhân kiếp hoặc là thiên kiếp giáng lâm. Thúy Hoa nói ra, ta tại Hồ Thiên bên trong tu luyện hồi lâu, từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, cũng đã hóa giải. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Thúy Hoa, còn không cách nào hóa hình. Thúy Hoa thở dài, không sai, chẳng biết tại sao, cảnh giới càng ngày càng cao, có thể hóa hình lại càng phát ra khó khăn. Lý Ngôn Sơ nói đây là có chuyện gì? Thúy Hoa lại thở dài, nàng muốn đi tìm bà chủ giải hoặc. Dù sao Lý Ngôn Sơ chỉ là đơn thuần có thể đánh. Lý Ngôn Sơ nói bà chủ đang lúc bế quan. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, lại là tế luyện tiên khí. Lý Ngôn Sơ nói không sai, không biết lần này có thể thành công hay không. Thúy Hoa có chút cảm thấy hứng thú, lần này luyện chính là dạng gì tiên khí? Bà chủ có thể luyện tiên khí, điểm này muốn truyền đi, chắc chắn dẫn tới thiên hạ chấn động, chỉ sợ không biết bao nhiêu cao thủ nhao nhao điên cuồng. Lý Ngôn Sơ nói ra, hẳn là sẽ là một thanh tiên kiếm. Thúy Hoa cực kỳ cảm thấy hứng thú, trong lòng đối với bà chủ tưởng niệm càng khẩn thiết, như thế thôn một cái bắt đuổi, ta ổn định. Nàng bây giờ cảnh giới càng cao, nhưng đối với bà chủ những cái tia thần bí khó lường thủ đoạn nhưng như cũng không thể nào hiểu được. Nàng đã đoán bà chủ lai lịch, tất nhiên là một tôn tiên nhân chuyển thế, bất quá không biết là dạng gì tiên nhân, vậy mà có được thần thông như thế. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, bà chủ lấy Mặc Tà Bảo kiếm làm chủ, dung hợp rất nhiều cổ kiếm, tăng thêm cường đại tiên đạo phù văn, thành công luyện ra một thanh tiên kiếm. Bà chủ đem trường kiếm đưa cho Lý Ngôn Sơ, lấy Mặc Tà làm chủ, vậy còn liền gọi nó Mặc Tà kiếm. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận thanh trường kiếm này, cổ lão hẹp dài, dài 3 thước 7 tấc. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lại nhiều một thanh tiên kiếm. Bình thường lục địa tiên cũng chưa chắc có tiên khí, nhưng hắn trừ nguyên bản tiên khí bên ngoài, trong tay lại nhiều một kiện Mặc Tà bảo kiếm. Thúy Hoa lúc này đã hóa thành một con mèo nhỏ đi vào bà chủ ống quần chỗ, cọ sát, nàng không cách nào hóa thành hình người có chỗ tốt này, thu nhỏ đằng sau cực kỳ đáng yêu, vung nũng nịu cũng không có gì. Bà chủ mỉm cười, đưa nàng xếp lên, không tệ không tệ, thực lực lại tăng lên không ít. Cực kỳ ngạo kiều Thúy Hoa lúc này lại nhịn không được cọ sát bà chủ tay ngọc, nàng bị bà chủ ôm vào trong ngực, thật vất vả mới lộ ra một cái đầu. Bà chủ mỉm cười nói, lần này đi ra ngoài không cần mang Thúy Hoa, để nàng lưu tại bên cạnh ta, ta có nhiều thứ muốn dạy nàng. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức liền gật gật đầu, tốt. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tại bà chủ đầy đặn ngực, mức bên trên cọ sát mấy lần, trêu đến bà chủ cười khanh khách. Thúy Hoa trong lòng cảm thán, thật lớn. Nàng liền có chút choáng, so với nàng hóa thành hình người lúc quy mô phải lớn hơn mấy vòng, đơn giản đáng sợ. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giá vân chạy tới Cựu Phong Sơn, ngụy thành phụ cận không gian càng thêm ẩn nấp một chút, khó mà tìm kiếm. Cựu Phong Sơn không gian thì cực kỳ sinh động, bây giờ hắn cũng coi như tinh thông không gian chi đạo, rất dễ dàng liền có thể tìm được bí cảnh cửa vào. Lý Ngôn Sơ rời đi ngụy thành đằng sau, bà chủ ôm một con mèo nhỏ trở lại trong khách sạn, xuyên qua đại sảnh đi vào phía sau trong viện, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo con đầu. Sân nhỏ trong sân có một gốc cao cỡ nửa người thanh đồng tây nhỏ, khí tức cực kỳ cổ lão, lộ ra một cố man hoang thượng cổ tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Mà lại cái này thanh đồng thụ cũng không phải là tử vật, mà là chân chính vật sống, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó sinh cơ. Thúy Hoa hơi kinh ngạc, trừng mắt một đôi đen lúng liếng con mắt. Bà chủ mỉm cười vỗ vỗ đầu của nàng, cái này gọi kiến mục. Thúy Hoa trong huyết mạch có cường đại truyền thừa, đối với loại vật này cũng có ghi chép, nghe vậy không khỏi kinh ngạc một chút, kiến mục, trong truyền thuyết cầu tẹn ý ý. Bà chủ nhẹ gật đầu mỉm cười nói, không sai, chính là cái kia trong truyền thuyết kiến mục, chỉ bất quá cầu tẹn ý ý có chút khoa trương, đây là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Thúy Hoa một mặt chấn kinh, vật liệu luyện khí. Bà chủ nhẹ gật đầu, không sai. Nàng không có đang giải thích cái gì. Thúy Hoa trừng vào mắt. Chương 992, Mi Sơn đạo nhân 2, chương 992, Mi Sơn đạo nhân 2, mèo con chấn kinh DG liên quan tới nàng trong huyết mạch truyền thừa đối với kiến mục miêu tả chính là câu thông thiên địa, không nghĩ tới tại bà chủ trong mắt lại là luyện khí đồ vật. Thúy Hoa nhịn không được lòng hiếu kỳ, khiếp sợ hỏi, thứ này đến tột cùng là luyện cái gì dùng? Bà chủ hé miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng, có thể luyện chế thân thể, thích hợp một chút vẫn lạc tồn tại một lần nữa khôi phục. Thúy Hoa, bà chủ sờ lên đầu của nàng, đương nhiên cái này là trong đó một loại vật liệu. Mao Sơn, tòa long giếng, bên cạnh giếng có một cái không dính khói lửa trần gian nữ quan ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, trên người đạo bào rất là rộng thùng thình, người cực kỳ nhỏ gầy, mặc rộng như vậy lớn đạo bào, càng lộ ra có mấy phần yếu đuối, đã thức tỉnh ký ức Thải Phượng Tiên Tử ở chỗ này đã thời gian rất lâu, san phong lầm lộ, không dính khói lửa trần gian, khuôn mặt cũng gầy gò một chút, cả người lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Tòa Long Giếng là liên tiếp ma vực nhân gian lối vào, mà lại là một chỗ cực kỳ trọng yếu thông đạo, lần trước Ma Đạo đạo chủ cùng vui vẻ nói chủ gió bấp cùng nhau giết ra, suýt nữa đem Mao Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau bị Lý Ngôn Sơ chém vỡ phân thân, mà lại đem Tòa Long Giếng tăng thêm cường đại phong ấn, vững như thành đồng. Thải Phượng Tiên Tử tu hành tiền kinh thức tỉnh ký ức đằng sau, liền một mực tại nơi đây thanh tu. Trên người nàng trang trí cực kỳ đơn giản, trên đầu cắm một chiếc châm gỗ thắt tóc, trừ cái đó ra, không còn gì khác bất kỳ trang sức gì, ngay cả phối kiếm đều không có. Mao Sơn kinh lịch biến cố, rất nhiều cao nhân đều đem hy vọng ký thác tại Quách Thải Phượng trên thân, bây giờ Quách Thải Phượng cảnh giới cực cao, đã trở thành Thải Phượng Tiên Tử, ngồi tại phía sau núi Tỏa Long Giếng trước, trở thành nhân vật trong truyền thuyết, chỉ bất quá có dạng này một vị nhân vật trấn thủ Mao Sơn, Mao Sơn rất nhiều đạo trưởng sư thuốc sư bá cũng cảm giác an tâm. Chỉ là lúc này, một mực tại tiềm tu nhập định Thải Phượng Tiên Tử lại bỗng nhiên mở mắt, trước mặt nàng có một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên trên mặt đất mấy lá cây, phảng phất là cực kỳ chuyện bình thường, lại đưa tới Thải Phượng Tiên Tử chú ý đạo hữu nếu tới đây, sao không hiện thân gặp nhau. Người này cẩm y cao quan, lưng đeo một thanh vỏ đèn trường kiếm, tóc mặc dù đều đã hoa râm, nhưng xem ra vẫn là phong thần tu lãng, hoàn toàn không có vẻ giàn mua. Thải Phượng Tiên Tử nhìn thấy người này, thân thể không khỏi run rẩy, như là nhìn thấy quỷ bình thường. Sư tôn. Người tới lại là Thải Phượng Tiên Tử sư tôn, Mi Sơn đạo nhân. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, Phượng Nhi, làm khó ngươi còn nhận ra vị sư. Thải Phượng Tiên Tử trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, âm thầm bóp một cái pháp quyết, thi triển thiên nhãn nhìn về phía người này, Mi Sơn đạo nhân thần tình lạnh nhạt, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cho người cảm giác cực kỳ kỳ quái, giống như cùng sau lưng tiên địa hòa làm một thể. Thải Phượng Tiên Tử kinh ngạc nói, sư tôn vì sao khởi tử hoàn sinh? Mi Sơn đạo nhân mỉm cười nói, ngươi cũng có thể chuyển thế trùng tu, vi sư vì sao không được? Thải Phượng Tiên Tử đứng dậy, trước mắt sư tôn cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng giống nhau như lúc, không có biến hóa chút nào, có thể nàng vẫn như cũ có chút không dám tin, thân thể có chút run rẩy. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, năm đó vì kiến mục, ngươi đã làm một ít chuyện hồ đồ, đã qua nhiều năm như vậy, vi sư cũng không còn so đo, chỉ là ngươi muốn đem kiến mục giao ra. Thải Phượng Tiên Tử chìm nói trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói ra, lúc trước một trận chiến, kiến mục đã thất lạc, chẳng biết đi đâu. Mi Sơn đạo nhân ánh mắt nhìn chăm chú hắn, bình tĩnh nói, ngươi không phải có một tên đệ tử, kiến mục phải chăng trong tay hắn? Thải Phượng Tiên Tử nói ra, làm sao lại bị hắn mang đi? Hắn thiên tư có hạn, ta chuyển thế đằng sau chỉ sợ hắn đã sớm bạch cốt thành tro, bây giờ ta cũng không biết đi hướng. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, ngươi cũng không biết. Thải Phượng Tiên Tử gật gật đầu, kiến mục hạ lạc ta thật sự là không biết, mà lại ta cảm thấy cùng ta đệ tử không quan hệ. Mi Sơn chân nhân hai con ngươi nhìn chăm chú nàng, mỉm cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đệ tử kia gọi Lý Tuân, đúng không? Thải Phượng Tiên Tử thản nhiên nói, sư tôn quả nhiên trí nhớ tốt. Mi Sơn chân nhân nói ngươi liền không chịu nói vậy liền tính toán, đem Tỏa Long Giếng mở ra, vi sư có chuyện muốn làm. Thải Phượng Tiên Tử lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tỏa Long Giếng việc quan hệ ma vực nhân gian cửa vào, quan hệ trọng đại, chuyện này đệ tử không có khả năng đáp ứng. Mi Sơn đạo nhân mỉm cười, tính tình của ngươi hay là như lúc trước bình thường. Thải Phượng Tiên Tử, chuyện năm đó đã đi qua, đệ tử bây giờ giành lấy cuộc sống mới, hy vọng sư tôn cũng có thể lạc đường biết quay lại. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, ta chuyện cần làm tuyệt sẽ không cải biến, ngươi đã giết qua ta một lần, muốn hay không lại đến giết ta một lần. Thải Phượng Tiên Tử chắp tay nói, đệ tử không dám. Mi Sơn đạo nhân nói chuyện hôm nay, xem ra ngươi định không có khả năng đáp ứng vi sư. Thải Phượng Tiên Tử nghiêm mặt nói, không sai. Mi Sơn đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, cười cười, tốt. Sau một khắc, thân hình của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có người mặc rộng thùng thình đã bảo, có chút gầy gò thành lãnh Thải Phượng Tiên Tử. Hai người bọn họ vị trí xuất hiện một cái cự đại trận pháp quang hoàn, lóe lên một cái rồi biến mất. Hào quang lóe lên, Thải Phượng Tiên Tử chú ý tới mình đã ở vào trên một vùng biển rộng, biển xanh sóng cả, cực kỳ mãnh liệt, vừa rồi trong nháy mắt lại bị chuyển đến trên biển. Thải Phượng Tiên Tử trầm giọng nói, sư tôn, nhiều năm như vậy, ngươi hay là chấp mê sâu như thế? Nàng cực kỳ thông minh, ý thức được đây là sư tôn của nàng muốn đem nàng rời, Tỏa Long Giếng bên kia tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, chấp mê chính là ngươi, không đối, là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hướng Thải Phượng Tiên Tử cọ rửa đi qua, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thải Phượng Tiên Tử trên người có khí thế mạnh mẽ bộc phát, từng đạo thần thông vung ra, đem sóng lớn bổ ra. Mi Sơn đạo nhân ánh mắt tiến tĩnh, trong ánh mắt có xâm nhiên chi sắc, chuyện này không riêng gì ngươi ngăn không được, liền xem như vị kia cũng ngăn không được. Thoại âm rơi xuống, trong biển rộng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tất cả nước biển đều hướng trong đó hội tụ, muốn đem Thải Phượng Tiên Tử nuốt vào trong đó, có đáng sợ hấp lực bao phủ nàng. Thải Phượng Tiên Tử thi triển thần thông, vòng xoáy nghịch chuyển, nhất chính nhất phản, ầm vang tán đi, thần thông của nàng biến hóa rất nhiều, đã thức tỉnh ký ức, mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng cũng có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực, có thể vượt biên mà chiến. Mi Sơn đạo nhân vốn là sư tôn của nàng, lúc trước bởi vì làm đất trời oán giận, bị nàng tru sát, bây giờ lần nữa trở về, không nghĩ tới thực lực tăng nhiều. Mi Sơn đạo nhân nhẹ nhàng điểm một cái, mặt biển kết băng, đem Thải Phượng Tiên Tử khốn tại trong đó, lại thi triển pháp lực đồng thời cầm cố lại, Thải Phượng Tiên Tử trên thân bộc phát ra đáng sợ nhiệt độ cao, như là một tiếng phượng gáy bình thường, trong một chớp mắt, băng phong làm tan, mặt biển khôi phục bình thường. Mi Sơn đạo nhân thản nhiên nói, ta sẽ không tốn quá nhiều thời gian, như đưa tới người kia thăm dò, định sinh chẳng lành, chỉ bất quá hôm nay ngươi có thể thử một chút, có thể hay không trở về Mao Sơn Tỏa Long Giếng. Thoại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, vạn dặm sóng cả mãnh liệt, hướng duyên hải trào lên mà đi, hình thành to lớn biển động, Mi Sơn đạo nhân thần thông, tùy tiện thi triển chính là đáng sợ tai hại. Thải Phượng tiên tử không khỏi biến sắc, nàng biết sư tôn là muốn lấy duyên hải mấy triệu sinh linh là thẻ đánh bạc, buộc nàng làm ra lựa chọn. Nếu nàng trở về tòa lòng giếng, mặc kệ nơi đây, như vậy ngày sau cho dù trấn áp lại nhân gian cùng ma vực cửa vào, lớn như thế kiếp nạn nhân quả, cũng sẽ trở thành tâm kết của nàng, ngày sau không chỉ có không cách nào lại có tiến thêm, chỉ sợ cuối cùng sẽ còn chết trong lòng cướp phía trên. Nếu nàng lưu ở nơi đây, thì tòa long giếng tất nhiên sẽ ra chuyện, Mao Sơn đạo thống cho dù bảo trụ, thế nhưng là đến lúc đó ma vực bị mở ra, không biết sẽ có biến cố gì. Mi Sơn đạo nhân âm thanh trong trẻo vang lên, giết người cứu người tại ngươi một ý niệm, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Giết người chu tâm. Biển động gào thét mà đến, trong nháy mắt liền tới. Thải Phượng tiên tử lúc này không cách nào dứt bỏ, chỉ có thể trước ngăn cản biển động, thi triển thần thông hóa thành to lớn lăng hoa, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem nước biển kiểm chế, làm việc như vậy, không sợ bị thiên khiển. Thải Phượng tiên tử giận dữ. Mi Sơn đạo nhân cười nhạt nói, thiên khiển, trò cười. Trên bầu trời quả nhiên vân hải bốc lên, có một tôn hùng vĩ tiên nhân hiện hiện, ngồi tại trên biển mây, tay cầm cán dài, một đạo tinh tế tuyến rủ xuống, tiên nhân thả câu vân hải. Thế nhưng là tuyến này chợt rơi vào Thải Phượng tiên tử trên thân, Thải Phượng tiên tử một châm, hóa thành một ngụm lưu quang, trên không trung biến thành một thanh ba thước kiếm gỗ, đem tuyến này chặt đứt. Sư tôn, ngươi đến cùng là làm thiên nhân chó săn. Thải Phượng tiên tử lúc này trong lòng nộ khí đè nén không được, lạnh lùng nói ra. Mi Sơn đạo nhân mặt không đổi sắc, bình tĩnh cười nói, làm chó thì thế nào, chỉ cần tuân theo bản tâm thuận tiện. Hắn có thể nói không biết xấu hổ đến cực hạn, đem làm chó nói mười phần lạnh nhạt. Chương 993, tuổi nhỏ không thể được đồ vật, 1, chương 993, tuổi nhỏ không thể được đồ vật, 1, Thải Phượng tiên tử không nói thêm gì nữa, lăng hoa rủ xuống đạo đạo quang mang, đem nước biển chảy ngược trở về, vừa muốn xuất thủ đối phó Mi Sơn đạo nhân, trên biển mây thả câu thiên nhân lại đem lưới câu đánh xuống đến. Thải Phượng tiên tử chỉ cảm thấy lấy hơi nhướng mày, cảm nhận được đau đớn một hồi, cả người lại bị dừng ở trên không. Mi Sơn đạo nhân nói khoản này nợ cũ, cũng nên mà tính một chút. Thải Phượng tiên tử trong mắt ngậm lấy nộ khí sắc khí, vừa vặn thân thể nhưng lại nhịn không được có chút nhẹ nhàng phát run. Nhìn không thấy bờ trên mặt biển, một trận kinh thiên động địa chiến đấu bộc phát, đủ loại thần thông chói lọi chói mắt, đột nhiên mặt biển kết băng, đột nhiên ở trong biển dâng lên vòi rồng khổng lồ, lại hoặc là nước biển ngưng tụ thành một tôn hùng vĩ tự thần, cầm trong tay xin thép. Mao Sơn, tòa long giếng trước, một cái mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng đạo đồng trống rỗng xuất hiện, tiểu đạo đồng ánh mắt thanh tịnh, cầm trong tay một tấm lá bửa, tại tòa long giếng trước chỉ là nhìn thoáng qua, trong hai con ngươi liền có đạo đạo linh quang hiện hiện, quanh thân tử khí ổn đẳng, cực kỳ khác biệt thắng. Người này là lúc trước được thăm dò kim quang tự tháp bên dưới cái kia giếng cổ tiểu đạo đồng, lúc trước bị Lý Ngôn Sơ hỏng một đạo phân thân, về sau La Phủ Sơn trưởng giáo Thẩm Thiên Thu, một đường đào mệnh đến hắn ẩn nấp nhà tranh, dẫn đến hắn một lò dưỡng thần đại đan còn chưa luyện thành, cũng chưa kịp mang đi. Bây giờ, cái này tiểu đạo đồng trên tay một đạo phù trực tiếp khắc ở tòa long giếng phía trên, tòa long bờ giếng quang mang đại tác, đạo phù lục này chuyên môn phá giải nơi đây phong ấn, lá bùa in vào đằng sau, tòa long giếng liền từng đợt chấn động, tiểu đạo đồng thần tình lạnh nhạt, tay lại nhịn không được hơi có chút run rẩy, hôm nay là hắn tự mình mở ra ma vực nhân gian thông đạo, chuyện này để hắn cực kỳ kích động. Như đồ đại sự như thế, bây giờ chỉ kém một bước mấu chốt nhất, phá vỡ phong ấn. Chỉ là tòa long giếng một trận chấn động đằng sau lại bình tĩnh lại, tiểu đạo đồng nguyên bản kích động sắc mặt bình tĩnh lại, ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, trong hai con ngươi linh quang bộ phát sáng rực, chiếu ở tòa long giếng phía trên, tòa long bờ giếng hiện lên huyền diệu phù văn màu vàng, đây là trấn ma tiên đạo phù văn. Tiểu đạo đồng nhíu mày, là ai đem nơi đây tiên đạo phù văn chữa trị, còn đem nó ra cố? Hắn cẩn thận tường tận xem xét, phát hiện phía trên tiên đạo trấn ma phù văn cùng lúc trước tựa hồ có chút khác biệt, hẳn là Thải Phượng tiên tử, chỉ là không nghĩ tới nàng còn có loại này thủ đoạn thông thiên. Tiên đạo trấn ma phù văn viễn siêu bình thường cấm chế, bất luận là Phật đạo nho ba nhà, hay là còn lại hệ thống, đều chưa từng có như thế cao thâm mặt chắc phù lục, bởi vậy cũng rất khó tu hành, hoàn toàn là cảnh giới cao hơn độ vận. Tiểu đạo đồng đối với Thải Phượng tiên tử thiên tư 10 phần khâm phục, chỉ là bây giờ trên người hắn gánh lấy tiên đại liên quan, thấy thế hai tay ngón tay điểm nhẹ, đại đạo huyền diệu quang văn từ bên cạnh hắn tản ra, bát quái cựu cung hình vẽ tại dưới chân hiện hiện, mỗi một cái phương vị bên trên đều có một bóng người xuất hiện, trên tay của hắn không ngừng đánh ra đạo đạo quang mang, rơi vào cái kia tiên đạo phù văn phía trên. Tiên đạo trấn ma phù văn rất khó phá giải, nhưng cũng không phải là không cách nào có thể theo, nhất là đối với hắn mà nói, cái kia lá bùa chính là loại phù văn này bị pháp, đạo đạo thần quang đánh đi lên, cho dù là lấy tiểu đạo đồng tu vi như thế, hai đầu lông mày cũng có mồ hôi chảy ra, cùng lúc đó, hắn lại từ trong ngực bóp ra một tấm lá bùa màu vàng, trên lá bùa này mặt có chu sa, nhìn xem cực kỳ phổ thông, nhưng chính là cái này phổ thông lá bùa, rơi vào tiên đạo trấn ma phù văn phía trên. Kim quang nhưng trong nháy mắt ảm đạm, may mắn đã sớm an bài, không phải vậy chuyện này chỉ sợ muốn phá hủy ở trong tay của ta. Tiểu đạo đồng toàn lực thôi động lá bùa màu vàng, cùng phá trận thủ pháp. Cửu Phong Sơn, có một người giá vân mà đến, người mặc nhạt màu xanh đạo bào, trên đầu trải một chiếc trâm gỗ, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, dung mạo tuấn lãng, nhìn xem tòa này Cửu Phong Sơn, Lý Ngôn Sơ nhịn không được mỉm cười, tìm một chỗ bí cảnh đi vào, một thì tôi luyện tiên thuật, thứ hai cũng tìm chút bảo vật. Tu hành ấm tiên thần thông đằng sau, Lý Ngôn Sơ đối với không gian cảm xúc 10 phần nhạy cảm, hắn ở chỗ này đi chậm rãi, cũng không có nóng đội, bí cảnh cửa vào có lẽ tại một chỗ tảng đá đằng sau, có lẽ tại một chỗ bên tây, không phải trường hợp cá biệt. Lý Ngôn Sơ vừa tới nơi đây không lâu, đột nhiên lông mày thật sâu nhăn lại, có người động phong ấn của ta. Cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện là Mao Sơn tỏa lòng tỉnh sử tiên đạo trấn ma bí thuật đang bị người phá giải, hắn người làm phép này tự nhiên có cảm ứng. Những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Lý Ngôn Sơ lần trước cũng cảm giác được tòa Long Giếng trấn hồn phù văn tựa hồ là bị người từ bên ngoài phá hư, mà lên lần tên kia lớn hạ luyện khí sĩ đoạt xá Mao Sơn trưởng giáo, thu hoạch Mao Sơn đệ tử tính mệnh, hẳn không phải là hắn cách làm, dù sao một khi ma vực cao thủ xung ra, Mao Sơn cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hẳn là có người ngoài chui vào. Lý Ngôn Sơ lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma thần toa tản ra quang mang nhàn nhạt, thân hình hắn nhoáng một cái tiến vào bên trong, nhanh như điện chớp hướng Mao Sơn tiến đến. Khi hắn đuổi tới Mao Sơn thời điểm, cũng không có nhìn thấy Thải Phượng tiên tử thân ảnh, giếng trước có một cái mi thanh mục tú đạo đồng, quanh thân có cựu cung bắt quái đại trận, ngay tại thi pháp phá giải tiên đạo trấn ma phù văn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, là hắn. Những này cổ lão người tu hành phần lớn có phân thân, hoặc là giả chết chết hay, thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trong lòng bàn tay hiện ra lôi quang, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng băng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa hạt bụi nhỏ, vũ lôi lòng bàn tay chú, mở. Nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, thu to thiên lôi đập xuống, thiên lôi hiện ra màu tím, to như thùng nước, ầm ầm. Vũ lôi banh đỉnh. Tiểu đạo đồng ngay tại toàn tâm toàn ý phá giải cái này tiên đạo trấn ma phù văn, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một đạo sáng chói thiên lôi hàng lâm. Không còn kịp suy tư nữa, hắn trực tiếp tế lên một mặt thanh đồng cổ kính bay lên, cấp tốc mở rộng. Trong kính có sáng chói thần quang ngút trời mà lên. Ầm ầm. Thiên lôi cùng thần quang va chạm, trong nháy mắt liền nổ tung một đạo gợn sóng trong suốt, nóng rực chói lọi lôi quang hướng bốn phía quét tán, bao phủ tại toàn bộ Mao Sơn phía trên, Mao Sơn rất nhiều cao thủ nhao nhao động dung, chuyện gì xảy ra? Là tòa Long Giếng. Mấy đạo thân ảnh hiện hiện, thi triển cực hạn thân pháp hoặc lấy ngự phong chi thuật, hoặc ngự kiếm hướng tòa Long Giếng vị trí tiến đến. Mao Sơn đệ tử phụ trách trấn thủ tòa Long Giếng, mặc dù bây giờ tông môn khó khăn, nhưng chỗ chức trách, nghĩa bất dung tử. Lúc trước người tâm thuật bất chính đều bị cái kia lớn hạ luyện khí sĩ dụ hoặc thu hoạch, lưu lại đây đều là chịu đựng dụ hoặc, tâm trí kiên định hàng người, có Mao Sơn chém yêu khí khái. Thanh đồng cổ kính chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị đánh ra vết rách, trở lại tiểu đạo đồng trong tay, hắn nhìn xem một đạo kim toa trung lóe ra một bóng người, dáng người thẳng tắp, mặc đạo bào màu xanh nhạt, khí khái hào hùng tiêu sái, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, tiểu đạo đồng đống nhiên biến sắc, là ngươi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, các ngươi loại người này vẫn rất phiền phức. Tiểu đạo đồng giận quá thành cười, hắn một đạo phân thân giấu ở trong nhà tranh luyện chế dưỡng thần đại đan, có thể về sau bị Thẩm Thiên Thu cái thằng kia không có mắt đụng vào, hao phí vô số tài nguyên luyện chế dưỡng thần đại đan cùng lò luyện đan kia đều rơi vào cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. Lúc này, thù mới hận cũ xen lẫn tại một khối, tiểu đạo đồng giọng căm hận nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, ngươi tiên nhân phía dưới vô địch thì như thế nào? Thoại âm rơi xuống, hắn mời ra một đạo lệnh bài này toàn thân màu đỏ, không phải vàng, không phải ngọc, không phải mộc, phía trên che kín phủ văn huyền diệu. Tiểu đạo đồng mời ra đằng sau, trong nháy mắt liền có một cỗ hùng vĩ lực lượng giáng lâm ở trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, trong lúc thoáng qua, cả người liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ nhàn nhạt khí tức bộc lộ, như sơn tự nhạc, phản phất hùng vĩ thiên nhân. Tiểu đạo đồng thản nhiên nói, hôm nay nên ngươi chết tại bần đạo trong tay. Một bài này có thể mượn tới thiên nhân chi lực, ngắn ngủi đăng đỉnh thiên nhân cảnh giới, dẫn phát thiên địa cộng minh, trong một chớp mắt, toàn bộ Mao Sơn đất rung núi chuyển, gió nổi mây phun, trên bầu trời, vân hải bốc lên, hiển hóa thành các loại dị thú bộ dáng. Lúc này, hướng Mao Sơn tỏa lòng giếng bay lượn Mao Sơn đệ tử nhao nhao dừng bước lại, trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, phía sau núi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Khí tức này thật mạnh. Trong mắt những người này lộ ra hãi nhiên thần sắc. Mao Sơn đã gặp phải ngàn năm chưa gặp được chi biến cố, trong môn cao thủ 10 không còn một, bây giờ vậy mà lại có kiếp nạn. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, nhìn xem tiểu đạo đồng trong tay một bài, hắn kinh ngạc không phải cái này tiểu đạo đồng thực lực tăng lên, mà là như hôm nay người nhúng tay chuyện thế gian, vậy mà như thế chi sâu. Nhìn gông xiềng rút đi, thật chưa chắc là chuyện tốt. Gông xiềng này đã là áp chế cảnh giới, đồng dạng cũng là ngăn cách từ bên ngoài đến người, nếu là gông xiềng là người cố ý gây nên, chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiểu đạo đồng khí tức hùng vĩ, cơ cơ tay áo, vô số đạo màu đen cương phong hiện lên, hóa thành cương đao. Chương 993, tuổi nhỏ không thể được đổ vận 2, chương 993, tuổi nhỏ không thể được đổ vận 2. Lý Ngôn Sơ thân ở trong đó, bốn phương tám hướng đều là chém chết đục thân cương phong, thân hình hắn nhoáng một cái, một quyền đánh đi lên. Lần này, thực lực của hắn so lúc trước càng thêm tinh tiến. Phong thần trong cung ẩn chứa phong cách cổ xưa võ đạo pháp môn, đối với tăng cường thực lực của hắn rất có ích lợi. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh đi lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, tản ra kim quang, khuôn mặt mơ hồ, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh vào tiểu đạo đồng trước người trên vòng bảo hộ, tiểu đạo đồng trên người có một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, cửa vào chung lớn bình thường, chỉ là lúc này tiểu đạo đồng nhìn xem trên chung lớn xuất hiện vết rách, chấn động kịch liệt thân trung, trong mắt nhịn không được lộ ra kinh ngạc, võ phu mọi dợ, một quyền chi uy thậm chí cả này. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, ngắn ngủi đăng đỉnh thiên nhân cảnh giới, để hắn cực kỳ tự tin, hắn vốn là chỉ nửa bước vượt qua tại trên ngưỡng cửa này người, bây giờ lãnh hội phía sau cửa phong cảnh tự tin mà cường đại. Hắn biết, đối mặt Lý Ngôn Sơ loại này nhục thân cường hành võ phu mọi dợ, không thích hợp này cường, nhẹ nhàng phất tay, trung quanh thiên địa phát sinh biến hóa, lúc này hai người bọn họ xuất hiện tại một mảnh thành trấn bên trong, ngựa xe như nước, tam giáo cửu lưu, người buôn bán nhỏ, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Tiểu đạo đồng cùng Lý Ngôn Sơ hai người ở vào trên đường phố, tình cảnh nơi này giống như giả thật đúng là, thật thật giả giả, khó mà phân biệt, Lý Ngôn Sơ như ở chỗ này xuất thủ, đồ thán sinh linh, tất nhiên sẽ tạo thành tâm kiếp, có thể áp chế hắn biên này gần như vô địch tâm cảnh, đợi tâm cảnh xuất hiện chỗ sơ suất, sớm muộn sẽ hỏng đạo hạnh của hắn. Nhục thân cường hành thì như thế nào? Tiểu đạo đồng cười nhạt một tiếng. Thi triển huyễn thuật, vây khốn cái này võ phu mọi dợ, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Nhưng hắn còn chưa tới kịp nhìn thấy Lý Ngôn Sơ dãy rủa, trong đó Lý Ngôn Sơ trực tiếp tế ra Như Ý Hồ Lô, Như Ý Hồ Lô miệng ấm nhẹ nhàng phun một cái, trung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Tiểu đạo đồng đống nhiên phát hiện, nguyên bản nơi đây trên đường phố người buôn bán nhỏ vậy mà biến thành từng cái hắn khuôn mặt quen thuộc, đều là đã từng bị hắn giết làm hại người, liền ngay cả hắn đã từng sư minh đệ cũng ở trong đó. Lúc này, toàn bộ khu phố người quỷ dị ngừng lại, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía tiểu đạo đồng. Trong nháy mắt, tiểu đạo đồng trong lòng sinh ra hối hận, ảo não, sợ hãi, đủ loại tâm tình tiêu cực. Những tâm tình này cũng không phải là thân thể của hắn bản thân sinh ra, mà là Như Ý Hồ Lô năng lực khống chế tâm ma, tại dung nhập tiên vẽ đằng sau, Như Ý Hồ Lô uy năng tăng nhiều, tăng lên một chút thuộc tính mới, bây giờ liền đối với cái này tiểu đạo đồng làm ra tác dụng, trong nháy mắt để hắn tâm thần thất thủ. Tiểu đạo đồng đôi mắt đông nhiên vằn vện tiêu máu, sắc cơ hiện hiện, các ngươi đều đã bị ta giết, có thể giết các ngươi một lần, liền có thể giết các ngươi lần thứ hai. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp chập ngón tay như kiếm, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, trên đường phố, trừ Lý Ngôn Sơ bên ngoài tất cả mọi người đều bỏ mình, bị hắn chặn ngang chặt đứt, máu tươi ruột chảy đầy đất, nhưng những người này vậy mà cũng không triệt để chết đi, từng cái dây rủa lấy trên mặt đất bò sát, thanh âm gào thét, giận dữ mắng mỏ tiểu đạo đồng hành động, tất cả hung ác. Trong một chớp mắt, tiểu đạo đồng trong thai phảng phất có vạn người thanh âm cùng nhau đánh vào đầu, trong lòng tâm tình tiêu cực bạo dạn, hối hận ảo não mọc thành bụi, ta đúng là như vậy người tội ác cùng cực, vì cầu trường sinh, nguyên lai ta cũng hại chết nhiều người như vậy. Tiểu đạo đồng trong lòng sinh ra tâm tình tiêu cực, đạo tâm bị hao tổn, khi hắn lần nữa ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, phát hiện cái kia phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đã biến mất không thấy gì nữa, nơi đây trừ hắn ra, chỉ có một chỗ bị hắn hại chết qua người. Tiểu đạo đồng càng điên cuồng, tâm cảnh bị hao tổn, khí tức trên thân trên phạm vi lớn ba động, đột nhiên, thân xác hắn chuyển sang lạnh lẽo, tóc dài bay múa, như rất giống ma, người có sinh lão bệnh tử, người tu hành vì cầu trường sinh, vốn là chuyện đi tiên, giết một người là giết, mấy triệu người cũng là giết, vì cầu trường sinh, ta không có sai. Thoại âm rơi xuống, hắn khí cơ tu hành, phanh phanh phanh. Từng đạo bóng người nhao nhao hóa thành huyết vụ. Toàn bộ khu phố vì đó một rõ ràng, chỉ là ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện trước mặt một cái thanh tú động lòng người nữ tử áo xanh, nữ tử này khí chất chuyển hàm súc, như thu thủy giống như lạnh nhạt, bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, thanh lệ thoát tục. Tiểu đạo đồng thân thể chấn động, nữ tử này là sư muội của hắn, cũng là hắn cả đời duy nhất người thường, lúc trước hắn tu hành ma công, giết chóc sinh linh, nữ tử tan nát cõi lòng, ở trước mặt hắn tử nát nguyên thần, là tiểu đạo đồng cả đời thống khổ, cũng là hắn sâu trong đáy lòng nhất không thể làm người biết bí mật. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện lần nữa, tiểu đạo đồng hai mắt đỏ bừng, như bị sét đánh. Tu hành đến nay, tâm cảnh đã như rất giống ma, nhưng hôm nay gặp lại thở nhỏ người thường, không ngờ nhịn không được sinh ra gợn sóng, không biết là hắn lúc trước bị Như Ý Hồ Lô ảnh hưởng duyên cớ, hay là tâm cảnh chỗ sâu thật cất dấu lớn như thế chỗ sơ suất. Tiểu đạo đồng há miệng muốn nói, thế nhưng là nữ tử áo xanh này thống khổ nhìn hắn một cái, hai mắt đấm lệ, như vậy trường sinh, cho dù trở thành tiên nhân thì như thế nào? Nữ tử thống khổ nói. Trong một chớp mắt, dưới chân xuất hiện hỏa diễm, đưa nàng cả người đốt cháy, nhục thân nguyên thần đều bao phủ trong ngọn lửa. Tiểu đạo đồng đột nhiên cảm thấy trong lòng nói nói, không cần. Lập tức điều động thần thông đánh đi lên, chống rông xuất hiện dòng nước rơi vào chân hỏa này phía trên, lấy hắn bây giờ thần thông, có thể mang theo tam giang chi thủy, có thể ngọn lửa này lại vô luận như thế nào cũng vô pháp dập tắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người thương lần nữa vẫn lạc tại trong ngọn lửa này, trong nháy mắt, giết người không tính toán tiểu đạo đồng vậy mà xuất hiện mấy phần cảm giác giàn mua, ánh mắt trống rỗng, sững sờ đứng tại chỗ, nhớ mang máng ban đầu ở trên núi hai người chung đụng quan cảnh, từng màn sông lên đầu, trong nháy mắt, thân thể của hắn biến cao, hóa thành một thiếu niên, tiếp theo biến thành thanh niên, trung niên, cuối cùng biến thành một cái dần dần già đi lão nhân, tuổi già sức yếu, đôi mắt đục ngầu, hoàn toàn không có vừa rồi tiên phong đạo cốt, hăng hái dáng vẻ, hắn bị vây ở tâm ma bên trong, người tu hành lúc độ kiếp có thiên kiếp, có nhân kiếp, cũng sẽ có tâm ma chi kiếp, chạm đến trong lòng sâu nhất ký ức chấp niệm, như không độ qua được, liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Bây giờ, Như Ý Hồ Lô tại bà chủ đa trọng tế luyện phía dưới, cũng có uy năng như thế. Lý Ngôn Sơ hiện thân, vừa rồi hắn cũng nhìn được một màn này, chỉ bất quá không nghĩ tới nữ tử này lại đối với cái này giết người không tính toán, xem nhân mạng như có giác cao thủ có như thế xúc động, trong nháy mắt, linh quang tử tràn, mi thanh ngục tú tiểu đạo đồng liền biến thành một cái dần dần ra đi lão giả, cái kia khổng lồ thiên nhân cảnh giới tán đi, không phải vàng không phải ngọc một bài ẩm vàng pha toái. Hắn xem phàm nhân như sâu kiến, xem thế gian làm bàn cờ, một lòng chứng đạo trường sinh, đang đỉnh cảnh giới tiên nhân, không nghĩ tới khốn tại tâm ma chi kiếp, mượn tới thiên nhân cảnh giới pha toái. Tiểu đạo đồng lúc này đã là gần đất xa trời lão nhân, con mắt đục ngầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, người ta là địch, vốn nên không chết không thôi, có thể hôm nay ta cũng nên đối với ngươi nói một tiếng tạ ơn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này đã rơi xuống thiên nhân cảnh giới, tuyệt không phải hắn địch thủ, không biết lúc này vì sao nói như thế. Hắn thần sắc lạnh lùng, cũng không nói chuyện. Như phong trúc cuối đời lão nhân giống như tiểu đạo đồng tê thanh nói, bần đạo tu hành cả đời, tuyệt tinh diệt tính, thật không nghĩ đến gặp lại nàng một mặt, lại là tại trong tay địch nhân. Lấy thần thông của hắn biến hóa, gặp lại nữ tử này cực kỳ dễ dàng, hoặc lấy hòa đạo, hoặc lấy người giấy, hoặc lấy yêu vật hóa hình, đủ loại thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt, có thể tiểu đạo đồng nhưng lại chưa bao giờ làm qua, bởi vì hắn cho là mình không sai, có thể hôm nay bị tâm ma chạm đến đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức, hắn lại trong thoáng chốc tâm cảnh phá toái, cầu đạo cả đời, chân quý nhất nguyên lai sớm đã mất đi. Tiểu đạo đồng ngữ khí có chút cô đơn. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, không nhìn ra, tên này hay là cái tình trùng, điểm này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhàn nhạt liếc mắt Như Ý Hồ Lô, thu hồi ánh mắt, hai con ngươi nhìn chăm chú tiểu đạo đồng, tại nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cực kỳ cổ lão, dài 3 thước 7 thước, mặc tà bảo kiếm. Một đạo bạch quang hiện lên, tiểu đạo đồng đầu người rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Có thể để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tiểu đạo đồng tựa hồ tâm cảnh bị hao tổn so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Công đức 100. Không không không. Cảm giác được vô cùng quen thuộc đạo cảm ứng, Lý Ngôn Sơ xác nhận tiểu đạo đồng đã thân tử đạo tiêu. Trên người hắn trừ cái kia thanh đồng cổ kính, cũng không có khác thiết khí, cái kia không phải vàng không phải ngọc một bài đã phá toái. Hô. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa, trực tiếp đem cái này tiểu đạo đồng thân thể đốt thành tro bụi. Hắn nhìn thoáng qua tỏa long giếng trước phong ấn, phát hiện nơi đây phong ấn đã bị phá giải hơn phân nửa, vậy mà có thể phá vỡ tiên đạo trấn ma phù văn, những người này mưu đồ không nhỏ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chương 994, sắc bén vô song, 1, chương 994, sắc bén vô song, 1, lúc này có Mao Sơn cao thủ cướp đến Lý Ngôn Sơ trước người, bọn hắn nhận biết cái này thành nhã tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, hôm nay Mao Sơn chi kiếp, vậy mà lại bị hắn giải khai. Cùng mọi người nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ mới biết Quách Thải Phượng trưởng kỳ tọa trấn tại tòa long giếng trước. Mọi người nói rất nhanh, Lý Ngôn Sơ hiểu rõ rõ ràng sau, lông mày nhíu lại, nói cách khác, lại là có người đem Quách Thải Phượng dẫn đi, không phải vậy nơi đây sẽ không có mờ ai. Lý Ngôn Sơ trong lòng tính toán, Quách Thải Phượng cho dù khôi phục ký ức, thực lực cũng không biết khôi phục lại cảnh giới gì, bất quá đã từng lục địa tiên, bất luận cái gì cảnh giới, sợ là đều có thể vượt biên mà chiến, đồng thời, loại này tồn tại cổ lão tất nhiên là có chút át chủ bài. Có lẽ đây mới là đối phương kiêng kỵ nàng nguyên nhân. Tòa long giếng đã thành tai họa, lưu tại nơi này còn không biết cho Mao Sơn đưa tới bao nhiêu tai họa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tòa long giếng, lúc này cấm chế đã bị phá hơn phân nửa, tòa long đáy giếng dưới chẳng cảnh nhìn cũng càng thêm xem rõ ràng một chút, hắn nhìn thấy có đại vật tại dưới đáy du động, nơi đây mặc dù là ma vực nhân gian cửa vào, có thể dưới đáy đại vật thực lực cũng không phải là bình thường, có lẽ tòa long giếng danh tự này tồn tại chính là cùng cái này đại vật có quan hệ. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, nơi đây nếu tìm không được Quách Thải Phượng hạ lạc, hắn liền đối với Mao Sơn mọi người nói, tòa long giếng kết nối ma vực nhân gian, Mao Sơn trấn thủ nơi đây, tất nhiên sẽ đưa tới tai họa, theo ta thấy, nhanh chóng rời núi, đem sơn môn phong ấn mới là chính đạo. Mấy bị Mao Sơn trưởng lão thân thể chấn động, liếc nhau đối với Lý Ngôn Sơ nói, vì nhân gian trấn thủ như vậy hung địa, là chúng ta Mao Sơn đệ tử chi trách. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, vừa rồi cái kia tiểu đạo đồng bản thân là tam cảnh hậu kỳ, lại có thể ngắn ngủi đăng đỉnh thiên nhân cảnh giới, chỉ hắn một người liền có thể hủy diệt Mao Sơn, hy sinh vô vị. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, tu hành cũng không phải là nhất định phải ở trên núi, bây giờ chính là đại tranh chi thế, gió nổi mây phun, bảo tồn tông môn lực lượng mới là chính độ. Nói xong, Mao Sơn trưởng lão liếc nhau, Lý Ngôn Sơ nhiều lần cứu Mao Sơn tại hai họa bên trong, lúc này nói lời cũng là tình chân ý thiết, đám người liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, cần tuân đạo trưởng dạy bảo. Lý Ngôn Sơ lập tức khoát tay áo, không nên nói như vậy, tốt nhất mau chóng đưa tin đệ tử xuống núi tránh họa, trễ sợ phòng có biến. Mao Sơn kinh lịch biến cố, đệ tử vốn là 10 không còn một, lúc này nghe nói Lý Ngôn Sơ lời nói, liền ngay cả bận bịu liên lạc đệ tử, người tu đạo thân không vật dư thừa, rời lên nhà đến cũng tương đối dễ dàng. Lý Ngôn Sơ đưa tin từ Thiên Nam cáo chi việc này, từ Thiên Man Nam nhanh liền cho ra hồi phục, lập tức liền phái người đến chỗ này giao tiếp, đại lý tự cao thủ phụ trách cho Mao Sơn tìm kiếm tông môn mới chỗ, lấy triều đỉnh thực lực, lại phân chia một ngọn núi thành lập tông môn không nói chơi. Đại lý tự lần này phái tới giao tiếp chính là một cái khí chất thanh lãnh nữ tử, ngũ quan mỹ lệ, vòng eo tinh tế, mặc màu đen phục sức, sau lưng có áo choàng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nàng đằng sau nhịn không được sững sờ, Thẩm Hồng Diệp. Nữ tử bên người có mấy danh đại lý tự cao thủ, lấy nữ tử này vi tôn, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng kính. Người mặc màu đen phục sức nữ tử nghe vậy, bước nhanh đi tới mỉm cười nói, "Lý đạo trưởng, thứ cũ không thấy, phong thái vẫn như cũ." Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, "Ngươi cũng là càng ngày càng xinh đẹp." Thẩm Hồng Diệp, kinh thành thế gia nữ, thiên phú luyện khí cực cao, thuộc về Càn Quốc trọng yếu tính chiến lược vũ khí, tham dự nghiên cứu rất nhiều trọng đại pháp khí, cải biến Càn Quốc quân đội công thành thủ thành một chút trọng yếu khí giới, đã từng bị đại lý tự thiếu Khanh Vương lão nhị điều động đến Ngụy thành phụ trách Ngụy thành tương quan công việc. Đương nhiên, nó mục đích cũng là vì tiếp xúc Lý Ngôn Sơ, thành lập tốt đẹp liên hệ, về sau Lý Ngôn Sơ ở bên ngoài du lịch, thế gian gió nổi mây phun, hấp dẫn không ít ánh mắt, trên thân gánh nhân quả cũng cực nặng, liền thông chi đại lý tự đem Thẩm Hồng Diệp điều đi, Ngụy thành có mấy danh nữ tử cũng bị hắn đưa tiễn, che đậy thiên cơ, đem nhân quả làm nhạt. Hai người gặp lại, Thẩm Hồng Diệp có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vị này tại Ngụy thành thanh vân quan bên trong đạo nhân tuổi trẻ, bây giờ tại Càn Quốc cao tầng đã trở thành thần thoại giống như tồn tại, nhất là đại lý tự Khanh Vương lão nhị, đối với nó cực kỳ tôn sùng, gọi hắn là đương đại đỉnh phong, nhân gian vô địch thủ. Đại lý tự Khanh Vương lão nhị ánh mắt cực chuẩn, đây là công nhận, mặc kệ là triều đình giang hồ vẫn là tu hành giới, đều là như vậy. Thẩm Hồng Diệp ở chỗ này phụ trách công việc, đến hiệp trợ xử lý một chút pháp khí vấn đề, vừa lúc bị Từ Thiên Nam đưa tin phái tới giao tiếp Mao Sơn đệ tử di chuyển sự tình. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Thẩm Hồng Diệp cấp tốc an bài thủ hạ xử lý việc này, Mao Sơn đệ tử cấp tốc di chuyển rời đi Mao Sơn, có triều đình duy trì, tự nhiên cực nhanh, nhất là Thẩm Hồng Diệp bây giờ làm việc lôi lệ phong hành, tại đại lý tự cùng toàn bộ Càn Quốc triều đình đều rất nổi danh, thủ hạ đại lý tự cao thủ không riêng gì khâm phục nàng luyện khí năng lực, đối với nó làm việc phong cách thủ đoạn cũng là cực kỳ khâm phục, loại kia sủng tính ánh mắt không giả được. Chỉ bất quá Thẩm Hồng Diệp bây giờ một thân một mình, nàng nhận biết tu hành thiên kiêu còn có hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc, người theo đuổi vô số kể, nhưng như cũng không có người nào nhập mắt của nàng. Đem nơi đây giải quyết đằng sau, Thẩm Hồng Diệp dẫn người rời đi, Mao Sơn đệ tử đều rút lui. Lý Ngôn Sơ cũng không có tham dự cụ thể sự vụ, hắn tại tỏa long giếng trước chữa trị tiên đạo trấn ma phù văn, mới đầu còn có thể xem rốt cục dưới đại vật chậm rãi du động, về sau bị Lý Ngôn Sơ đem tiên đạo trấn ma phù văn chữa trị đằng sau, tỏa long đáy giếng dưới chẳng cảnh liền biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ ngăn chặn tiến về ma vực tâm tư, chỉ là ma vực cái kia vui vẻ nói chủ cùng huyết ma đạo chủ, cái này hai tôn chính là lục địa tiên cấp khác tồn tại, lại thêm một tôn này dưới đáy đại vật, ma vực thực lực tổng hợp tất nhiên là cao hơn nhân gian, chính mình tùy tiện xuống dưới quá mức nguy hiểm. Đem tỏa long giếng một lần nữa trấn áp, Lý Ngôn Sơ lại lấy ra phán quan bút, khoản này lai lịch bí ẩn, xa không phải phổ thông phán quan bút có thể so sánh với, viết cái trước thật to phong chữ, tỏa long giếng khí tức trở nên càng thêm cổ lão. Lập tức Lý Ngôn Sơ thần thức đảo qua toàn bộ sân phòng, đem trong núi này sinh linh xua tan, chỉ tiết lộ một tia khí tức liền đem nơi đầy phi cầm tẩu thú đều rõ ràng đi, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đó phi cầm tẩu thú tốc độ cực nhanh, phản phất được ra chỉ ngự phong chi thuật, đây là bị Lý Ngôn Sơ thần thông điều khiển kết quả. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Lý Ngôn Sơ đem như ý hồ lô hướng trên trời ném một cái, hồ lô lớn lên theo gió, đạo đạo thần quang phun ra ngoài, huyền diệu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chảo, cả ngọn núi chấn động, Mao Sơn đồng dạng dùng chuyển không thôi, ầm ầm. Cả ngọn núi lại bị Lý Ngôn Sơ chứa vào như ý trong hồ lô, hư không tiêu thất. Tỏa long giếng là một chỗ đặc thù chỗ, nói đúng ra giống như là một cái không gian tọa độ, kết nối lưỡng giới, lúc này cũng đã bị chứa vào trong hồ lô, không cách nào tiến vào. Thần thông hiệp sơn siêu hải, vát núi, tiên sơn rời thạch, đều có rời núi năng lực. Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới cực cao, dù chưa từng đột phá đến lục địa tiên, bất quá cũng là một vị có thể hái núi cầm nhạc đại tu hành giả, đem Mao Sơn nhập như ý trong hồ lô, uy lực như thế có thể xưng kinh thế hai tụ. Chân trời có người giá vân mà đến, người này người mặc cẩm y liễu, hai tóc mai hơi lồn đốn, bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, khí độ bất phàm, chính là ở trên biển cùng Thải Vân tiên tử giao phong Mi Sơn đạo nhân. Lúc này Mi Sơn đạo nhân khỏe miệng mỉm cười, mặc dù bỏ ra nặng nề đại giới, tiêu hao rất nhiều, nhưng hôm nay đại sự đã thành, chỉ là không biết Mao Sơn bên này là không đắc thủ, hắn đằng vân giá vũ, rất nhanh liền đến Mao Sơn khu vực, hắn đang mong đợi tỏa lòng giếng bị phá, đang mong đợi ma vực cao thủ giết vào nhân gian. Chẳng qua là khi hắn đi vào này, lại nhịn không được sửng sốt một chút, nơi đây trống rỗng, nơi nào còn có Mao Sơn tung tích. Mi Sơn đạo nhân dáng tươi cười ở trên mặt ngưng kết, đứng ở trên đám mây, thần sắc cứng ngắc, lớn như vậy một ngọn núi đâu? Hắn đem thần thức tản ra, phát hiện nơi đây vậy mà cũng không có bất kỳ tung tích nào, một tòa núi lớn phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Hắn đệ xuống đám mây đến chỗ này xem xét, nơi đây còn sót lại lấy cường đại thần thông khí tức, có người lấy rời núi chi pháp đem Mao Sơn rời đi. Mi Sơn đạo nhân nhíu mày, trong lòng giống như kinh đảo hải lãng, thần thông như thế vĩ lực không thể không khiến hắn động dung, đến tột cùng là ai làm? Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái râu quai nón kiếm khách đi tới, kiếm khách râu tóc như là cương châm, đầu báo mắt tròn, hai mắt như điện, bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, cổ lao hẹp dài. Mi Sơn đạo nhân nói là ngươi đem Mao Sơn ẩn nấp rồi. Lời tuy nhẹ nhõm như vậy, nhưng trong lòng mười phần cảnh giác, thần thông như thế, người này cũng không phải là người tầm thường. Dâu quay nón kiếm khách thản nhiên nói, không sai, là bị mộ gia giấu đi, tiết kiệm hạng giá áo túi cơ ngấp nghé tỏa lòng giếng. Mi Sơn đạo nhân ánh mắt ẩn hàm nộ khí, ngươi là ai? Tại sao muốn quản chuyện này? Hắn trong trí nhớ chưa bao giờ có người này tin tức, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, thải phượng nghiệt đồ này, từ nơi nào tìm tới dạng này một người trợ giúp? Dâu quay nón kiếm khách bình tĩnh nói, mộ gia Yến Xích Hà, người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, sự tình có bất bình, tự nhiên có người quản. Yến Xích Hà. Mi Sơn đạo nhân nhíu mày trầm giọng nói, Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, cướp đoạt tiên khí hôn thiên lăng chính là ngươi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận biết Yến Xích Hà áo di lê này, cái này cũng mang ý nghĩa, những người này có lẽ lúc trước ngay tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, lại hoặc là những người này cùng lúc đó đi vào người từng có liên hệ. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, không sai. Mi Sơn đạo nhân hai con ngươi nhìn chăm chú cái này dâu quay nón kiếm khách, người này có thể tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên đoạt được tiên khí hôn thiên lăng, tất nhiên có chút thủ đoạn. Hắn mặc dù không sợ, nhưng lúc này nóng lòng biết rõ ràng thân phận của đối phương, liền hỏi: "Ngươi cùng Quách Thải Phượng Nghiệt Đồ này là quan hệ như thế nào?" Chương 994, sắc bén vô song 2, chương 994, sắc bén vô song 2, Lý Ngôn Sơ cũng không trả lời, hỏi ngược lại: "Nàng bây giờ ở nơi nào? Sống hay chết?" Mi Sơn đạo nhân nói muốn biết, liền đem Mao Sơn thả ra. Cơ quan tính toán tường tận, có thể tuyệt đối không nghĩ tới phút cuối cùng, lại có người đem Mao Sơn giấu đi, mà lại người này xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa tiểu đạo đồng tám thành đã thân tử đạo tiêu, trong tay hắn thế nhưng là nắm thần tính lệnh bài. Lý Ngôn Sơ mắt như lãnh điện, trầm giọng quát: "Mộ gia từ trước tới giờ không cùng người bàn điều kiện." Thoại âm rơi xuống, thương trực tiếp rút kiếm, một đạo bạch quang chém xuống, Mi Sơn đạo nhân trong nháy mắt trước người trải rộng chồng chất thần thông, tựa như từng mặt phong cách cổ xưa uy nghiêm đại thuẫn, có thể kiếm quang này cực kỳ sắc bén, chỉ một kiếm liền phá vỡ đại thuẫn, suýt nữa hỏng tính mạng của hắn. Mi Sơn đạo nhân ánh mắt kinh nghi bất định, tiên kiếm. Hắn lúc này trên cổ sáng ngời chảy ra máu tươi, một đạo kiếm ý đã lưu tại trong cơ thể của hắn, cực kỳ sắc bén, trong tay người này lại có một thanh tiên kiếm. Mi Sơn đạo nhân trầm giọng quát: "Sau lưng ngươi là ai? Vì sao muốn tới đây?" Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói: "Mộ gia đến từ Đại Ngụy." Ngữ khí lạnh nhạt, mười phần tự tin. Mi Sơn đạo nhân trong lòng run lên, hắn chưa từng nghe qua thế lực này, nhìn đối phương lần này làm dáng, hiển nhiên vô cùng có bối cảnh. Mi Sơn đạo nhân nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện số lan tràn vài dặm đáng sợ vết rách, giống như sối đất rồng bình thường. Mi Sơn đạo nhân tu vi cực cao, phất tay có thể hiện lên biển động, lại có thể chế tạo một trận địa chấn, thật sự là mối họa cực lớn. Lý Nôn Sơ lần nữa huy kiếm, kiếm quang hiện lên, Mi Sơn đạo nhân ngực chảy ra vết máu, vừa rồi tới người trong nháy mắt thi triển thần thông bắt đi, lại lần nữa bị tiên kiếm gây thương tích. Bất quá dựa vào binh khí chi lợi, có gan ngươi buông xuống tiên kiếm, chúng ta đấu một trận. Mi Sơn đạo nhân vẫn nộ quát. Tốt. Lý Nôn Sơ thoại âm rơi xuống, trên mặt đất đột nhiên hiện lên vô số hỏa diễm, ngọn lửa này cực kỳ mãnh liệt, đó là địa phế chi hỏa. Từ mặt đất tuôn ra đằng sau, vọt thẳng trời mà lên, đem Mi Sơn đạo nhân bao phủ trong đó. Mi Sơn đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vất tay dẫn tới bàng bạc nước sông, phảng phất đem một ngụm đại giang hải đến, khuynh đảo xuống, chỉ là địa hỏa đốt cực kỳ hung mãnh. Đất này phổi chi hỏa đến từ man hoang trong thiên địa, chính là một tôn hỏa diễm cự nhân thủ hộ đồ vật, so lúc trước trong tay hắn cái kia một đóa cường hoành gấp trăm lần. Lúc này địa phế chi hỏa vừa mới tiếp xúc đến nước sông kia, trong nháy mắt liền đem nước sông đốt thành khói trắng, giữa thiên địa lập tức sương mù mông lung một mảnh. Mi Sơn đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, dường như dâng lên vô tận dung hỏa, trong lòng hỏa hùng hùng nhiên đốt. Trong nháy mắt trong đầu liền hiện lên dáng người nữ tử xinh đẹp, lấy mỗi loại vũ mị tư thái, vằn bẹo dáng múa, bụng dưới phảng phất có lửa, lô bình thường, trên thân lại lên một loại nào đó nam, người đều sẽ có phản ứng. Mi Sơn đạo nhân, hắn mặc dù không chủ tu thải bổ chi thuật, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng không nhịn được tuyệt, tương phản, hắn thích nhất thu nữ đệ tử, thân phận kích thích có thể mang cho hắn cảm giác khác thường, bởi vậy, cái này vô hình tâm hỏa có thể nói gai đúng chỗ ngứa, trực tiếp để trong cơ thể hắn hỏa diễm bộc phát, hai con ngươi quét qua, phát hiện cái kia dâu quay nón kiếm khách đã biến mất không thấy gì nữa, người này vậy mà không phải thuần túy kiếm tu. Còn nắm giữ như vậy hỏa diễm. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên có một vòng đại nhật ở trước mắt nổ lên, Thái Dương chân hỏa. Hỏa diễm nóng rực lan tràn ra, cùng đất phổi chi hỏa giao hỏa, chí cương chí dương cực kỳ mãnh liệt. Mi Sơn đạo nhân thần thông quảng đại, bản có thể áp chế cái này hai đạo hỏa diễm, thế nhưng là tâm hỏa từ nội tâm nổi lên, dẫn ra thể nội suy nghĩ, để hắn không thể không phân ra một bộ phận thần niệm áp chế, trên thân bị hỏa thiêu, vung tay áo dập tắt hỏa diễm, lộ ra cực kỳ chật vật. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không sử dụng binh khí, ngươi cũng không phải mô gia đối thủ. Mi Sơn đạo nhân trầm giọng quát, cuồng vọng. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một tôn thần đem, tóc đỏ mặt lam, trong tay nâng một viên hoàng trừng trừng bảo châu, hương hỏa chi khí ở trên người hình thành băng rùa, chân đạp tường vân, uy phong lẫm liệt. Hoàng trừng trừng bảo châu chiếu xuống nhàn nhạt thần quang, đem hỏa diễm ngăn cách, mặc kệ là Thái Dương chân hỏa hay là địa phế chi hỏa, cũng không thể thương hắn mảy may. Mi Sơn đạo nhân hoàn toàn chính xác thần thông phi phạm. Lý Ngôn Sơ lúc này là dâu quay nón kiếm khách cách đắn mặc, dâu tóc như là cương trâm, trận mắt tròn xoe, tiếng như tiếng sấm, vũ lôi chính pháp. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời lôi vân dày đặc, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Thần tướng nhíu mày nhìn về phía bầu trời, như lâm đại địch, đột nhiên, một đạo kiếm quang đánh tới. Hoàng Trừng Trừng Bảo Châu hình thành thần quang căn bản không có ngăn lại đạo kiếm quang này, trực tiếp đem thần tướng đầu lâu chém xuống, biến thành một tôn không đầu thần linh. Đầu lâu bị chém, thế nhưng là hắn sinh cơ cũng không phá diệt, đầu lâu phẫn nộ quát, không phải nói ngũ lôi chính pháp. Lý Ngôn Sơ cũng không đáp nói, lại là một kiếm trực tiếp đem đầu lâu này xuyên qua. Mi Sơn đạo nhân thân hình hiện hóa ra ngoài, cái trán có một đạo xuyên qua thương, không ngừng chảy ra máu tươi, lộ ra sáng ngời, có thể nhìn thấy sau đầu cảnh sắc, dù vậy, nhưng hắn tu vi quá cao, vẫn như cũ duy trì lấy sinh cơ. Lúc trước trên biển lớn vì đánh vỡ Thải Phượng Tiên Tử át chủ bài, hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này, đối mặt cái này dâu quay nón kiếm khách, trong tay lại mang theo một thanh tiên kiếm, cũng không phải là địch thủ, hắn vừa muốn trốn xa mà đi, một đạo hồng quang hiện hiện, dâu quay nón kiếm khách trong tay nắm một cây hồng lăng dài ra theo gió, đem hắn giam ở trong đó, trong chốc lát, hỏa diễm hiện lên. Vô luận Mi Sơn đạo nhân trái đột rẽ phải, vẫn như cũ bị vây ở trong đó, hôn tiên lăng. Bảo cụ này chuẩn bị cực lớn uy năng, khốn tại trong đó, hỏa diễm không ngừng đốt cháy nhục thân. Hắn há mồm phun một cái, một viên tuyết trắng hạt châu hiện hiện, đây là tái Bắc Hàn Sơn phía trên ngưng tụ tinh hoa, lúc này bị hắn phun ra đằng sau, trong nháy mắt hóa thành hơi nước trắng mịt mở sương mù, dùng để chống cự cái này tiên hỏa. Lúc này, một đạo kiếm quang lần nữa phá không mà đến, cực kỳ sắc bén, lồng ngực của hắn lại xuất hiện xuyên qua thương, trước sau trong suốt. Mi Sơn đạo nhân khí tức trên thân lần nữa phá diệt mấy phần, hắn trực tiếp đem viên này tái Bắc núi tuyết ngưng tụ tinh hoa tan đi, văng lanh sương mù bộc phát, đem hôn tiên lăng chống ra một tia, lập tức thuận đạo khe hở này trốn xa mà đi. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng lắc một cái, hôn tiên lăng quấn quanh ở cổ tay của hắn phía trên, lập tức liền dậm chân tiến lên, nhân kiếm hợp nhất, vạch ra một đạo kiếm quang. Hắn tu hành ngự phong thần thông, lại nắm giữ kiếm thuật thần thông, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang đằng sau nhanh vô cùng, bá bá bá. Hai đạo quang mang trên bầu trời nhanh như điện chớp, không bao lâu liền bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp. Thường, một kiếm chém xuống Mi Sơn chân nhân một cánh tay. Mi Sơn đạo nhân cũng không có nghĩ đến, Bao Sơn cảnh nội vậy mà cất giấu một vị cao thủ như vậy, sớm biết liền nên khôi phục thực lực lại đến nơi đây. Hừ, Mi Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, một đạo quang luân màu vàng từ trong cơ thể hắn bộc phát, hướng Lý Ngôn Sơ đánh đi lên. Quang luân màu vàng nặng nề vô cùng, ẩn chứa uy năng lớn lao, hướng Lý Ngôn Sơ đập tới, phản phất một vòng vàng nóng ánh đại nhật. Thường, Lý Ngôn Sơ huy kiếm một bổ, quang luân màu vàng phá diệt, Mi Sơn đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần bị thương nặng, vừa dự định thi pháp, nguyên thần lại là đau đớn một hồi, Lý Ngôn Sơ vừa rồi lại thi triển tâm kiếm chém đi lên. Mi Sơn đạo nhân sắc mặt tái nhợt, chuyến này đến Mao Sơn quả thực có chút khinh thường. Hắn cơ hồ không chần chờ, dưới chân quang hoàn lóe lên, trong nháy mắt quyết tán ra, sau đó cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là cùng loại với một loại truyền tống năng lực, lúc trước hắn cùng Quách Thải Phượng biến phó biển cả chi thủy, chính là dựa vào pháp này. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay tiên kiếm, hai mắt như đuốc. Cảnh giới của người nọ có chút kỳ quái, thần bí khó lường, có chút khó giết. Lúc này mặc dù nhưng đào tẩu cũng biết Mao Sơn biến mất sự tình, sẽ không lại đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Rầm rầm, trên một con sông lớn, sóng cả mãnh liệt, sóng đập hai bên mở, kích thích cao mấy trượng mặt nước, một bóng người trống rỗng hiện lên ở trên mặt sông. Người này mặc áo gấm, mi tâm có đáng sợ xuyên qua thường, ngực cũng là như thế, lộ ra sau lưng sáng ngời, thiếu một cánh tay, cả người nhìn cực kỳ thê thảm. Đại Ngụy tu sĩ Yến Xích Hà, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, lập tức nhẹ nhàng dậm chân một cái, rộng lớn mặt sông hướng hai bên tách ra, thuận thế liền tiến vào đáy sông, biến mất không thấy gì nữa. Lão Long Vương, ta muốn mượn Long Châu chữa thương, nhanh hiện thân gặp nhau. Mi Sơn đạo nhân thanh âm vang lên. Chương 995, nô dịch nhân gian. Một, chương 995, nô dịch nhân gian. Một, nước sông chỗ sâu có một tòa óng ánh sáng long lanh long cùng, có lính tôm tướng cua tuần hành trong đó, châu quang bảo khí, ngũ quang thập sát, cực kỳ khác biệt thắng. Mi Sơn đạo nhân rơi xuống đằng sau, hai bên lính tôm tướng cua vội vàng túi đầu nói tiên sư. Mi Sơn đạo nhân thẳng vào long cùng, hai bên có mỹ mạo thị nữ phụng dưỡng tả hữu, một tên mặc áo bào vàng, xích túc lão giả cao lớn cười tiến lên đón, đạo hữu vì sao như vậy tức giận? Thoại âm rơi xuống, hắn liền nhìn thấy Mi Sơn đạo nhân thương thế trên người, cái trán ngực đều bị xuyên qua, lộ ra phía sau sáng ngời, một cánh tay cũng bị chặt đứt, thê thảm không gì sánh được. Mi Sơn đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói, ra ngoài làm việc gặp an toán, nhanh đi đem Long Châu mang tới. Lời nói của hắn cực không khách khí. Xích túc ông lão mặc áo bào vàng lơ đễnh, cười đối với bên cạnh một tên thanh niên tuấn lãng nói mau mau đi lấy Long Châu đến. Hai bên thị nữ mỹ mạo là Mi Sơn đạo nhân rót rượu, thị nữ mỹ mạo quần áo thanh lương, người khoác lụa mỏng, thanh âm ngọt ngào, trên người có mùi thơm nhàn nhạt, là Mi Sơn đạo nhân rót rượu sau, Mi Sơn đạo nhân uống một hơi cạn sạch. Lão Long Vương thái độ cung kính đến tận đây, cho dù là hắn cũng không tốt tái phát làm thứ gì. Thanh niên tuấn lãng rất nhanh mang tới một viên Long Châu, Long Châu hiện lên màu vàng nóng, trong tay hắn bảo quang bắn ra bốn phía, Long Châu mang tới đằng sau, lão giả cao lớn vận chuyển thần thông đem Long Châu tế lên, Long Châu hóa thành một đầu chân long, quay chung quanh tại Mi Sơn đạo nhân bên người, con rồng này mặc dù chỉ có dài hai thước, nhưng toàn thân hiện ra màu hoàng kim, uy vũ bất phàm, chu thân có vân khí nhàn nhạt bao phủ, tại Mi Sơn đạo nhân bên người thôn vân thổ vụ, từng đạo linh vụ rơi vào Mi Sơn đạo nhân trên thân, Mi Sơn đạo nhân trên thân loại kia cảm giác đau lập tức làm dịu rất nhiều, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng đạo huyền diệu không gì sánh được sinh cơ rơi vào trong cơ thể của hắn. Mi Sơn đạo nhân cái chán loại kia cái kia đạo đáng sợ xuyên qua thương vậy mà chậm rãi có huyết nhục bắt đầu hướng trong đó phun trào, ngực cũng là như thế, trên cánh tay cũng dần dần bắt đầu có kinh mạch xương cốt huyết nhục hướng ra phía ngoài phun trào. Lão Long Vương toàn lực thôi động Long Châu này, Kim Long thổ vụ, kỳ diệu không gì sánh được, thẳng đến đem Mi Sơn đạo nhân thương thế toàn bộ khép lại, lúc này mới dừng lại, dài khoảng hai thước hoàng kim tiểu long bay đi, hóa thành một viên Long Châu, rơi vào thanh niên tuấn mỹ kia trong tay. Mi Sơn đạo nhân hai mắt nhắm chặt, cảm ứng thân thể một cái tình huống, mới chậm rãi mở mắt, lão giả cao lớn hỏi, như thế nào? Mi Sơn đạo nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không nói lời cảm tạ. Lão giả cao lớn nói tiên sư phải chăng muốn ở trong cung ở lại. Mi Sơn đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, lắc đầu, không cần, bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân, lão Long Vương ngày sau lại tự giao tình. Lão giả cao lớn nói nếu như thế, liền cung tiễn tiên sư. Mi Sơn đạo nhân ngự thủy mà đi, sau khi hắn rời đi, trong cung mới khôi phục bình tĩnh, thị nữ mỹ mạo xuyên thẳng qua trong đó, thanh niên tuấn mỹ nhịn không được nói, phụ vương, cái này Mi Sơn đạo nhân cũng quá mức kiệt nạo, nhi tử không rõ vì sao ngài như vậy nhường nhịn. Lão giả cao lớn thản nhiên nói, vậy thì có biện pháp gì? Bây giờ chính là đại tranh chi thế, thiên nhân nhúng tay nhân gian, đối với loại này tiền sư tự nhiên muốn cung kính một chút. Thanh niên tuấn lãng khu phục, hắn loại này là người, thật là khiến người trơ trẽn. Lão giả cao lớn quay người, hai con ngươi nhìn chăm chú con của mình, bình tĩnh nói, khu phục. Thanh niên tuấn lãng nhẹ gật đầu, đương nhiên khu phục. Lão giả cao lớn mỉm cười, khu phục thuận tiện, ngươi tốt nhất tu luyện, các loại mạnh mẽ hơn hắn, chuyện ngày hôm nay liền gấp 10 lần đòi lại. Thôi độc Long cung này chỉ bảo chữa thương, tiêu hao không ít lão Long Vương tinh khí, đối với đối phương loại thái độ này, lão Long Vương tự nhiên cũng vô pháp ứng dụng. Thanh niên tuấn mỹ thân là Long tử, thấy thế liền gật gật đầu, cẩn tuân phụ vương dạy bảo. Lão giả cao lớn ánh mắt bình tĩnh nói, cho dù cái kia ngây thơ đến, cũng không nhất định phải cho tiên nhân làm chó. Hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vung tay lên, cười băng nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Sáo trúc quản huyền thanh âm vang lên, thanh thúy êm tai như suối nước len keng, thị nữ mỹ mạo ở trong đó hiên múa, dáng múa động lòng người, lộ ra nguyên thủy mỹ lực, trong long cung, một mảnh tường hòa. Mi Sơn đạo nhân trọng thương trốn xa, Lý Ngôn Sơ lại lưu tại Mao Sơn phụ cận, đại sơn bị hắn chứa vào như ý trong hồ lô, biến mất vô tung tích. Hắn có chút hiếu kỳ, Thải Phượng tiên tử bây giờ đến tuột cùng sống hay chết? Nếu như còn sống, tất nhiên sẽ trở lại Mao Sơn xem. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn liên tiếp đợi 3 canh giờ, vậy mà thật bị hắn chờ đến, một người mặc rộng thùng thình đạo bào, trên đầu đâm một chiếc châm gỗ, khí chất chuyển hàm xúc thanh lanh nữ quan hóa thành ánh sáng cầu đồng, bay tới Mao Sơn. Lý Ngôn Sơ thần thức cường đại, trước tiên liền phát giác được, thế là hiện thân gặp nhau, cái này thanh lanh nữ quan chính là Thải Phượng tiên tử, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau liền nói ra, Mao Sơn tung tích không rõ, đạo hữu có biết? Lý Ngôn Sơ giải thích nói, Mao Sơn đã bị ta lấy đi. Thải Phượng tiên tử giật mình, thản nhiên nói, đạo hữu đại nghĩa, thần thông quảng đại. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cau mày nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn trong hai con ngươi lấp lóe linh quang, lấy thiên nhãn quan sát, phát hiện Thải Phượng tiên tử thân thể hư ảo, phiêu phiêu miểu miểu, ngay cả hối hận cũng không tính, chỉ có một điểm bất diệt chân linh. Thải Phượng tiên tử nói ra, lúc trước ta ở đây trấn thủ tòa Long Giếng, chưa từng nghĩ đã chết đi sư tôn Mi Sơn đạo nhân xuất hiện, lấy truyền tống chi pháp kéo ta vào biển bên trên. Nàng đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói đến, Lý Ngôn Sơ lúc này mới chợt hiểu. Như vậy xem ra, cái kia Mi Sơn đạo nhân phụ trách đem Thải Phượng tiên tử dẫn đi, tiểu đạo đồng thì phụ trách lưu ở nơi đây mở ra ma vực thông đạo. Hai bên xác minh lẫn nhau, sự tình rất nhanh rõ ràng đứng lên, Lý Ngôn Sơ hỏi, Mi Sơn đạo nhân tại sao lại khởi tử hoàn sinh? Thải Phượng tiên tử nói lúc trước hắn làm nhiều việc ác, bị ta tự tay chém giết, bây giờ nghĩ đến có lẽ là giả chết thoát thân, bây giờ hắn đã trở thành thiên nhân chó săn, toan tính không nhỏ. Lý Ngôn Sơ hỏi, này thiên nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thải Phượng tiên tử nói thiên nhân dự định nô dịch nhân gian, một khi cầu tẹn nhị một lần nữa kết nối, thiên nhân bộ tộc liền sẽ hấp thu toàn bộ nhân gian khí vận, đối với nó sẽ như heo chó sâu kiến bình thường. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, thờ phụng thần minh cũng không sai, hấp thu khí vận là có ý gì? Thải Phượng tiên tử giải thích nói, ngàn vạn người cung cấp nuôi dưỡng một người, nhân gian khí vận bị thiên nhân bộ tộc sở đoạn, đừng bảo là tam cảnh, ngay cả cảnh giới thứ hai đều sẽ rất ít, thậm chí trở thành truyền thuyết. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút động dung. Thải Phượng tiên tử nói ra, lúc trước bị người đánh nát cầu tẹn nhị, chặt đứt con đường phi thăng, đối với phàm nhân mà nói cũng là chuyện tốt, mặc dù khó ra tam cảnh, có thể thiên tư kinh diễm hạng người vẫn như cũ có thể đột phá. Nếu thật có ngày đó đến, thiên nhân áp đảo thế gian, tùy ý giáng lâm, đối với thế gian tới nói chính là tai nạn, nhân tộc sẽ trở nên cực kỳ yếu đuối. Thải Phượng tiên tử còn nói thêm, thiên nhân thực lực mạnh mẽ, đều là địa tiên cảnh giới, nhược chân năng tùy ý giáng lâm thế gian, không nhận pháp tắc hạn chế, cho dù là cản quốc võ thánh cũng không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, nếu bọn hắn xem nhân gian là nông trường, xem phàm nhân là lợn chó, vì sao muốn thả ma vực tiến đến? Thải Phượng tiên tử giải thích nói, đây là vì tăng tốc nhân gian sụp đổ, đến lúc đó lễ băng nhạt thôi, đại đạo đoạn tuyệt, thiên nhân lại ra tay thanh lý ma vực, tụ lại nhân gian khí vận, dân tâm sở hướng. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, trước dân tộc tiến đến, sau đó tại tuyệt vọng thời điểm trở thành thế gian phàm nhân tín ngưỡng, cuối cùng hấp thụ phàm nhân khí vận, để nhân tộc xuống dốc. Thật ác độc tính toán. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh. Thải Phượng tiên tử nói ra, có thiên nhân ở trên biển mây xuất thủ thả câu, nguyên thần của ta bị đánh nát, chỉ có một điểm bất diệt chi linh chạy về, một chút chấp niệm chưa tiêu, bây giờ Mao Sơn bị đạo hữu giấu đi, tâm nguyện ta đã xong. Thải Phượng tiên tử đã hoàn toàn không có quét Thải Phượng vết tích, hoặc là nói cả hai hoàn mỹ dung hợp tại một khối, thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng càng hư ảo, có thể từ trên biển trốn về đến, trừ át chủ bài bên ngoài, cũng là thiêu đốt nguyên thần của nàng bố trí. Thải Phượng tiên tử bất diệt chân linh bị hao tổn, liền chuyển thế cơ hội cũng không có, thanh âm của nàng phiêu phiêu miểu miểu tại Lý Ngôn Sơ vang lên bên tai, đạo hữu phải cẩn thận một cái đồ tể bộ dáng nam tử, lần này nếu không phải hắn, có lẽ ta cũng có thể chạy ra. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, thân thể cơ hồ trong suốt, mắt thường không thể gặp. Đồ tể. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, vận chuyển tạo hóa kim trường, đỉnh đầu có một đóa hoa sen vàng hiện hiện, chu thân ẩn chứa tử khí, chỉ là Thải Phượng tiên tử là một chút bất diệt chi linh, mà lại đã bị hao tổn, Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa nay trường, trợ nàng siêu thoát chuyển thế, luân hồi mà đi. Tạo hóa kim trường ẩn chứa con đường sinh tử, ảo diệu vô tận, Thải Phượng tiên tử từ nơi sâu xa tự có cảm giác, thêm ra một chút hy vọng sống, cúi đầu hướng Lý Ngôn Sơ nói đa tạ đạo hữu làm biệt thủ. Thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng liền triệt để tiêu tán nhập vong xuyên, đi đầu thai. Vong xuyên hà rửa sạch chân linh, Thải Phượng tiên tử lần này có thể bảo tồn bao nhiêu cái ước liền không được biết, chỉ bất quá dù sao cũng tốt hơn triệt để tiêu tán. Thải Phượng tiên tử lời nói để Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, thiên nhân một khi giáng lâm thế gian, nhân tộc khí vận suy yếu, cảnh giới thứ hai nguyên thần xuất khiếu đều sẽ trở thành thần thoại. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía kinh thành phương hướng, võ thánh có lẽ đã sớm biết việc này. Lý Ngôn Sơ trong lòng đống nhiên có chút giật mình, hôm đó gặp nhau, vị kia cụt một tay lão nhân công bố chính mình không vào lục địa tiên cảnh giới, có một số việc không bằng không biết, có thể so với địa tiên cảnh giới thiên nhân có khả năng quy mô lớn giáng lâm thế gian, ngươi là muốn nói cho ta biết chuyện này sao? Chương 995, nô dịch nhân gian. 2, chương 995, nô dịch nhân gian. 2, Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Hoàn toàn chính xác chuyện này ẩn chứa đại khủng bố, đối với người tu hành tâm cảnh tới nói là cái cực lớn kiếp nạn. Lý Ngôn Sơ mơ hồ có chút minh bạch, cản quốc vị này võ thánh công tham tạo hóa, đến cùng tại phòng bị người nào, bây giờ xem ra, có lẽ ánh mắt của hắn cho tới bây giờ liền không tại thế gian, mà là tại trên trời, lại hoặc là bên ngoại. Đương nhiên, ánh mắt của hắn trở nên lạnh, có lẽ chuyện này đáng sợ nhất cũng không phải là thiên nhân giáng lâm, mà là tiên giới thái độ, từ Bạch Dương chân nhân vị kia tiên giới người tới đến xem, tiên giới chỉ sợ cùng thiên nhân là một cái nhìn, thậm chí thiên nhân chính là tại vì tiên giới làm việc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Có chút suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma thần toa, thân hình thoát một cái, đi vào thần toa bên trong, hóa thành một vệt kim quang bay về phía Cửu Phong Sơn bay đi. Cửu Phong Sơn vốn là ít ai lui tới chi địa, mặc dù ẩn chứa rất nhiều truyền thuyết thần thoại, tuy nhiên lại cũng không phải là danh sơn, nhưng mà nơi đây lại có rất nhiều bí cảnh mở ra, rất nhiều người ở trong đó tìm được cơ duyên, không ít người tu hành đều tại đây đột vận. Lần trước âm gian cổ thành xuất hiện, hư hư thực thực có hắc bạch vô thường xuất hiện, liền dẫn tới thế gian tu hành giới không ít chấn động. Trước đó vài ngày, vừa có người tại Cửu Phong Sơn trong khu vực thu hoạch được một kiện pháp bảo cường đại, nguyên bản cùng cảnh cựu địch đánh giết, đầu ngọn gió nhất thời có 102, chuyện này gây nên không ít người thăm dò dục vọng, không chỉ tu chân giới, tu chân thế gia còn có yêu ma cũng phái người đến đây, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt chi. Địa. Lý Ngôn Sơ lần nữa đi vào Cửu Phong Sơn, tâm tính đã có chút biến hóa, đi Mao Sơn trước đó, hắn vốn muốn đi Cửu Phong Sơn tìm một chỗ bí cảnh luyện luyện, tu luyện tiến thuật, thăm dò bảo vật, nhưng hôm nay xem ra, Cửu Phong Sơn dung chuyển bất an, đối với nhân gian tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Lần trước tại Man Hoang trong thiên địa liền nhìn thấy dị vực cao thủ, đến lúc đó nếu là thiên địa đều biến, những dị vực này cao thủ rất có thể nhờ vào đó đi vào nhân gian. Lý Ngôn Sơn nhíu mày, lập tức hắn cẩn thận cảm ứng một chút, Cửu Phong Sơn khu vực phụ cận không gian 10 phần dung chuyển yếu ớt, có khả năng tại núi đá có cây bên cạnh liền ẩn giấu đi một chỗ bí cảnh cửa vào, như là đã đem Mao Sơn đặt vào, cũng không kém một tòa Cửu Phong Sơn. Lý Ngôn Sơ trong lòng nghĩ như vậy, liền lập tức thi triển tiên thuật, roi núi rời thạch, đây là một môn có thể điều khiển dãy núi đại thần thông. Đem như ý hồ lô lấy ra, miệng hồ lô có bảo quang soi sáng ra, đáng tiếc lần này cũng không có đem Cửu Phong Sơn đặt vào, Cửu Phong Sơn so Mao Sơn phải nhỏ hơn nhiều, theo lý thuyết hẳn là hết sức dễ dàng, nhưng hôm nay, mặc kệ là như ý hồ lô hay là Lý Ngôn Sơ rời núi thần thông, lại đều không cách nào dung chuyển mảy may. Lý Ngôn Sơ đem thần thức triển khai, cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện thần thông của mình rơi vào Cửu Phong Sơn khu vực, bị cắt chém thành vô số, nơi này không gian là phân tán, cực độ và mèo. Chẳng lẽ là nơi đây kết nối chư thiên nguyên nhân? Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, nghĩ lại, cho dù đem Cửu Phong Sơn lấy đi, nơi đây không gian vẫn như cũ như vậy, không có cái gì tác dụng, nên nhập bí cảnh vẫn như cũ là nhập bí cảnh. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, từ trong ngực lấy ra ngàn dặm phủ truyền tin, đưa vào cú pháp lực đằng sau, rất nhanh phủ truyền tin liền đạt được đáp lại, màn sáng một trận bật mèo, lập tức hiện hiện một đạo huyền chuyển bóng người, đây là một cái ngũ quan tuyệt mỹ nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, sóng mắt lưu chuyển như thu thủy bình thường, quyến rũ động lòng người, lúc này, chu thân có từng đạo trùng sáng, có canh kim chi khí, có đóng giữ thổ chi khí, ẩn chứa ngũ hành chí bảo, còn có một cái chưa thành hình pháp khí, chính là đang nghiên cứu luyện khí bà chủ. Gặp Lý Ngôn Sơ cho mình đưa tin, bà chủ ôn nhu nói, xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nhanh chóng đem sự tình nói một lần, cũng cáo chi mình tại Cửu Phong Sơn phụ cận. Bà chủ có chút suy nghĩ chốc lát nói, khó trách lúc trước có người đem thiên địa phong ấn, mặc dù không nhất định là vì làm chuyện này, nhưng cũng có thể làm tham khảo. Nàng chỉ là không ít bí ẩn sông núi đã bị phong ấn, bị người dùng đại thần thông phong ấn, không gian được xếp bình thường, tựa như cao phụ thôn, tựa như Lý Ngôn Sơ đi qua những cái kia cổ lao thành trấn, mà trong đó có lẽ lại có rất nhiều nơi không muốn người biết, bị yên lặng phong ấn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhân tiện nói, đem ngọn núi này rời bình cũng không phải việc khó, cần phải đem chúng quanh thiên địa phong ấn cũng có chút khó làm. Hắn tinh thông võ đạo tiên đạo, trên tay pháp bảo đông đảo, nhục thân cường hành, nhưng đánh không gian chấn động, hoặc là chém ra một vết nứt cũng không tính là việc khó gì, nhưng phong ấn loại sự tình này với hắn mà nói là thuộc về quá mức tinh vi thao tác. Bà chủ cười nói, ngươi sẽ không, ta sẽ a. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, ngạc nhiên nói ra, ngươi sẽ. Bà chủ mỉm cười nói, đây không tính là việc khó gì. Lý Ngôn Sơ, bà chủ ôn nhu nói, không dụng tâm phiền, ta liền tới đây. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới, có nhiều chính mình một vấn đề tại bà chủ trước mặt vậy mà như thế đơn giản, bà chủ đến chỗ này cảm ứng một chút, nhịn không được kinh ngạc nói, nơi này không gian chi đạo thật là loạn. Lập tức ở trong lòng yên lặng cảm thán, cùng Ngụy Thành không sai biệt lắm. Lý Ngôn Sơ nói nếu đem nơi đây phong ấn, đã tiến vào bí cảnh tu sĩ, sẽ không ra không đến đây đi. Bà chủ nói, bí cảnh quy tắc nhiều mặt, đem nơi đây thiên địa phong ấn, không ảnh hưởng đã tiến vào bên trong người đi ra, bản thân hắn liền có vùng thiên địa này ấn ký, cùng bí cảnh ấn ký cũng không giống nhau. Lý Ngôn Sơ giật mình, thân ở tại Cửu Phong Sơn tu sĩ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lập tức đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện bầu trời đại địa nhao nhao nghiêng, kỳ lạ không gì sánh được, thiên địa làm sao lại úp? Ta thao, là ta hoa mắt sao? Cửu Phong Sơn đến tuột cùng xuất hiện biến cố gì? Có tu sĩ ở trong đó kêu lớn, hoảng sợ không thôi. Lý Ngôn Sơ lúc trước từ Ma Quân thi triển trong thần thông thăm dò đến lúc trước những cái kia cổ lao thành chuẩn bị phong ấn cảnh tượng, đồng dạng là bầu trời nghiêng, chỉ là bà chủ thi triển thủ pháp hiển nhiên càng thêm cường đại, thân ở vào trong đó người tu hành cũng không có tính cả vùng thiên địa này cùng nhau bị phong ấn, tựa như bị bí cảnh khu trục bình thường, dưới chân chỉ cảm thấy bỗng nhiên không còn, mắt tối sầm lại, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, tòa kia bao phủ sắc, Thái thần bí Cửu Phong Sơn biến mất không thấy gì nữa. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải là từ trên đất bằng dọn đi rồi một ngọn núi, mà là phản phất hai bên không gian hướng ở giữa chồng chất, không gian được gấp, hai bên hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Một chỗ bao phủ sắc Thái thần bí, đã từng có âm gian dòng sông sông ra đại sơn cứ thế biến mất trên thế gian, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Lấy Lý Ngôn Sơ thần thông tạo hóa, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được cảm thán. Đây mới là đoạt tiên địa tạo hóa. So với loại năng lực này, hắn đem núi chứa vào như ý trong hồ lô liền lộ ra kém quá nhiều. Hai người đứng ở đám mây, nữ mờ mịt như tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, nam nho nhã tuấn tú, khí chất lỗi lạc. Bà chủ nói, kể từ đó, thiên địa phong ấn cũng mất đi không ít chuyện phiền toái. Lần trước Lý Ngôn Sơ đi cao phụ thôn thời điểm, nàng trong thoáng chốc nhớ lại loại thần thông này, Lý Ngôn Sơ nói đây cũng là ngươi nhớ lại. Bà chủ nhẹ gật đầu, không sai, phải dùng thời điểm phản phất liền có thể nhớ lại. Lý Ngôn Sơ hít một hơi thật sâu, sát thực lợi hại. Bà chủ mỉm cười nói, chuyện này xử lý xong, ta muốn trở về nghiên cứu ngàn dặm phụ truyền tin. Ngươi lại tìm một chỗ bí cảnh luyện tiễn đi thôi. Một đạo quang mang hiện lên, bà chủ cả người biến mất không thấy gì nữa. Đây mới thật sự là tiên thuật. Lý Ngôn Sơ có chút hâm mộ. Chỉ tiếc bà chủ nắm giữ cũng không phải là pháp thuật, mà là đến đối với đạo lý giải, không có cái gì khẩu quyết pháp thuật, coi như hắn muốn học cũng không có biện pháp. Đông Lâm quận một chỗ phổ thông đạo quán bên trong, nơi này hương hỏa không tốt không xấu, nổi danh ở đây thanh tu đạo sĩ cho người ta đoán sâm, mỗi ngày có thể kiếm mấy chục đồng tiền, sinh ý coi như không tệ. Nhàn rỗi vô sự thời điểm, hắn liền ôm một bản ố vàng đạo kinh đang học, nhìn cực kỳ xuất trần. Người tiểu đạo sĩ này mi thanh mục tú, chu thân lộ ra một cỗ linh khí, lên núi đại cô nương tiểu tức phụ nhìn thấy người tiểu đạo sĩ này liền bỏ mặt. Lúc này, tiểu đạo sĩ ngay tại lôi kéo một tên phú gia thiên kim nhu đề, vì nàng đoán mệnh, cô đường, ta nhìn ngươi hồng loan tinh động, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hạ tuần liền có thể gặp được Như Ý Lang Quân. Tiểu đạo sĩ cẩn thận chu đáo cô nương vân tay, ma sát như dương chi bạch ngọc bình thường bàn tay, ôn nhu nói. Phú gia thiên kim trên mặt nổi lên đỏ ửng, một đôi tròng mắt phảng phất sinh trưởng ở tiểu đạo sĩ này trên thân, đạo trưởng, ngươi giúp ta nhìn xem nhân duyên này họ gì tên gì. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, ma sát cái này phú gia thiên kim nhu đề, trời đất bao la, nhân duyên lớn nhất, nhưng là muốn nhìn ra cụ thể là ai, cũng có chút làm khó tiểu đạo. Phú gia thiên kim trên mặt lại là đỏ lên, chung quanh hai tên nữ tử ghé vào bên thai nàng nhẹ giọng không biết nói cái gì, nhất thời đầy mặt đỏ ửng, xì các nàng hai người một ngụm, ba vị nữ tử náo tại một chỗ. Đợi ba người rời đi về sau, tiểu đạo sĩ lại nhàn nhã ngồi trên ghế, vương lấy chính mình ố vàng đạo kinh đang học. Chỉ là đống nhiên tâm hắn có cảm giác, nhẹ nhàng bấm ngón tay suy tính một phen, nhịn không được nhẹ kêu một chút, ai? Thiên cơ vốn là mơ hồ, bây giờ càng phát ra hỗn độn không rõ, có đất liền tiền cấp nhân vật khác can thiệp chuyện thế gian. Chương 996, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, 1, chương 996, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, 1, tiểu đạo sĩ nhíu mày, cẩn thận tính toán một chút, bấm ngón tay thôi diễn, không tính được tới. Quái thai, đến tột cùng là ai? Hắn buông xuống ố vàng đạo kinh, lần nữa duỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay. Một gian chùa miếu dưới núi, quét giác lao tăng động tác đống nhiên dừng lại, không nhịn được ngẩng đầu, không đúng không đúng, thiên cơ bị làm lẫn lộn, thế gian đại sự cơ hồ đã thành kết cục đã định, là ai tại ảnh hưởng việc này? Lao tăng nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng lên, vốn là một cái tại sơn môn tầm thường nhất lao tăng, nhưng tại hắn đứng thẳng người đằng sau, quanh thân lại có một cỗ uy thế toát ra đến, chỉ là khí thế kia lóe lên một cái rồi biến mất. Lao tăng nắm cây chổi chậm rãi hướng bên trong sơn môn đi đến. Lần trước đạo nhân trẻ tuổi kia chém phân thân ta, bây giờ chuyện thế gian lại có biến cố, không sẽ cùng hắn có quan hệ đi. Hắn nhíu mày, cẩn thận bấm đốt ngón tay một phen, có thể thiên cơ lại một mảnh hỗn độn, cái này trẻ tuổi đạo nhân khí tức trên thân có chút kỳ quái, trừ nguyên bản che đậy một đạo lực lượng bên ngoài, tựa hồ còn có hai loại lực lượng che giấu hắn thiên cơ. Trên thân người này nhân quả vậy mà như thế chi trọng. Tên lão tăng này chính là bị Lý Ngôn Sơ chém tới một đạo phân thân Bạch Dương chân nhân, lúc này cảnh giới của hắn đã khôi phục rất nhiều, thôi diễn năng lực cũng đề cao thật lớn, hắn càng thôi diễn, trong lòng liền càng có cảnh giác, sau cùng một đạo lực lượng đơn giản đáng sợ, ngay cả ta đều có chút kinh hãi. Vừa rồi chỉ là thôi diễn một chút, Bạch Dương chân nhân trong lòng vậy mà sinh ra ý sợ hãi, đây là có chuyện gì, một cái nho nhỏ cả nguyên giới, tại sao có thể có người để cho ta kiêng kỵ? Vân Tiêu bí cảnh, nơi đây cực kỳ bao la, có từng tòa thần sơn nguy nga, mặc dù không phải đạo giáo động thiên phúc địa, nhưng lại mười phần khác biệt thắng, linh khí dồi dào, thích hợp tu hành. Một chỗ chật hẹp trong sân gốc, hai bên trải rộng đáng sợ huyết nhục, cái này huyết nhục đỏ tươi, phảng phất có sinh mệnh bình thường, ngoa ngoệ không ngừng. Một cái nho nhã thanh tú tuổi trẻ đạo nhân cầm trong tay một tấm đại cung phong cách cổ xưa, đem cung kéo lại trăng tròn, ông. Một trận kịch liệt chấn động, màu vàng nóng mũi tên phá không mà ra, đánh vào cái này huyết nhục phía trên. Chỉ một mũi tên, liền đem những huyết nhục này đánh nát, hóa thành bột mịn, triệt để chôn vùi. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trong tay đại cung phong cách cổ xưa, mấy ngày nay tại Vân Tiêu trong bí cảnh tu hành tiến đạo, đối với phong thần cung nắm giữ càng thuần thục, uy lực cũng lớn rất nhiều. Tại Cửu Phong Sơn cùng bà chủ sau khi tách ra, hắn liền vào Vân Tiêu bí cảnh, so với Cửu Phong Sơn loại kia rất nhiều bí cảnh hội tụ chi địa, Vân Tiêu bí cảnh mới là bình thường địa phương, bất quá ẩn chứa trong đó vực ngoại thiên ma huyết thị, phản phất động thiên phúc địa bình thường. Ở trong đó tu hành chính là hoành sát những này vực ngoại thiên ma huyết đục, đương nhiên, căn cứ hiện tại giải được tình huống, có lẽ xưng là thiên nhân huyết đục càng thêm chuẩn xác. Lúc trước một tiễn chỉ có thể đánh nát, cũng không thể đem những huyết đục này triệt để chôn vùi, bây giờ một tiễn này dùng đồng dạng lực lượng, uy lực lại lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lý Ngôn Sơ cảm giác đây cũng không phải là phong thần cung cực hạn, trong tay hắn tấm này đại cung phong cách cổ xưa ra chỉ man hoang tiên điệu bên trong anh linh ý chí, lại bị võ thánh gia trì, cuối cùng bị bà chủ tăng thêm tài liệu mới lại tế luyện, đã trở thành một kiện đáng sợ đại sát khí. Hay là hủy diệt cái này huyết đục tới thông khoái, đồng thời còn có công đức cảm ứng. Lý Ngôn Sơ đem nơi đây vực ngoại tiên ma huyết thị hủy diệt đằng sau liền trực tiếp rời đi, đi hướng xuống một cái chỗ đi. Nơi đây lọt vào trong tầm mắt có thể đụng là một chỗ hài cốt to lớn, lớn lên ước 200 mét, giống như là một loại hung cầm, chỉ là trước mắt mà nói, không cách nào phán đoán nguyên bản hình tượng. Hung cầm này trong hài cốt ẩn chứa nhàn nhạt lực lượng, cùng nồng đậm đến cực điểm khí thế hung ác, bỏ mình khí tức còn tại, có thể thấy được hung cầm này ngay lúc đó đáng sợ, mà bây giờ trải rộng màu đỏ tươi huyết đục, nhìn cực kỳ cồng kềnh, mà lại như nước chảy chậm rãi núp đích, làm cho người buồn nôn. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, vừa muốn dựng cung cái tên, hủy diệt cái này vực ngoại thiên ma huyết thịt, hồ thiên bên trong trận chuyển đến run sợ một hồi, hắn đem thần thức tiến vào bên trong, phát hiện tiểu kim ô dương cánh, tại hồ thiên bên trong vừa đi vừa về bay múa, có chút sốt ruột. Nó tại hồ thiên bên trong vốn không nên cảm giác nơi đầy khí tức, nếu như nói có cảm ứng, chính là trên huyết mạch liên hệ. Chẳng lẽ đây là một bộ kim ô thi hải? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lần trước tại trong một chỗ bí cảnh gặp được kim ô thi hải, tiểu kim ô thu hoạch được chuyển thừa, tu vi tăng nhiều, nếu như có thể lại thu hoạch được một loại chuyển thừa, chỉ sợ tiểu kim ô thực lực sẽ còn trở nên càng thêm đáng sợ. Lý Ngôn Sơ đem kim ô phóng ra, kim ô ở bên cạnh hắn bay múa, ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, không chứa một tia tạp chất. Tiểu kim ô, ngươi vì sao tu vi đề cao, nhưng không thấy thần trí có chút mở ra? Lý Ngôn Sơ thở dài, lúc này cũng không sợ gây nên oanh động, lúc đầu tiểu kim ô ánh mắt cứ như vậy thanh tịnh, lại để cho nó biến thành có thể đạt tới vị bộ dáng, đơn giản chính là thanh tịnh đến nhà. Cái kia một ánh mắt, ngay cả Lý Ngôn Sơ nhìn xem đều có chút đau đầu, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng không có thi triển phun hóa thần thông, cải biến tiểu kim ô bộ dáng. Tiểu kim ô ở bên cạnh hắn bay múa, vực ngoại thiên ma huyết đục tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, vậy mà cấp tốc bao trùm đến tôn này hài cốt toàn thân. Xa nhìn lại, không biết còn tưởng rằng tôn này hùng cầm khôi phục, sống lại, trên thân mọc đầy màu đỏ huyết đục. Tiểu Kim Ô chấn xí bay qua, miệng phun thái dương chân hỏa cực kỳ hung mãnh, trong lúc thoáng qua liền đem phía trên này đại bộ phận huyết đục luyện hóa. Đoàn huyết đục này tựa hồ là bởi vì chiếm cứ tại hung cầm này trên hải cốt nguyên nhân, linh trí cực cao, bộ phận huyết đục cấp tốc hội tụ, thông qua cái này hải cốt to lớn bên trên vết rách thẩm thấu đi vào, như thủy ngân, Lý Ngôn Sơ kiến trạng, lập tức xuất thủ, một cái tâm kiếm chém đi lên. Tâm kiếm chém nguyên thần. Đoàn này vượt ngoại tiên ma huyết đục hành động lập tức trở nên chậm chạp, ngơ ngơ ngắc ngác. Lý Ngôn Sơ bấm tay điểm nhẹ, tam muội chân hỏa thuận vết nứt đốt đi vào, trong nháy mắt liền đem vượt ngoại tiên ma triệt để luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem Tiểu Kim Ô chiêu đi qua, lời nói thấm thía dặn dò, ta để cho ngươi đi ra cũng không phải vì để cho ngươi đoạt đầu người tới. Tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, vẫn như cũ vui thích tại Lý Ngôn Sơ bên người bay múa. Lý Ngôn Sơ thở dài, thôi thôi, muốn làm cái gì liền đi đi. Tiểu Kim Ô chân xí bay lên, tiếng kêu vui thích, cũng không biết là nghe rõ Lý Ngôn Sơ lời nói hay là bản thân giống như này vui thích. Tại nó một tiếng kêu khẽ phía dưới, hung thú khổng lồ hài cốt vậy mà bắt đầu chấn động, ông tác hưởng, lần này không giống với vừa rồi bị vực ngoại thiên ma khống chế, ngược lại thật sự là giống hồi phục lại bình thường. Răng rắc, nó dây rủi lấy đứng dậy, thế nhưng là bộ hải cốt này trải qua tuế nguyệt cọ rửa, có địa phương đã trở nên mục nát, nhất là bị vực ngoại thiên ma huyết thịt trưởng kỳ chiếm cư trong đó, hấp thụ trong đó tinh hoa, còn chưa khởi hành, xương cốt liền nát mấy chỗ. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng kêu to vang lên, Lý Ngôn Sơ cũng không phát hiện hung cầm vết tích, nhưng lại bén nhạy chú ý tới Tiểu Kim Ô từ nơi sâu xa khí tức tựa hồ đang mạnh lên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thực lực liền lại lật một phen. Đây là hung cầm truyền thừa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thầm nghĩ, các ngươi mấy cái này mới là gù ạ bị đi. Thúy Hoa dựa vào huyết mạch thức tỉnh, Tiểu Kim Ô thì là dựa vào truyền thừa cổ lão, từng cái thực lực như cưỡi tên lửa bình thường đột nhiên tăng mạnh. Hung cầm hài cốt triệt để chôn bụi, hóa thành một trận cho bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiểu Kim Ô rơi xuống đất, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, đầu còn tại Lý Ngôn Sơ trên cánh tay cọ sát mấy lần. May mắn Lý Ngôn Sơ quần áo là tử thụ tiên y biến hóa mà thành, thủy hỏa không vào, đao thương bất nhập. Chương 996, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài 2. Chương 996, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài 2. Không phải vậy liền lần này, liền sẽ bị trên đầu của nó hỏa diễm cho đốt phá. Từ Hoắc Đồng Sơn trong động thiên đưa ngươi mang ra, ngươi ta cũng là hữu duyên, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khai linh trí. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Sau đó, Lý Ngôn Sơ liền một mực mang theo Tiểu Kim Ô tại Vân Tiêu trong bí cảnh đại sát tứ phương, một cái hẻm núi vực ngoại thiên ma bị hắn giết đi, huyết nhục chôn bụi, bám vào tại hung thú trên xương cốt huyết nhục có chút đã hóa thân dữ tợn đáng sợ nhục thân quái vật. Đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm cũng bị cấp tốc chôn bụi, Lý Ngôn Sơ trên người công đức cũng ở chỗ này thành công đột phá 3 triệu. 3 triệu công đức. Lý Ngôn Sơ tâm tình có chút kích động, nhiều như vậy công đức, có thể đem trong tay mấy món pháp bảo lần nữa sắp phong, không biết có thể hay không đạt tới tiên khí phẩm chất. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ngay hôm đó, khi hắn lại một tiên bắn chết một đầu bò đầy vực ngoại thiên ma huyết thị thân người quái vật đằng sau, một bóng người nhàn nhạt tung bay đến, là một cái tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, khí chất lãnh diễm, thế nhưng là lại dẫn mấy phần vũ mị, hai loại khác biệt khí chất tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, quần áo trên người lột quần áo bắn ra, thẳng tắp thân thể khi, quần áo này liền tiếp nhận áp lực từ lớn. Nữ tu này đẹp giống như là từ vẽ đi ra tiên gia sĩ nữ bình thường. Bế quan mấy ngày, nghe nói Vân Tiêu trong bí cảnh có người tại 4 chỗ hủy diệt vực ngoại thiên ma huyết thịt, ta liền trong lòng biết là đạo hữu đến đây. Quả nhiên, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói ra, cái này vũ mị nữ tử tuyệt mỹ chính là Vân Cử, tại Vân Tiêu trong bí cảnh tu hành tu sĩ cường đại. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, quái dày đạo hữu thanh tu, ngược lại là có chút băn khoăn. Vũ mị nữ tử áo trắng mỉm cười nói, như thế nào sẽ là quái dày? Vân Tiêu bí cảnh yên lặng đã lâu, thẳng đến đạo hữu đến đây mới nhiều hơn mấy phần sinh khí. Thiếp thân vội vàng hiện thân. Đạo Hưu không cần ghét bỏ đường đột. Lý Ngôn Sơ nói hứa cựu không thấy. Đạo Hưu nói chuyện ngược lại là khách khí một chút. Mọc lên một tấm hồ mị tử mặt nữ tử áo trắng chừng mắt nhìn nói đây không phải rất bình thường. Nhiều ngày không thấy, cho dù lại thân mật hảo hữu cũng sẽ có chút lạnh nhạt. Chúng chi ngươi ta chỉ có mấy lần gặp mặt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nếu để trong bí cảnh những người khác nhìn thấy Vân Cử tại cùng Lý Ngôn Sơ thân thiết như vậy nói chuyện, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Vân Cử thần bí mà cường đại, tọa trấn tại Vân Tiêu trong bí cảnh là nhất không thể trêu chọc mấy người một trong. So một chút tồn tại cổ lão càng thêm kinh người. Sắp phạt quyết đoán, còn có chút hỉ nộ vô thường, bây giờ bộ dáng này thế nhưng là không người nhìn thấy. Hai người nói chuyện phía một lát, Vân Cử cười nói, đạo hưu đã lâu không gặp, từ nơi đó tìm một đầu kim ô. Lý Ngôn Sơ thẳng nhiên nói, lúc trước đi một chỗ bí cảnh, cái này kim ô cũng coi như cùng ta có duyên. Vân Cử thu thủy giống như con ngươi nhàn nhạt đảo qua kim ô, nhẹ nhàng nói ra, khó được, hay là một đầu thuần huyết kim ô. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình nói hảo nhãn lực. Vân Cử yên nhiên nói đạo hưu khí vận thường thường, lại có thể có thuần huyết kim ô làm bạn, có thể thấy được phúc duyên thâm hậu, không thể lẽ thường độ chi. Phúc duyên tự nhiên thâm hậu, đạo Trần Châu tìm hiểu một chút. Lý Ngôn Sơ nói ra, đạo hưu vì sao một mực lưu tại Vân Tiêu trong bí cảnh? Vân Cử tính cách mặc dù không phải rất nhảy thoát, nhưng cũng không phải giếng cổ không gợn sóng khổ tu người, theo lý thuyết không nên ở đây tiềm tu mới là. Vân Cử mỉm cười nói, thế gian như chảo nhuộm bình thường, chỗ nào so ra mà vượt Vân Tiêu bí cảnh thanh tịnh. Lý Ngôn Sơ nhạ nói từng đầu vượt ngoại thiên ma huyết thịt ở trong đó, còn có chính ma hai đạo cao thủ lẫn ấp, tiên tử quản cái này gọi thanh tịnh. Vân Cử thản nhiên nói, không phải đen tức trắng, dạng này còn không thanh tĩnh. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, liền không nói gì thêm. mọc lên một tấm hồ mị từ mặt, khí chất lại có chút thanh lãnh lạnh nhạt. Vân Cừ mỉm cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm, trên người đạo hữu cái này chính là tử thụ tiên y đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tiểu đạo mặc chỉ là một kiện phổ thông đạo bào thôi. Vân Cừ lắc đầu, tiên nhiên nói nếu là lúc trước tiếp thân cũng nhìn không ra, bây giờ tu hành có chút càng nộ, bởi vậy mới có thể nhìn thấu, đạo hữu cũng không cần giải thích. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cũng không còn giấu giếm, thản nhiên nói, tốt ánh mắt. Hắn đem tử thụ tiên y hóa thành phổ thông đạo bào bộ dáng mặc lên người, đến nay cũng bị người xem thấu qua, thật không nghĩ đến đi vào Vân Tiêu trong bí cảnh, lại bị Vân Cừ một câu nói toạc ra, chẳng qua trước mắt xem ra, cái này Vân Cừ tựa hồ không có lòng mơ ước. Vân Cừ vũ mị cười nói, đoạn thời gian trước có người đến đem người Vân Tiêu trong bí cảnh cướp đoạt tử thụ tiên y, nhưng lại cùng nơi đây tiềm tu cao thủ động thủ rồi, thương hoàng chạy ra, thật tình không biết cái này tử thụ tiên y sớm đã bị mang đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, quả nhiên mặc tử thụ tiên y đến Vân Tiêu bí cảnh, sẽ có để cho người ta nhìn ra phong hiểm. Bất quá là vận khí thôi. Hai người chính nói chuyện với nhau thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, cực kỳ kinh người, thanh âm trong nháy mắt vang vọng Vân Tiêu bí cảnh. Vân Cừ nhíu mày, gần nhất huyên náo càng thường xuyên. Lý Ngôn Sơ hỏi, vực sâu dưới đáy cái kia cổ lão thần linh. Vân Cừ khẽ bước cằm, không sai, nơi đây một cái khe phía dưới, không biết có gì duyên cớ, đem một tôn cổ lão thần linh khóa ở trong đó. Lý Ngôn Sơ lần trước nhìn thấy qua tám đầu cánh tay bao cổ lão thần linh cùng hai tôn quan tượng ngũ thải không tước, Kim Sơn La Hán cao thủ đấu pháp, cuối cùng được thành công trấn áp nhập vực sâu dưới đáy, chỉ là Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ lên Hoắc Đồng Sơn trong động thiên cũng có một đầu vực sâu, hắn cùng Vân Cừ nói lên việc này. Vân Cừ nghe vậy ngơ ngác một chút, nói Hoắc Đồng Sơn trong động thiên cũng có một đầu vực sâu, còn có đồ vật từ đó leo lên, chiếm cứ thân người. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, có lớn hạ luyện khí sĩ gọi hắn là Thi Giải Tiên. Thi Giải Tiên? Vân Cừ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nơi xa, cái kia to lớn tiếng vang vẫn như cũ chấn động không thôi, trong một chớp mắt, có một tôn Phật môn Kim Thân La Hán Phật tượng, cầm trong tay hàng ma sử trùng điệp đánh đi lên, cái này hùng vĩ cảnh tượng chiếu rọi Vân Tiêu bí cảnh, nồng đậm đến cực điểm Phật quang đem bầu trời chiếu rọi một mảnh kim hoàng, sáng chói không gì sánh được. Vân Cừ nói ra, có người tại trấn áp trong đó hung ma, đạo hữu có thể có hứng thú tiến đến nhìn qua. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, tốt. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh như điện chớp lướt gấp mà đi. Lần này tới đến vực sâu bên cạnh, có thể gặp được sâu dưới đáy tôn kia tám tay thần linh ngay tại gầm thét, trên người xích sắt run run, rầm rầm, rầm rầm, thanh âm cực kỳ chói tai. Nơi đây vẫn như cũ có loại kia sương mù nhàn nhạt, phiêu phiêu miểu miểu, khiến người nhìn không rõ ràng. Thân cao trượng sáu Kim Thân La Hán cầm trong tay hàng ma sử trùng điệp đánh đi lên. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên. Lần này không thấy đến quan tưởng ra ngũ thải khổng tước cao thủ, chỉ có một tôn La Hán giết tới đây. Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào cái kia cổ lão thần linh phía trên, cái này sẽ không cũng là A Tu La đạo thần linh đi. Hắn đối với Vân Cử nói lên việc này, Vân Cử là ở chỗ này tu hành đại tu hành giả, cùng giao lưu cũng tốt xác minh một chút ý nghĩ, lai lịch thiếp thân cũng không rõ ràng. Vân Cử lắc đầu nói, bất quá cái này thần linh phảng phất là chân thân bị khóa ở nơi đây, bằng vào ta phán đoán, vây khốn hắn chỉ sợ không phải xiềng xích này, mà là vực sâu này bản thân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói vực sâu bản thân. Vân Cử có chút gật đầu, không sai, trừ chúng ta chỗ nhân gian bên ngoài, còn có rất nhiều động thiên phúc địa cổ lao bí cảnh, có thể ở đây bên ngoài, có khác thiên địa khác. Vực sâu này cho người cảm giác phảng phất liền không thuộc về bất luận cái gì một chỗ, xem như độc lập tại cửu thiên thập địa bên ngoài, chúng ta bây giờ thấy, có lẽ chỉ là nó một góc mà thôi. Vân Cừ lời nói để Lý Ngôn Sơ cảm giác sâu sắc xúc động, lúc trước những chuyện này hắn hoàn toàn không biết, về sau hay là từ Bạch Dương Chấn miệng người bên trong biết được chư thiên sự tình. Bạch Dương chân nhân trong miệng chư thiên, hẳn là Vân Cừ trong miệng cửu thiên thập địa, chỉ là một cái xưng hô vấn đề. Vân Cừ đối với vực sâu này suy đoán càng làm cho Lý Ngôn Sơ có chút động dung, nếu như những vực sâu này đều là một đầu, như vậy trong đó không chỉ có Thi Giải Tiên, còn có bị khóa lại cổ lão thần linh, vực sâu này có chút quá đáng sợ. Vân Cừ mỉm cười nói, hợp nơi đây cao thủ chi lực, chưa hẳn không có khả năng chém giết tôn này cổ lão thần linh, ngươi có biết vì sao qua nhiều năm như vậy không người đi làm? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vì cái gì? Vân Cừ vũ mị cười nói, cái này cổ lão thần linh thường xuyên muốn lao ra, vui lực lượng bị suy yếu quá nhiều, hàng phục đứng lên cũng không khó khăn, nhưng có người thôi diễn qua, giết hắn ngược lại là trợ hắn giải thoát, sẽ dẫn phát liên tiếp khóa phản ứng, dẫn đến vực sâu thôn phệ Vân Tiêu bí cảnh. Chương 997, Lưu Vân Xem. 1. Chương 997, Lưu Vân Xem. 1. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, đây là ai thôi diễn đi ra? Mọc ra một tấm hồ mị tử mặt Vân Cừ lắc đầu, lúc trước sớm nhất tiến vào Vân Tiêu bí cảnh mấy vị đại năng hợp lực thôi diễn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, vừa rồi hắn còn muốn lấy ra phong thần cung cho cái này cổ lao thần linh đến bên trên một tiễn, bây giờ xem ra cũng không có quá lớn tất yếu. Vân Cừ nói ra, nơi đây có không ít đại kiếp sắp tới người tu hành ở đây tránh né sinh tử đại nạn, mượn Vân Tiêu bí cảnh tính đặc thù che đậy thiên cơ, những người này sẽ không cho phép Vân Tiêu bí cảnh xảy ra chuyện, tại Vân Tiêu trong bí cảnh làm việc quá kiêu ngạo, phải cẩn thận hang quá hóa dở, miễn cho bị người khác vây công. Lý Ngôn Sơ giật mình, nói khẽ, đây mới là ngươi dẫn ta tới nơi đầy mục đích. Vân Cử cười nhạt một tiếng. Lý Ngôn Sơ hai tay ôm quyền, đa tạ nhắc nhở. Vừa rồi hắn từ nữ tử này trong ánh mắt cảm giác được chân thành, đối phương tựa hồ thật là vì khuyên chính mình không cần quá trương dương. Vân Tiêu bí cảnh nước có lẽ so với ta nghĩ còn muốn sâu. Lần này tiến vào Vân Tiêu bí cảnh, Lý Ngôn Sơ liên tiếp bắn giết không ít cường đại vực ngoại thiên ma, tiên thuật đã tôi luyện thuần thục, vốn là cảm thấy có chút buồn tẻ. Vân Cử lời nói cũng là có hảo ý, hắn cảm thấy có chút đạo lý, lại gần nhất mấy ngày này gặp được vực ngoại thiên ma tỷ lệ càng ngày càng thấp, phản phất bị giết giống bình thường. Chờ hắn từ Vân Tiêu bí cảnh rời đi, tiên thuật đã đại thành, thần tiễn vô song. Hắn đi một chuyến phi tiên xem, nhìn thấy tuổi trẻ nữ quan, Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt là Hy Tuyển tiên tử chuyển thế, khai khiếu đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ phong ấn đều giải khai, thực lực sâu không lường được, trong tay nhiếp hồn hồng châu có thể đoạt tâm hồn người, cùng thải phượng tiên tử tình trạng khác biệt, kiếp trước của nàng ký ức bị tẩy đi quá nhiều, lúc này vẫn như cũng là một thế này Lăng Nguyệt, chỉ bất quá bây giờ chủ trì quan trung sự vụ, càng có khí độ. Lăng Nguyệt khẽ cười nói, đạo hữu nếu đi vào quan trung, sao không ở thêm mấy ngày, làm đệ tử giảng đạo giải hoặc. Phi tiên xem đệ tử lần trước suýt nữa bị yêu ma hủy diệt, bởi vậy Lý Ngôn Sơ du lịch ở bên ngoài, thường trông nom một hai, chỉ bất quá bây giờ Lăng Nguyệt cảnh giới nước lên thì thuyền lên, Lý Ngôn Sơ nghe vậy liền cười nói, ngươi đã khai khiếu, đối với tiên đạo lý giải so ta còn sâu, không cần bần đạo tới đây giảng đạo. Nữ quan Lăng Nguyệt mỉm cười. Bây giờ khí tức của nàng hùng hậu như biển, thần bí khó lường, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Lý Ngôn Sơ cùng trò chuyện lên tiên nhân sự tình, Lăng Nguyệt nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc, nàng cùng Thải Phượng tiên tử cũng không phải là cùng một thời kỳ, lại tiếp trước một chút ký ức tổn thất, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói sau, lập tức liền cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói như thế, hiện tại giống như là tại cùng trời người đoạt thời gian. Lăng Nguyệt trầm giọng nói, Lý Ngôn Sơ nói Mao Sơn phía trên đạo đồng kia có thể bằng vào lệnh bài tạm thời đăng đỉnh thiên nhân cảnh giới, cái này liền chứng minh bây giờ thế gian sụp đổ càng lợi hại, thiên nhân nhúng tay cũng càng sâu. Lăng Nguyệt chậm rãi suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, không thể phủ nhận, thiên nhân hoàn toàn chính xác càng thêm cường đại, nhưng nếu muốn nô dịch nhân gian, chém nhân tộc khí vận, cho dù là thiên nhân cũng muốn chém xuống. Phi tiên xem chạm yêu trừ ma, từ Hy Tuyển tiên tử bắt đầu liền chuyển thừa loại này tinh thần, đợi Lăng Nguyệt trưởng thành, liền sẽ là một cái rất tốt đồng đội. Kim thân phía trên Hy Tuyển tiên tử thần niệm biết được không ít bí cảnh chỗ, ngay cả Vân Tiêu bí cảnh cũng là Lý Ngôn Sơ căn cứ Hy Tuyển tiên tử chỉ điểm tìm được. Từ Phi tiên xem rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ liền lại đi thế gian tìm mấy chỗ bí cảnh, chỉ bất quá những bí cảnh này có đã triệt để phá diệt, có là tiền nhân lưu lại công pháp pháp khí, bất quá giá trị không cao. Tiếp tục như vậy ngược lại là có chút giống Mạc Kim giáo bí. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Vũ Sơn, núi này hiểm trở dị thường, có bảy đại ngọn núi, chất chứa không ít kỳ cảnh, thế gia công tử, phú gia thiên kim nhiều tới đây du ngoạn, chỉ bất quá Vũ Sơn địa thế liên miên, bình thường du ngoạn chỗ bất quá là phía trước một chút tú lệ chỗ, rất nhiều nơi vẫn như cũng là ít ai lui tới, trong núi có nhiều tình quái, nhiều xài lang hổ báo, cho dù là người hái thuốc cùng thợ săn cũng không dễ dàng nhập trong đó. Vũ Sơn chỗ sâu có một cái Lưu Vân Xem, là thượng thanh phái chi nhánh, trong quan đạo sĩ chỉ có 12 cái, ở chỗ này thành tu, đệ tử vô sự cực ít xuống núi. Cái này Lưu Vân Xem thuộc về thượng thanh phái một cái rất nhỏ chi nhánh. Một khối to lớn trên tảng đá, Lưu Vân Xem một tên thiếu niên đạo sĩ nằm nghiêng ở phía trên, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trong miệng mơ hồ không rõ, không biết là tại niệm tụng kinh thư, hay là tại niệm một loại nào đó chú ngữ. Tinh không vật lý, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống thiếu niên này đạo sĩ trên thân, cũng là lộ ra 10 phần hài lòng. Một cái thanh lệ thoát tục nữ quan chạy tới, 16-17 tuổi, đôi mắt hắc bạch phân minh, vòng eo tinh tế, cảnh hiền sư minh, ta đạo này bắt đầu thất tinh phủ làm sao vẽ cũng vẽ không tốt, ngươi dạy dạy ta có được hay không? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Thiếu niên đạo sĩ vẻ bại trở mình, đầu gối lên trên cánh tay, đối mặt với thiếu nữ, tốt như vậy thời tiết, không hảo hảo nghỉ ngơi, học cái gì phụ lục. Thiếu nữ con mắt cười thành hình trăng lưới liềm, sư phụ nói tu đạo muốn tiến bộ dũng mãnh, tôn lòng tiến thủ, ta đây là nghe sư phụ lời nói nha. Tên là Cảnh Hiên thiếu niên đạo sĩ ngồi dậy, cười nói, tu đạo hẳn là thành tịnh vô vi, thuận theo tự nhiên, sư phụ giảng không đối. Thiếu nữ nháy mắt, vậy ta đem lời này nói cho sư phụ. Đạo sĩ tuổi trẻ lập tức giơ chân nói tốt, ngươi khác không có học được, đổ học được cáo trạng. Đi đi đi, không dạy không dạy. Thiếu nữ một đôi mắt hắc bạch phân minh, linh khí bốn phía, tiến lên tóm lấy thiếu niên đạo sĩ quần áo, dịu dàng nói, không dạy ta vẽ bùa chú, vậy ngươi theo giúp ta đi trên núi hái thuốc thế nào? Đạo sĩ tuổi trẻ nhíu mày nói hái thuốc gì? Thiếu nữ vừa cười vừa nói, ta muốn luyện một lò dưỡng tâm đan, còn kém một viên cỏ ba lá, nghe nói ở sau núi liền có. Đạo sĩ tuổi trẻ sửng sốt một chút, cỏ ba lá? Cỏ ba lá trung quanh thế nhưng là có con kia bạch xà tại trông coi. Hồ nghi nhìn thoáng qua thiếu nữ, ngươi sẽ không muốn tại cái kia bạch xà không coi vào đâu đem cỏ trồng đi? Thiếu nữ cười nói, sao có thể nói là trồng đâu? Lại nói ta chỉ cần một gốc. Đạo sĩ tuổi trẻ tức giận nói, phía trên liền một gốc ta. Thiếu nữ cầu khẩn nói, thế nào? Có đi hay không thôi? Tên là Cảnh Hiên đạo sĩ tuổi trẻ khoát tay, không đi không đi, cái kia bạch xà tối thiểu có 100 năm đạo hạnh, không cần thiết cùng nó động thủ đánh nhau. Thiếu nữ hai tay chống lạnh, suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, lần trước ngươi nhìn lén sư tỷ tắm rửa sự tình đạo sĩ tuổi trẻ đống nhiên đứng dậy, đi, không phải liền là nho nhỏ một con bạch xà sao, xử lý nó. Thiếu nữ đi theo đạo sĩ kia sau lưng, giống một cái theo đuôi bình thường, hai người trốn ra đạo quán, hướng trong núi đi đến. Hai người thân hình mạnh mẽ, bộ pháp nhẹ nhàng, tại trong sơn dã nhẹ nhàng lướt lên. Trong núi xuất hiện một tiếng gầm nhẹ, cực kỳ ngột ngạt, giống. Lập tức liền có gió tanh lướt lên, sơn dã chấn động, thiếu niên nam nữ lướt nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Hỏng, trong núi lao yêu kia đi ra. Thiếu niên biến sắc, lôi kéo sư muội tay liền hướng về sau bắt đi. Đột nhiên, hai người nhìn thấy một vòng hào quang sáng chói, lập tức cái kia nặng nề tiếng gầm liền biến mất không thấy. Tên là Cảnh Hiên thiếu niên đạo sĩ sử sốt, lao yêu kia sẽ không bị người làm thịt rồi đi. Thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, một đôi mắt to như nước trong veo lộ ra sợ hãi. Không thể nào, lao yêu kia đạo hạnh cao thâm, sư phụ nói hắn đều chưa hẳn là đối thủ của nó, làm sao lại bị người làm thịt. Hai người đang khi nói chuyện, một cái trung niên đạo nhân đi vào trước người bọn họ, phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, đạo sĩ trung niên thân ảnh bỗng xuất hiện. Thiếu niên thiếu nữ cùng kêu lên hô, sư phụ. Đạo sĩ trung niên khí độ bất phàm, nhìn thấy hai cái đệ tử ở đây, các ngươi làm sao tại cái này? Thiếu nữ vội vàng nói, ta nghĩ đến bên này giải sầu, liền kéo lấy Cảnh Hiên sư huynh chạy tới. Cảnh Hiên yên lặng nhìn thiếu nữ một chút, sư phụ tính tình nghiêm cẩn, đối với nàng tiểu đệ tử này lại tha thứ chút, mà chính mình tính tình nhạy thoát, không ít gặp trừng phạt. Trong lòng của hắn yên lặng cho sư muội lời khen, làm thật xinh đẹp. Đạo sĩ trung niên trừng mắt liếc Cảnh Hiên, trầm giọng nói, trong núi Lao Yêu đã kìm nén không được, mau mau trở lại quan trung. Thiếu nam thiếu nữ đồng nói, là. Lập tức lại nhìn sư phụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo sĩ trung niên một đường thi triển thần thông độ tới, phát hiện một đầu phòng ốc rộng nhỏ lợn rừng ngã trên mặt đất, đầu lâu bị chém xuống tới, con lợn rừng này toàn thân đen nhánh, râu tóc như là cương châm, mọc lên sáu cái răng nanh, loại ra hàn quang, lúc này đã bị người chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ đang đứng tại một chỗ vách núi trước quan sát tỉ mỉ. Đạo hữu là ai? Đạo sĩ trung niên lên tiếng hỏi thăm. Đạo nhân tuổi trẻ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này đạo sĩ trung niên, bần đạo Tần Bình, dọc đường nơi đây gặp có yêu ma quấy phá, cho nên xuất thủ. Đạo sĩ trung niên nói nguyên lai là Tần đạo hữu, lão yêu này ẩn nút trong núi nhiều năm, bần đạo vô lực chém giết, hôm nay đến đạo hữu xuất thủ, chính là một cọc chuyện may mắn. Đạo nhân tuổi trẻ mỉm cười nói, đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chương 997, Lưu Vân Xem. 2, chương 997, Lưu Vân Xem. 2, đạo sĩ trung niên hồi đáp, bần đạo Tông Vân, ở chỗ này Lưu Vân Xem tu hành. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là du lịch đến nơi này Lý Ngôn Sơ, bằng vào hy tuyển tiền tử chỉ điểm, thăm dò nhiều chỗ phúc địa bí cảnh, liền tới ở đây, vốn là tìm một chỗ bí cảnh, chưa từng nghĩ gặp được một đầu yêu ma này thể nội khí huyết cực kỳ cường đại, mà lại cực hung, lây dính một loại nào đó thượng cổ hung thú khí tức. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú vị này Tông Vân đạo trưởng, đống nhiên cười nói, trong núi sâu lại có đạo quán, đạo hưu có thể mang tiểu đạo tiến đến nhìn qua. Tông Vân đạo trưởng sửng sốt một cái trước mắt, mỉm cười nói, cầu còn không được. Hai người nói chuyện phía một lát, Lý Ngôn Sơ không tiếp tục nhìn về phía khối kia vách đá, mà là cùng đạo sĩ trung niên Tông Vân cùng một chỗ trở về đỉnh núi Lưu Vân Xem. Hắn theo cái này đạo sĩ trung niên đến trong đạo quán làm khách, vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn một chút, cái này đạo sĩ trung niên khí tức kéo dài, một mảnh thanh quang, chính là một tên khổ tu chi sĩ, nhưng Lý Ngôn Sơ nhìn xem hắn, nhưng trong lòng luôn có một loại không nói được cảm giác. Đi vào Lưu Vân trong đạo quán, đạo sĩ trung niên Tông Vân tự thân vì Lý Ngôn Sơ châm trà, nơi đây là một gian nhà trúc, bày biện đơn giản. Lý Ngôn Sơ nâng chén uống trà, trong trà có nhàn nhạt linh khí, răng môi lưu hương, linh trà tư vị không sai. Hắn không am hiểu trà đạo, có thể bà chủ trồng qua rất nhiều linh trà, lão đạo lại yêu thích uống, bởi vậy hắn cũng hiểu sơ một chút, linh trà này mặc dù linh khí bình thường, thế nhưng là phẩm chất cực tốt, chính là giống tốt. Tông Vân đạo nhân mỉm cười nói, sơn giã thanh tu người, không có đồ tốt gì, ngược lại để Tần đạo hữu chê cười. Lý Ngôn Sơ cười nói, yêu ma kia gân cốt cường hành, lây nhiễm thượng cổ hung thú khí tức, không biết Tông Vân đạo hữu có biết lúc nào tới chỗ. Tông Vân đạo nhân lắc đầu, vân đạo ở chỗ này tu hành một giáp, dễ dàng cho yêu ma này đấu một giáp, vì hạn chế hắn làm ác, quan trung tiền bối tốn hao không ít tâm tư. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, như vậy tình cảm sâu đậm, bội phục. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng chưa từng rời đi, Tông Vân đạo nhân liền xin mời Lý Ngôn Sơ ngủ lại nơi đây, để môn hạ đệ tử dẫn hắn đi phòng khách ở lại. Dẫn đường chính là một tên thiếu niên đạo sĩ, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, tiêu chuẩn đạo môn tu sĩ khí tức, đây cũng là Tần đạo trưởng ở chỗ, có gì cần lại gọi ta. Thiếu niên đạo sĩ hành lễ, lập tức rời đi. Lý Ngôn Sơ vừa rồi dùng thần thức quét qua, phát hiện trong đạo quan có 12 người, đều là thiếu niên nam nữ, linh khí bốn phía, từng cái luyện khí thiên phú đều cực kỳ tốt, hoặc nhiều hoặc ít đều có phúc duyên bản thân, bất quá toàn bộ trong đạo quan cảnh giới thứ 2 tu thành âm thần tu sĩ, một cái không có. Tông Vân đạo trưởng đã ngưng tụ dương thần, do âm thần chuyển thành dương thần, mang theo thuần dương chi khí. Ở giữa lại có như thế lớn nước gãy, quan trung thanh niên trai tráng không biết đi nơi nào. Lý Ngôn Sơ thần thức quét qua liền thu hồi lại, Tông Vân đạo trưởng cũng là tam cảnh cao thủ, như vậy vận dụng thần thức thăm dò như bị đối phương biết, có vẻ hơi bất kính. Trong sơn giá vậy mà cất giấu dạng này một gian đạo quán. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trăng sáng sao thưa, thời tiết thanh lãnh, đạo quán phía sau trên một mảnh đất trống, một đôi thiếu niên nam nữ đang luyện kiếm, thi triển chính là cực kỳ thượng thừa kiếm quyết, bá bá bá. Từng đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, thiếu niên phi dương nhảy thoát, thiếu nữ thanh lệ thoát tục. Đêm khuya tu luyện kiếm quyết bất quá một lát, thiếu nữ liền hô mệt mỏi, nhẹ giọng gọi nói sư minh, muộn như vậy luyện kiếm làm gì, ngươi không phải nói tu đạo muốn thanh tịnh vô vi sao? Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên nhếch miệng cười cười, ngươi là không gặp, hôm nay tới vị kia Tần đạo trưởng lớn hơn ta không được mấy tuổi, thế nhưng là sư phụ lại cùng hắn lấy đạo hữu tương xứng, có thể thấy được cảnh giới của hắn cực cao, hôm nay gặp hắn, ta bỗng nhiên sinh ra lòng cầu tiến, tu hành cũng phải tiến bộ dũng mãnh. Thiếu nữ nhếch miệng, nói đều để ngươi nói, không chừng vị kia Tần đạo trưởng cũng là có thuật chú nhan, sư phụ đều hơn 100 tuổi, không phải cũng hay là trung niên bộ dáng. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên sửng sốt một chút, trong tay huy động trường kiếm dừng lại, ta làm sao không nghĩ tới chuyện này. Thế là hai người liền ngừng lại, ghé vào cùng một chỗ nói chuyện với nhau, Cảnh Hiên có chút cảm thán, bát sư minh nếu là ở cái này, tối nay cái này thanh lưu kiếm pháp liền có thể hướng hắn xin chỉ giáo. Lưu Vân xem bát sư minh tiên tư thông minh, đồng chí nhóm thiếu niên nam nữ đi vào quan trung thời điểm, liền chỉ có vị này bát sư minh, còn lại mấy vị sư minh đều chết tại trong núi, có thể là xuống núi trừ ma thời điểm. Bát sư huynh đối xử mọi người thành khẩn, làm người cực kỳ có kiên nhẫn, bọn hắn những sư đệ sư muội này rất nhiều công pháp đều là hắn truyền thụ cho, thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo, về sau bát sư huynh chết, sư phụ chỉ đem hắn cho cốt mang theo trở về. Thiếu niên tâm tính này thoát, nhưng đối với bát sư huynh tình cảm cực sâu, bây giờ luyện bát sư huynh ngộ ra thanh lưu kiếm pháp, không khỏi có chút thần thương. Dưới ánh trăng xuất hiện một thân ảnh, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, chính là Lưu Vân xem quan chủ tông Vân đạo trưởng, trung niên đạo trưởng thản nhiên nói, đêm khuya không nghỉ ngơi, ở chỗ này luyện kiếm. Cảnh Hiên lẽ lưỡi, sư phụ, tối nay đồ nhi tu hành có nhiều sở ngộ, trên thân còn có nhẹ nhàng cảm giác, đại khái là muốn tới sư phụ nói ngưng tụ âm thần trình độ. Tông Vân đạo nhân tính tình luôn luôn lạnh lùng, hắn gặp tình thế không tốt, liền lập tức báo tin vui tin tức. Tông Vân đạo nhân nhàn nhạt nhíu mày, ngưng tụ âm thần. Cảnh Hiên một mặt chờ mong nhìn xem sư phụ, hy vọng có thể đạt được tán thành. Tông Vân đạo nhân lại chỉ là nhàn nhạt nói câu, không sai, tiếp tục tu tập. Đại khách người rời đi, vi sư tự thân vì ngươi hộ pháp, giúp ngươi âm thần xuất hiếu. Cảnh Hiên cười gật đầu, là. Thiếu niên nam nữ rời đi, Tông Vân đạo trưởng trở lại trong phòng của mình. Nơi xa, một cái phi trùng nhẹ nhàng rơi vào trên tiềm đá, dương cánh bay khỏi, về đến trong phòng, phi trùng trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, gió êm sóng lặng. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ đứng dậy rời đi, cưỡi gió mà đi, y lì mệ lật qua lật lại, tựa như người trong chốn thần tiên. Lưu Vân xem rất nhiều thiếu niên đạo sĩ ngưỡng mộ, kinh hô không thôi, đây chính là cảnh giới thứ ba cao thủ sao? Lăng không đứng vững, ta cũng muốn luyện đến một bước này, khi một cái chạm yêu trừ ma đạo môn chân nhân. Lý Ngôn Sơ tại trên vách đá kia phát hiện một tia không gian đặc thù khí tức, thi tuyển tiên tử chỉ là cáo chi nơi đây bí cảnh đại khái địa điểm, cụ thể vẫn là chính hắn thăm dò. Lý Ngôn Sơ đứng ở vách đá trước đó, bằng vào mở vách tường thần thông vậy mà không có phá tan cấm chế, hắn thi triển thổ độn trốn vào phía sau, dấu tuyết như núi đá bình thường, không có chỗ xuống tay. Lý Ngôn Sơ rời đi đêm đó, thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên một người tại quan trung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp tu hành. Hắn tính cách mặc dù trương dương nhẹ thoát, nhưng trên thực tế nội tâm lại cực kỳ không chịu thua. Ngoài miệng mặc dù nói muốn thanh tĩnh vô vi, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có ngạo khí. Hắn cố gắng tu hành, chợt nghe cửa ra vào truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Cảnh Hiên mặc quần áo tử tế xuống dưới mở cửa, đứng ở cửa một cái trung niên đạo sĩ, khí độ bất phàm. Cảnh Hiên cung kính nói, sư phụ. Đạo sĩ trung niên Tông Vân mỉm cười nói, đêm khuya còn tại này khổ tu, để vi sư giúp ngươi hộ pháp, giúp ngươi nguyên thần xuất hiếu, ngưng tụ âm thần. Cảnh Hiên trên mặt lộ ra nét mừng, tốt. Hắn theo sư phụ Tông Vân đạo nhân đi tới quan trung tinh thất, ở trong có một tôn cổ lão lò luyện đan, lúc này lô hỏa đã tắt, còn có một bức đạo nhân chân dùng, là Lưu Vân xem khai sơn tổ sư. Phía trên đạo nhân mọc lên một tấm xương gò má mặt, mặt mũi tràn đầy mặt mày hốc hác, nhìn xấu xí, trong tay mang theo một thanh kiếm gỗ đạo, cực kỳ giống giang hồ thuật sĩ, lại tập trung nhìn vào, liền phát hiện người này thần tư lấy đà, có nhàn nhạt tiên khí. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên có chút kích động, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào gian tinh thất này. Gian tinh thất này bình thường là sư phụ ngồi xuống tu luyện, luyện đan chỗ, nghiêm cấm đệ tử tiến vào. Tông Vân đạo trưởng sớm đã đem ngưng tụ âm thần phương pháp truyền cho hắn bọn họ, Cảnh Hiên cũng thường xuyên tu luyện, chỉ bất quá hắn nghiêm cấm đệ tử một mình xuất hiếu, người vi phạm trọng xử. Cảnh Hiên đây là lần thứ nhất nếm thử âm thần xuất hiếu, dựa theo sư môn truyền thụ công pháp, rất nhanh liền nắm giữ đến then chốt, cảm giác thân thể nhẹ nhàng bay lên trên ra ngoài, chỉ là vừa mới bay ra ngoài, liền cảm giác được một trận hàn phong. Không riêng gì trong không khí hàn phong, ngay cả lửa đèn đều đối với hắn có nguy hiểm cực lớn, để hắn không khỏi run lẩy bẩy. Sau một khắc, hắn liền bị người một chảo nâng tại trong tay. Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình đã bị nhiếp tại một người trong lòng bàn tay, trước mặt là một tấm to lớn mặt người, đúng là hắn sư phụ, mà luôn luôn quang minh lẫm liệt sư phụ, lúc này trong mắt vậy mà lộ ra vẻ tham lam, để hắn chợt cảm thấy có chút lạ lẫm. Trong ngay mắt, thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên liền cảm giác như rơi xuống hầm băng, nguyên thần run lẩy bẩy, hắn đập nói lắp ba nói, sư sư sư, phó, thế nào? Tông Vân đạo nhân đối với Cảnh Vân mỉm cười nói, không có việc gì, vi sư hôm nay chuyển cho ngươi một hạng pháp môn mới. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên có chút sợ hãi, thập, pháp môn gì? Chương 998, nơi đây bí ẩn. Một, chương 998, nơi đây bí ẩn. Một, thế nhưng là Tông Vân đạo nhân cũng không có trả lời thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên vấn đề, mà là lật bàn tay một cái, liền muốn đem hắn đầu nhập trong lò lửa. Lỗ hỏa sớm đã dập tắt, nhưng lúc này dưới đáy tủi bụi lại tại trong nháy mắt táo động. Ngầm trộm nghe gặp có kêu rền tê minh thanh âm, bên tai không dứt. Cảnh Hiên nguyên thần không bị khống chế hướng lô hỏa bay đi, đột nhiên, nguyên thần của hắn dừng lại, bị một bàn tay nâng, nắm trong tay. Thiếu niên đạo sĩ chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là một tấm tuấn giật khuôn mặt, chính là hôm qua đi vào trong đạo quán ngủ lại một đêm Tần Quỳnh đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, Tông Vân đạo hữu, dạng gì nguyên thần phương pháp tu luyện muốn đem đệ tử đầu nhập trong lò? Tông Vân lông mày dương lên, đạo hữu không cáo mà bảo, nhìn trộm tông môn ta tu hành bí quyết, bây giờ ngược lại đến chỉ trích ta. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, trong tay nâng thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên hồn phách, thản nhiên nói, đem đệ tử hồn phách làm củi đốt, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là sơn giã thanh tu người. Thoại âm rơi xuống, hắn đem thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên hồn phách đưa về trong nội thân. Cảnh Hiên bỗng nhiên mở mắt, đồng thời cảm giác một đạo linh quang bay vào thể nội, chưa tỉnh hồn cảm giác biến mất theo. Lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn về phía sư phụ, cùng trong phòng Tần Quỳnh đạo trưởng. Tông Vân đạo trưởng thản nhiên nói, đạo hữu không hiểu trong môn ta tu luyện chi bí, ngay ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, buồn cười. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, có đúng không? Thoại âm rơi xuống, tay hắn bung lên, lò kia bụi lập tức chấn động đứng lên. Trong một chớp mắt, phảng phất có vô số oan hồn vẩn quanh trong phòng, có nam, có nữ, trẻ có già có, trong đó cũng có thanh niên trai tráng đạo sĩ, từng đạo bóng người thống khổ không thôi, thần sắc đau khổ hoán động, nhao nhao vươn tay, phảng phất muốn bắt lấy thứ gì, trong một chớp mắt, toàn bộ trong tinh thất như hầm băng bình thường. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên kinh hô một tiếng, "Sư phụ!" Trong đó một đạo hồn phách không phải người khác, đúng là bọn họ sư phụ, Tông Vân đạo trưởng. Tông Vân đạo trưởng lúc này thần sắc đau khổ, thất khiếu chảy máu, quần áo trên người rách tung tóe, hai tay nô ra, như móc câu cong. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ánh mắt lần theo thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên ánh mắt nhìn, phát hiện một người trung niên đạo sĩ oan hồn kêu rên không thôi, thần sắc cực kỳ thống khổ. Đối diện cái này Tông Vân đạo trưởng ánh mắt tiến tĩnh, khí độ bất phàm, thấy thế cũng không kinh ngạc, nhìn xem thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên ánh mắt có chút lưu hòa, "Cảnh Hiên, người này là yêu ma ngoại đạo, lấy yêu thuật mê hoặc nhân tâm, không thể thụ hắn mê hoặc, nhanh đến vi sư bên người." Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên chấn động, ánh mắt tại trên thân hai người vòng vo một chút, chỉ là hôm nay sư phụ lúc này lại để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, "Lợi hại, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, ngươi không phải Tông Vân đạo trưởng, ngươi đến tụt cùng là ai?" Hắn vốn cho rằng là Tông Vân đạo trưởng đang dùng đệ tử tu luyện tà pháp, bây giờ xem ra tựa hồ Tông Vân đạo trưởng sớm đã chết đi, mà trước mắt người này không chỉ có thể giấu giếm được chính mình thuật bảo khí, thiên nhãn, còn có thể lấy biến hóa chi thuật đường hoàng ở trước mặt mình. Tông Vân đạo trưởng thản nhiên nói, "Vân đạo Lưu Vân xem quan chủ, hôm qua hảo ý lưu ngươi nhập quan, không muốn ngươi lại sinh ra lòng xấu xa." Thoại âm rơi xuống, hắn phất tay tế ra một tấm bùa chú, trên phù lục có phích lịch lôi hỏa địa quang, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Ẩn chứa trong đó đáng sợ lôi đình khí tức, một khi bộ phát ra, chỉ sợ không chỉ toàn bộ tinh thất, liền ngay cả toàn bộ Lưu Vân xem đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Ngôn Sơ thi triển gửi trượng thần thông, đạo này lôi phủ đánh vào trên người hắn, cũng không có một tia khí tức bộc phát. Thế nhưng là trên biển mây chợt vang lên tiếng sấm, ầm ầm, ầm ầm. Nóng rực lôi quang hướng chung quanh quyết tán, Tông Vân đạo trưởng thấy vậy lông mày nhíu lại, đạo hữu quả nhiên có chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ hôm qua tiến vào trong đạo quan, suy tư liên tục hắn cũng không có động thủ, chính là có chút kiêng kỵ đối phương thủ đoạn, gặp bây giờ Lý Ngôn Sơ tại giữa tốc vông thi triển thần thông như thế, Tông Vân đạo trưởng phất phất tay, hóa thành một đạo khói xanh chui xuống đất. Lý Ngôn Sơ tiện tay chỉ một chút, tiên thuật chỉ thành thép. Mặt đất cứng rắn như sắt, phá hắn thuật đột thổ, Tông Vân đạo trưởng thân hình hiện hóa ra ngoài, trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nói còn chưa nói rõ ràng, muốn đi. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp thi triển định thân nhiếp hồn hai đại thần thông, Tông Vân đạo trưởng chỉ cảm thấy quanh thân không thể động đậy, tư duy đều phảng phất đọc lại bình thường, một đạo hồn phách bị nhiếp ra bên trong thân thể, có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi, đem hắn hồn phách kéo ra đằng sau, vậy mà cũng không có trước tiên câu ở, trên không trung hiện hóa ra hình tượng, chính là một cái mặt mày lạnh lùng thanh niên đạo sĩ, một mặt chính khí, nhìn giống như là nho nhã đôn hậu. Người, một bên thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên kinh hô một tiếng, phản phất gặp quỷ bình thường, hướng về sau điên cuồng lui lại mấy bước, Bát sư Minh. Hắn bạn lần không ngờ, tại sư phụ thể nội vậy mà cất giấu Bát sư Minh nguyên thần. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không nhận biết thanh niên đạo sĩ này, trên người đối phương hồn phách cực kỳ cứng cỏi, cảnh giới mặc dù cũng không quá cao, chỉ là tam cảnh sơ kỳ, thế nhưng là luận trình độ cứng cấp chỉ sợ rất nhiều tam cảnh hậu kỳ cũng so ra kém. Thanh niên đạo sĩ tự biết không phải Lý Ngôn Sơ đối thủ, vận chuyển thần thông trầm giọng hét lên một tiếng, "Lâm." Đây là đạo môn cửu tự chân ngôn, chữ Lâm quyết. Thoại âm rơi xuống, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên hùng hậu như núi, trùng trùng điệp điệp, phảng phất thần đạo giáng lâm. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại lập tức phá vỡ Lý Ngôn Sơ câu hồn pháp thuật, nhiếp hồn thần thông vừa lúc bị thần đạo chi ý khắc chế một chút. Lập tức, hắn hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng ngoài phòng bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Cảnh Hiên ngây người trong phòng, nhìn xem ngã trên mặt đất sư phụ nhục thần, cùng trong lò luyện đan tại lô bụi bên trong không ngừng kêu rên oan hồn, như rơi xuống hầm băng. Những oan hồn này hình tượng nhận lò luyện đan cấm chế tựa hồ không cách nào rời đi, thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên ngây người một lát, lấy dũng khí giáng tường cấp tốc rời đi, chỉ là thời điểm rời đi lại không khỏi nhìn thật sâu một chút lò luyện đan bụi bên trong Tông Vân đạo trưởng oan hồn, sư phụ trong nhục thân tại sao lại là Bát sư Minh bộ dáng? Tâm hắn có sợ hãi. Trên bầu trời, hai đạo quang mang truy đuổi, phía trước một đạo thanh quang vô cùng nhanh chóng, nhanh như điện chớp, phía sau đạo kiếm quang kia càng nhanh, kiếm thuật thần thông tại gia chỉ ngự phong thần thông đằng sau, đột pháp tốc độ có thể xưng thế gian cực hạn. Thanh niên đạo sĩ gặp toàn lực thôi động cũng thoát khỏi không ra Lý Ngôn Sơ, nhẹ nhàng nhất chuyển, liền lại bay trở về trong đạo quan. Trong đạo quan nhân số đông đảo, hắn hy vọng cái này trẻ tuổi đạo nhân sợ ném chuột vỡ bình, nguyên thần độn quang tốc độ cực nhanh, thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên vừa mới rời đi tinh thất, liền trốn ra phía ngoài đi, đột nhiên nhìn thấy một đạo quang mang, Cảnh Hiên theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cả người thân thể liền đã mất đi khống chế, trong đầu phảng phất nhiều hơn một người khác ý thức, loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, giống như là có đôi khi nghe sư mình nói lên quỷ phụ thân sự tình. Tông Vân đạo trưởng đang truyền thụ bọn hắn nguyên thần phương pháp tu luyện thời điểm, cũng không có nâng lên nguyên thần đoạt xá loại hình sự tình, bởi vậy Cảnh Hiên đối với cái này không rõ lắm, ngược lại đối với dân gian trí quái truyền thuyết ẩn ẩn có chút hiểu rõ, trâm trọng là đây đều là lúc trước từ dưới núi Bát sư Minh trong miệng biết được. Trong nháy mắt, Cảnh Hiên liền đã mất đi ý thức, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đối phương nếu xuất thủ quản việc này, tất nhiên là tự xưng là chính đạo nhân sĩ, bây giờ còn tin nơi tay, không sợ hắn không sợ ném chuột vỡ bình, chỉ là hắn chỉ gặp cái kia Tần Quỳnh tế ra một ngụm chung nhỏ, tiểu trung bảo chiếu sáng rượu, ken một tiếng. Một đạo hư ảo hồn phách từ thiếu niên trên thân bay ra, hắn vừa rồi bị lạc hồn chung chấn động, chấn ra ngoài. Lúc này, thanh niên đạo sĩ này hơi kinh ngạc, tràn ngập không dám tin thần sắc nhìn về phía Tần Quỳnh trong tay chung nhỏ, trong sơn giá vậy mà cất giấu người như ngươi. Lý Ngôn Sơ càng cảm thấy đối phương cổ quái, thi triển tựa hồ cũng là tiên thuật, trực tiếp một cái tâm kiếm chém đi lên. Thanh niên đạo sĩ thân thể chấn động, từ đỉnh đầu đến mi tâm cái mũi cổ họng đến lồng ngực, xuất hiện một đạo dây nhỏ, nguyên thần của hắn một phân thành hai. Nhưng hắn nguyên thần cực kỳ cứng cỏi, lúc này mặc dù bị đánh thành hai nửa, nửa thân thể muốn trốn, Lý Ngôn Sơ lắc lư trong tay lạc hồn trung, keng. Một đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng chấn động ra, người này ở tại không trung đứng im bất động, lạc hồn trung là tiệt khí, Lý Ngôn Sơ khống chế uy lực cũng không có diệt sát hắn. Lý Ngôn Sơ vây tay một cái, bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn hiện hiện, tiên đạo chấn ma bí thuật, vĩnh chấn sơn hà. Thanh niên này khí tức trên thân trong nháy mắt tạm đạm.